Chương 381, nửa đêm quỷ nói. Chương 381, nửa đêm quỷ nói. Giờ khắc này ta là may mắn. Theo Dương Lăng ác linh khế ước phát tác, cái kia giam cầm sự cường đại của ta niệm lực cũng biến mất không thấy. Ta nhìn xem Dương Lăng, hắn lúc này không thể nghi ngờ là yếu ớt nhất, cái kia ác linh hiển nhiên địa vị không đơn giản. Bất luận Dương Lăng năng lực là bản thân, vẫn là ác linh cho, đều chứng minh cái này ác linh cường đại, ta khống chế ác linh tinh hoa, thuần thục đem còn lại tất cả xuyên người cọc gỗ đều cho chặt đứt, lúc này ta muốn chạy trốn lời nói, Dương Lăng căn bản đuổi không kịp ta. Thế nhưng ta không có chạy trốn. Ta muốn làm sao mới có thể giúp ngươi? Ta nhìn xem Dương Lăng hỏi. Từ những này bị đâm xuyên ở trên cọc gỗ người đến xem, Dương Lăng xác thực tội đáng chết vạn lần, thế nhưng ta lại không cách nào nhìn xem hắn chết tại ác linh khế ước phía dưới. Trừ nhớ tới hắn là ta ngày xưa không nhiều bạn tốt, là tỷ tỷ ta cố nhân bên ngoài, ta cũng lo lắng hắn bị cái kia cường đại ác linh khống chế, biến thành càng lớn tai họa. Dương Lăng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút phức tạp nhìn ta một cái, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Đừng nói nhảm. Nhìn dáng vẻ của ngươi không kiên trì được quá lâu, ngươi thật chẳng lẽ cam nguyện bị ác linh khống chế sao? Trải qua kim ô ý chí ta minh bạch, dù cho tại tử vong phía trước, một người dù cho đã sớm làm tốt tử vong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng tử vong sắp giáng lâm thời điểm đều sẽ có chỗ không cam lòng. Đối với chính mình không có hoàn thành sự nghiệp chấp niệm, đối với chính mình chỗ không muốn mà tạo thành chấp niệm, đối với chính mình đủ loại chấp niệm mà tạo thành không cam lòng. Gia nhập linh đội, đối quỷ văn ngươi học tập bao nhiêu? Dương Lăng do dự một lát sau hỏi. Mặt của hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng lại vẫn làm cho thanh âm của mình nghe tới giống như ngày thường lúc đồng dạng tự nhiên. Ta học qua một chút, không có học hết. Dương Lăng thở dài một hơi, ta nói, ngươi nên biết, có thể viết ra bao nhiêu là bao nhiêu. Nghe biết. Ta sửng sốt một chút, ta mặc dù học qua quỷ văn, nhưng lại chỉ là học tập những cái kia quỷ văn ý tứ, quỷ biết quỷ văn vậy mà còn có thể đọc. Bất quá nghĩ đến chính mình phỏng đoán ác linh tinh hoa bên trong có lẽ có kim ô để lại tri thức tài phú, ta cũng liền không có giải thích. Từ Dương Lăng lời nói đến phán đoán, hiện tại chỉ có loại này biện pháp, cũng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Dương Lăng bắt đầu nói quỷ văn, những này quái dị âm đọc ta trước đây chưa từng có nghe nói qua, thế nhưng bây giờ cảm thấy hết sức quen thuộc, thậm chí mỗi nghe đến một cái âm đọc, trong đầu bên trong liền tự động hiện ra cái này quỷ văn là thế nào biết. Xem ra suy đoán của ta là chính xác, cái này ác linh tinh hoa bên trong, xác thực còn có ta đây không có khai thác tri thức bảo khố. Ta từ trên quần áo kéo xuống một tấm vải đến, dính lấy trên đất bùn máu, chiếu vào Dương Lăng âm đọc ở phía trên viết ra hắn nói tới quỷ văn. Dương Lăng đọc tốc độ vừa bắt đầu còn rất nhanh, nhưng đã đến về sau, gần như 2-3 giây mới có thể nói ra một cái chữ đến, đồng thời nói chữ âm đọc cũng có chút không rõ rệt, hiển nhiên hắn cũng đã đến bị ác linh khống chế bên dưới. Dương Lăng con mắt đã biến thành tất cả đều là màu đen, lông mày của hắn nhíu chặt, con mắt bắt đầu nhỏ máu. Lần này, qua dòng dã nửa phút, Dương Lăng mới đưa một chữ cuối cùng nói ra. Làm ta viết xong cái cuối cùng quỷ văn về sau, cái kia viết đầy quỷ văn vải đột nhiên bay lên, tự động quấn ở Dương Lăng trên đầu. Thế nhưng Dương Lăng cũng không có vì vậy mà khôi phục, thân thể của hắn càng thêm kịch liệt run rẩy lên, giống như mắc điên cuồng đồng dạng, chẳng những là con mắt, cái mũi, lỗ tai, miệng, thất khiếu đều đang chảy máu, một lát sau, thậm chí liền lỗ chân lông của hắn đều tại chảy ra ngoài máu đen. Nhìn thấy một màn này, ta có chút luống cuống, chẳng lẽ nói ta vừa rồi nghe viết quỷ văn có sai lầm? Thống khổ tiếng rên rỉ từ Dương Lăng trong miệng phát ra, ta vội vàng đối Dương Lăng hỏi có phải là ra cái gì đường rẽ. Thế nhưng Dương Lăng lại không có trả lời, hoặc là nói, hắn căn bản là không có cách trả lời. Ta ở một bên kinh hồn táng đảm nhìn cả người là máu Dương Lăng, nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Tốt tại trường hợp này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, Dương Lăng liền lại không chảy máu. Đình chỉ chảy máu Dương Lăng cũng đình chỉ động đậy, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn liền như là một người chết đồng dạng. Ta đem để tay tại trên cổ của hắn, cảm thụ được mạch đập của hắn. Còn tốt, mặc dù mạch đập yếu ớt, bất quá còn sống. Biết Dương Lăng không có bị khống chế, ta bỗng nhiên cảm thấy tinh lực trống rỗng, đặt mông ngồi dưới đất. Không lâu, đặc tập tổ người lần theo cái này 12 đạo phóng lên tận trời hồng sắc quang trụ tìm tới, đem chúng ta tìm tới phía sau, dẫn chúng ta từ nơi này rời đi. Trở lại tổng cục, ta chẳng biết tại sao thành đem Dương Lăng bắt lấy đồng thời thu được 12 cái trùng vương tượng anh hùng, phó cục trưởng phê chuẩn cho ta phát 20 vạn tiền thưởng, còn có một cái huy hiệu. Dương Lăng được đưa tới đặc thù phòng khám bệnh tiến hành điều trị, mà Khương Hàn cũng bị tổng cục chữa bệnh đơn vị mang đi, tiến hành sinh lý cùng điều trị tâm lý. Rời đi cục trưởng văn phòng, ta vừa vặn đụng phải Trương Sở. Sao ngươi lại tới đây? Phó cục không phải cho ngươi đi điều tra những người chết kia thân phận sao? Ta nghi ngờ hỏi. Trương Sở nhún vai, căn bản không cần tra. Những người kia đều là trên mạng nổi tiếng, tất cả đều là trong ngục giam bị cướp đi giết người trọng phạm. Ta báo cáo đều biết xong, đang định giao cho phó cục đầu. Nhắc tới, ngươi có đói bụng không? Một hồi cùng một chỗ ăn bữa cơm a. Phía trước thời điểm thật đúng là không cảm thấy, bây giờ bị Trương Sở hỏi lên như vậy, bụng của ta của cục kêu lên, cảm giác đói bụng đánh tới. Ta nhẹ gật đầu. Tại Trương Sở từ cục trưởng văn phòng bên trong đi ra về sau, liền cùng Trương Sở đường đi một bên quán ăn nhỏ gọi một vài món ăn ăn. Đã là buổi tối tiếp cận 12 giờ, tới ăn cơm người không nhiều. Một bên chỗ ngồi một đôi thanh niên nam nữ, nam vừa ăn mì đầu, một bên nói chính mình nghe nói qua linh dị cố sự, nói là triều nội đại nhai 80 mức hảo, đây chính là thủ đô nổi danh nhà ma. Ngồi tại nam nhân bên người nữ nhân nghe một hồi đánh run một cái, dùng cánh tay đụng một cái nam nhân có chút không cao hứng nói, đêm hôm khuya khoắt, đừng nói những chuyện này tới dọa người. Nam nhân cười cười, ta nói đều là giả dối. Cái này thế giới nào có quỷ á đều là gặp người, chờ có thời gian ta dẫn ngươi đi vui đùa một chút, không cần sợ. Ngồi tại ta đối diện Trương Sở nghe đến bọn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn thấy Trương Sở động tác này, ta thấp giọng hỏi, làm sao? chẳng lẽ cái kia thật là một cái nhà ma? Trương Sở nhẹ gật đầu, là, hơn nữa còn là hiện tại cũng không có giải quyết một cái. Vậy bọn hắn nếu như đi, sẽ không có nguy hiểm a? Yên tâm đi, hiện tại người biết triều nội 81 hiệu là giả dối, chân chính sớm đã bị chúng ta đặc tập tổ ngụy trang. Trương Sở cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi, bất quá đi vào lời nói, ta liền không tiến vào. Làm sao? Ngươi sợ hãi? Trương Sở có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nơi đó ta đi qua, mặc dù không thấy gì cả, thế nhưng từ đi vào bắt đầu ta liền cảm thấy lông tơ đứng thẳng, trong lòng liền có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác, ta cũng không có thâm nhập, liền đi ra. Chương 382, là báo thủ mà vận bèo linh hồn. Chương 382, là báo thủ mà vận bèo linh hồn. Trương Sở lời nói nhắc lên ta đối cái kia triều nội 81 hiệu hứng thú. Linh đội người bản thân chính là thường xuyên cùng âm quỷ ác linh, thậm chí quỷ hồn cương thi loại hình giao tiếp, nói sợ quỷ đó là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng cái kia nhà ma bên trong, Trương Sở rõ ràng cái gì cũng không có thấy được, vậy mà lại cảm thấy hoảng hốt. Có người biết bên trong có đồ vật gì sao? Ta đối Trương Sở hỏi. Trương Sở lắc đầu, chúng ta linh đội có không ít người đi vào điều tra qua, nhưng lại không phát hiện chút gì. Đồng thời đi vào điều tra người đi ra về sau, có sẽ liên tục hơn một tháng ác mộng liên tục, có người thì chẳng biết tại sao nhiễm bệnh nặng, qua một đoạn thời gian lại chẳng biết tại sao tốt. Chính là bởi vì điều tra không ra cái kia nhà ma có cái gì, cho nên mới bị ngụy trang, cấm chỉ người bình thường đi vào a. Cái kia tư không độ đâu? Trương Sở lắc đầu, mặc dù cái kia nhà ma thần bí, bất quá trong cục đối nơi đó nguy hiểm hệ số phán định lại chỉ là C cấp mà thôi, tăng cự đầu dạng này tồn tại là không thể nào đi điều tra. Linh đội thành viên thưa thớt, vì để tránh cho có hạn nhân lực lãng phí ở không cần thiết sự tình bên trên, cho nên chế định nguy hiểm hệ số phán định đẳng cấp. Trong đó C cấp, đại biểu là bình thường đặc tập tổ thành viên có thể ứng phó, hoặc là đối người sẽ tạo thành tránh được miễn không phải là trọng hình tổn thương nguy hiểm đẳng cấp. Mà linh đội thành viên muốn ứng đối, bình thường là thuộc về A cấp nguy hiểm, cũng chính là tình anh đội không cách nào ứng phó quỷ hồn cương thi loại hình, hoặc là dị giới cửa lớn xuất hiện, còn có trong truyền thuyết S cấp, ứng đối chính là cực kỳ cao cấp ác linh, bất quá từ đặc tập tổ thành lập đến nay, cũng không có cái gì cực kỳ cao cấp ác linh xuất hiện qua. Nói đến tư không độ, ta đối Trương Sở hỏi, ta đến tổng cục phía sau, làm sao căn bản chưa từng gặp qua tư không độ a? Mặc dù Kim Ô ý chí nguy cơ đã giải trừ, thế nhưng ta vẫn cứ hy vọng có thể sớm ngày tiến vào dị giới, đem nhã kỳ cấp cứu đi ra, chỉ là cùng ta nguyên bản dự đoán có chút khác biệt, đi tới tổng cục mấy ngày nay, ta liền tư không độ một mặt đều không có nhìn thấy. Tư không độ bọn họ đều tại bên ngoài làm nhiệm vụ, nhanh nhất cũng muốn chừng một tháng mới có thể trở về. Trương Sở nói, ta cùng Trương Sở có nói chuyện phía một hồi, ăn cơm chiều về sau, ta về đến trong nhà, lại lần nữa học tập lên quỷ văn đến. Trải qua trợ giúp Dương Lăng áp chế hắn trong cơ thể ác linh chuyện này, ta học tập quỷ văn tốc độ nhanh hơn, đồng thời lại nhìn quỷ văn thời điểm, trong đầu bên trong sẽ xuất hiện cái này quỷ văn âm đọc. Chỉ là đến bây giờ, còn không biết cái này quỷ văn âm đọc đến cùng có làm được cái gì. Trải qua một đêm học tập, ta đã biết rõ 1/3 quỷ văn. Ngày thứ hai, ta đi tới Khương Hàn trước phòng bệnh, nói là phòng bệnh, thế nhưng bởi vì Khương Hàn tính công kích, đồng thời hắn còn không ngừng thử nghiệm muốn chạy trốn, cho nên phòng bệnh này cùng phòng giam không sai biệt lắm. Xuyên thấu qua trên cửa sắt lan can hướng về trong phòng nhìn, chỉ thấy Khương Hàn chính nằm trên đất, tựa như ngủ rồi. Dựa theo bác sĩ điều trị lời nói, Khương Hàn thân thể 80 đều tiếp thụ qua phẫu thuật cải tạo, muốn đem hắn bộ dáng hoàn toàn phục hồi như cũ gần như đã là không thể nào, chỉ có thể thông qua hơn 100 lần phẫu thuật mới có thể để cho hắn thoạt nhìn như là một người. Lúc nào cho hắn làm phẫu thuật? Ta đối bác sĩ điều trị hỏi. Bác sĩ điều trị thở dài một hơi, muốn cho hắn làm phẫu thuật nhất định phải bản nhân phối hợp. Mà hắn vừa vận nhận qua cực kỳ tầng sâu tẩy não thôi miên, ngày hôm qua một đêm, tâm lý của chúng ta bác sĩ muốn đối hắn tiến hành điều trị tâm lý, lại đều thất bại. Hắn cũng làm ở Mỹ một đêm, hiện tại là mệt mỏi mới trung thực xuống. Lúc nào có thể cho hắn làm phẫu thuật, ta không cách nào cho ngươi một cái chính xác trả lời chắc chắn. Ta kiến thức qua Dương Lăng thôi miên năng lực, không cần bất luận cái gì đạo cụ, cũng không cần cái gì âm nhạc êm dịu, hoặc là nói trầm thấp để người cảm thấy an ổn ngữ khí. Chỉ cần bị hắn ánh mắt tiếp cận, liền sẽ để người trầm mê. Loại này thôi miên thủ đoạn đã không giống nhân loại có khả năng đạt tới, cho dù là tổng cục bác sĩ tâm lý chỉ sợ cũng khó mà để Khương Hàn từ Dương Lăng thôi miên bên trong tỉnh táo lại. Tạm biệt bác sĩ điều trị, ta đi Dương Lăng phòng giam. Dương Lăng tại tối hôm qua bị đặc tập tổ người mang về tổng cục kiểm tra thân thể không có nguy hiểm về sau, liền trực tiếp bị quăng vào đặc thủ phòng giam bên trong. Cái này phòng giam có thể nói là chuyên môn đối Dương Lăng loại người này chuẩn bị, chứ không thể phá vỡ vách tường bên ngoài, nóc phòng bốn phía cũng đều mở ra đèn, bốn phía cũng đều dùng hết mẫn tài liệu cấu trúc, ném xuống ánh sáng để trong phòng sẽ không lưu lại một tia cái bóng, đây cũng là vì phòng bị Dương Lăng sẽ trốn vào đến cái bóng bên trong chạy trốn. Dương Lăng trên thân mặc người bị bệnh tâm thần giữ mình áo, y phục này phía trên viết đầy ức chế hắn niệm lực quỷ văn, đồng thời quần áo vải vóc cũng là đặc thù cường hóa vải vóc, có thể chịu đựng lấy quái lực của hắn không bị đập vỡ vụn. Ta đi vào phòng giam thời điểm, Dương Lăng nhắm mắt lại chính khoanh chân ngồi ở trên giường. Ta đi đến trước mặt hắn, kéo một cái ghế tựa ngồi xuống. Ta có thể xác định Dương Lăng biết ta tới, thế nhưng hắn nhưng như cũng duy trì ta đi vào tư thế không nhúc đích, liền con mắt đều không có mở ra. Ngày mai, ngươi bản án liền bị phó cục phê chỉ thị xuống. Ta mở miệng nói, bởi vì đặc tập tổ phụ trách vụ án tính đặc thù, tại đặc tập tổ nội bộ có chính mình tư pháp thẩm phán bộ môn. Là tử hình a? Dương Lăng mở miệng nói. Ân. Ta nhẹ gật đầu. Ngươi tới nơi này không phải chỉ vì nói cho ta loại này chuyện rõ rành rành a? Dương Lăng con mắt mở ra nhìn ta. Dương Lăng mặc dù thoạt nhìn rất suy yếu, thế nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm, để ta đoán một chút ngươi tìm đến ta mục đích a có phải là vì Khương Hàn a ngươi muốn cứu hắn, thế nhưng chính hắn không muốn, cho nên ngươi tính toán để ta giải trừ đối hắn thôi miên. Ta nhẹ gật đầu. Nói cho ta, ngươi chẳng lẽ đoán không được ta trả lời chắc chắn sao? Dương Lăng nhìn ta hỏi. Ta có thể đoán được, hắn sẽ không đáp ứng, thế nhưng ta vẫn là muốn tới thử một cái. Ta biết Khương Hàn thân thế. Ta đối Dương Lăng nói. Biết ngươi còn tới để cho ta giúp hắn. Dương Lăng chừng ta lớn tiếng chất vấn. Ngoài cửa những thủ vệ kia bị hắn quấy rầy, đều đề cao cảnh giác, chú ý đến trong phòng giam nhất cử nhất động. Chính hắn không hề biết những chuyện này, khi đó hắn còn không có sinh ra, đồng thời tại hắn sau khi sinh không lâu hắn thân sinh phụ thân liền chết, đây cũng cùng ngươi có quan hệ à? Cha hắn hại Tần Lam một nhà, ta chỉ lấy một mình hắn tính mệnh, cái kia cũng có chút lợi cho hắn quá rồi. Ta sẽ để cho nhi tử của hắn lưng đeo Tần Lam trước khi chết bị thống khổ, hắn chỉ là thay đổi đến có một cái dã thú ngoại hình, mà Tần Lam đâu? Ngươi biết nàng tại trước khi chết bộ dạng sao? Dương Lăng nhìn ta thê lương mà cười cười nói, ngươi không biết, vậy liền để ta cho ngươi biết. Ác linh khế ước nguyền rủa muốn đem nàng biến thành mê luyến thịt người ăn thịt người dã thú, nàng tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc bất kỳ vật gì đều không thể nuốt xuống, bởi vì thịt người hương vị đối với nàng mà nói mới là khó mà chống cự mỹ vị, nàng vì khắc chế loại này ăn thịt người dục vọng, dùng khói cỏ cùng đau đớn đến tê liệt chính mình, trên thân cùng trên mặt đều thịt bị miễn cưỡng từng khối bổ xuống. Chỉ có giống như Lăng Trì thống khổ mới sẽ triệt tiêu nàng đối thịt người khát vọng. Ngươi cho rằng bị trùng vương ý chí huyễn tượng tra tấn rất thống khổ? Ta cho ngươi biết, cùng lúc trước Tần Lam trải qua so sánh, ngươi trải qua căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 383, nhiệm vụ thứ nhất. Chương 383, nhiệm vụ thứ nhất. Tại Dương Lăng cái kia phẫn nộ trong con ngươi, ta thấy được Tần Lam nàng sinh mệnh thời khắc cuối cùng chịu thống khổ. Lần này, Dương Lăng cũng không có thôi miên ta, mà là để ta nhìn thấy hắn đã từng nhìn thấy. Hiện tại nói cho ta, ngươi còn muốn tha thứ Khương Hàn sao? Không. Ta lắc đầu. Dương Lăng biểu lộ có chút hòa hoãn, mới vừa mở miệng muốn nói gì, ta lại ngắt lời hắn, ta vẫn là câu nói kia. Phụ thân hắn sai lầm cùng hắn không có một chút quan hệ, ta không phải muốn tha thứ Khương Hàn, mà là hắn nguyên bản liền không cần được đến sự tha thứ của ta. Ta thừa nhận, Dương Lăng trong con ngươi Tần Lam điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, để ta cảm thấy phẫn nộ. Nếu như Khương Hàn thân cha ở trước mặt ta, ta liền tính đem hắn ngàn đao băm thây, cũng vô pháp loại bỏ mối hận trong lòng ta, thế nhưng trong lòng ta hung ác cũng chỉ là đối Khương Hàn thân cha mà thôi, oan có đầu nợ có chủ, cho dù là hung ác tới cực điểm, ta sẽ không đem cái này tội quái tại lúc trước còn không có sinh ra Khương Hàn trên thân. Dương Lăng nghe đến ta lời nói, mặt căng thẳng. Ta biết hắn muốn nói gì. Cú minh bạch bàn lại đi xuống cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, ta đứng dậy, từ Dương Lăng phòng giam bên trong đi ra ngoài. Xế chiều hôm đó, đối Dương Lăng phán quyết liền đã bị phê chỉ thị xuống, 3 ngày sau chấp hành xử bắn. Mà ta tại xế chiều cũng tiếp đến ta đi tới linh đội về sau nhiệm vụ thứ nhất. Ta đi tới một chỗ xây mới cấp cao biệt thự tiểu khu, mặc dù là xây mới tiểu khu, đồng thời nằm ở vùng ngoại ô, thế nhưng dù sao cũng là tại thủ đô, những tiểu khu phòng ở cũng còn không có xây xong, trong cư xá nhà ở cũng có thể bán đi 8-9/10, thế nhưng cái tiểu khu này đã bắt đầu phiên giao dịch 8-9 ngày. Trong cư xá biệt thự lại chỉ bán đi ra một tòa mà thôi. Đồng thời cái này duy nhất bán đi một tòa biệt thự, còn xảy ra vấn đề. Ta đi tới biệt thự trước cửa thời điểm, chỉ thấy biệt thự cửa sân phía trước hai nhóm người ồn ào làm một đoàn, tới trước những cái kia cảnh sát phí sức đem những người này kéo ra. Không cần hỏi ta cũng có thể đoán được, cái này hai nhóm người hẳn là tiểu khu nhà đầu tư cùng mua cái này chỗ nhà ma nghiệp chủ. Ta đi tới, đối mấy cái kia cảnh sát hỏi, Trần đội trưởng là vị kia. Trần đội trưởng là trước kia cục cảnh sát phái tới điều tra cái này nhà ma người, ta tới đây cần cùng hắn làm một chút vụ án thủ tục bàn giao. Bất quá mấy cái này cảnh sát nhìn ta một cái về sau, lại không có một cái để ý tới ta. Không có người để ý đến ta, ta trực tiếp chui vào đường ranh giới bên trong đi. Dù sao thủ tục bàn giao chính là làm dáng một chút, liền tính không tiến hành vụ án giao tiếp, bằng vào thân phận của ta, muốn điều tra vụ án này, cục cảnh sát cũng không xem vào. Ta vừa đi vào đường ranh giới bên trong, một cái làn da tối đen cảnh sát liền đem ta ngăn lại, tức giận nói, nơi này ngay tại tra án, ai bảo ngươi đi vào? Ngươi xác định không cho ta đi vào? Ta nhìn xem cái kia cảnh sát hỏi lại. Nói nhảm. Nhanh đi ra. Đừng để ta nói lần thứ hai cái kia cảnh sát không nhịn được nói. Tốt đây chính là ngươi nói, quay đầu ngươi cùng các ngươi cục trưởng giải thích đặc tập tổ người làm cái gì không quản vụ án này. Ta nói xong, trực tiếp từ đường ranh giới đi vào trong đi ra. Mà cái kia cảnh sát thì lại từ đường ranh giới bên trong đuổi tới ngăn tại trước mặt ta, bất quá lần này sắc mặt của hắn lại thay đổi đến hiền lành nhiều, hắn nhìn từ trên xuống dưới ta, ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc, ngươi chính là đặc tập tổ phái tới người. Ngươi cứ nói đi. Ta hỏi lại. Cái kia cảnh sát trên mặt lập tức chất đầy nụ cười nói, ta chính là Trần Bằng. Vừa rồi đối với ngài vô lễ ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, ta chỉ là không nghĩ tới đặc tập tổ phái tới tinh anh vậy mà như thế tuổi trẻ. Ta hừ một tiếng lời chấp nhận với hắn, biệt thự chìa khóa cho ta. Trần Bằng đem một chuỗi chìa khóa giao cho ta, sau đó lại đem một phần ghi chép đưa cho ta, đây là vụ án khẩu cung cùng ghi chép, không có chúng ta sự tình, chúng ta liền đi trước một bước. Nghe Trần Bằng nói muốn đi, cái kia mua phòng nghiệp chủ trước không làm. Hắn bước nhanh tới, lôi kéo Trần Bằng nói, cảnh sát tiên sinh, ngài cũng không thể cứ đi như thế. Trần Bằng chỉ một cái ta nói, nơi này vụ án đã về hắn quản, có vấn đề gì ngươi liền tìm hắn. Người này trốn tránh trách nhiệm ngược lại là rất nhanh, trực tiếp đem cái này nghiệp chủ cùng nhà đầu tư tranh chấp cũng đẩy tới trên người ta. Ta đem Trần Bằng chỉ hướng tay của ta cho mở ra nói, ta chỉ phụ trách tra án, sự tình khác ta một mực không quản. Nói xong, ta liền quay người đi vào trong sân của biệt thự mặt. Vừa tiến vào đến viện từ này bên trong, ta chỉ cảm thấy một trận hàn ý đánh tới, để ta không khỏi dùng mình một cái, đầu cũng có chút chóng mặt, giống như bị người đập một muộn côn đồng dạng. Ta vội vàng lung lay đầu, để đầu góc của mình thanh tỉnh lại, sau đó đối cái kia nhà đầu tư hỏi, biệt thự này xây thành phía trước, mảnh đất này là làm cái gì? Cái kia nhà đầu tư liếc bên cạnh nghiệp chủ còn có mọi người trong nhà của hắn một cái, ánh mắt lập lòe nói, nơi này nguyên lai là một mảnh đồng ruộng, bởi vì thổ địa không phí nhiều, chúng ta liền từ bản xứ nông dân trong tay giá quy định mua lại. Nói dối cũng sẽ không ung. Từ trong huyện tử này thổ chất cũng có thể thấy được đến, mảnh đất này nguyên bản hẳn là chôn người chết địa phương. Căn bản cũng không phải là cái gì đồng ruộng. Nói cái gì từ thổ chất nhìn ra, lời này hoàn toàn chính là ta tin miệng nói ra, dùng để lừa dối cái này nhà đầu tư. Từ thổ chất ta là nhìn không ra mảnh đất này vốn là làm cái gì, thế nhưng từ trong viện tử này cái kia khiến người đầu góc phát nặng âm khí, ta lại có thể phán đoán ra, nơi này nguyên lai tất nhiên là mai táng qua người chết mồ mả tổ tiên, có lẽ là nhà ai mộ tổ cũng có nói. Vậy mà có thể đem phòng ở xây ở nghĩa địa bên trên, thật không biết cái này nhà đầu tư nói thế nào thông người chết người nhà, tổ tiên hải cốt như vậy bị vũ nhục, cho dù ai cũng chịu không được. Bị ta như thế một lừa dối, cái kia nhà đầu tư lại còn coi ta có thể thấy được cái gì đến, do dự một chút về sau, nhẹ gật đầu nói, không sai, nơi này nguyên lai đích thật là một mảnh nghĩa địa. Bất quá mảnh đất này người chết di hài chúng ta đều đã làm tốt rời phần mộ và khắc phục hậu quả công tác. Người cái lừa gạt, nghiệp chủ lão bà bóp lấy thắt lưng hướng về phía cái kia nhà đầu tư gầm thét, khi ta tới đã cảm thấy cái tiểu khu này âm u đầy tử khí không bình thường, ngươi còn nói nơi này vốn là cái gì đồng ruộng. Sớm biết nơi này chôn qua người chết, ta đánh chết cũng sẽ không mua nơi này nhà. Đều niên đại gì, còn như thế mê tín. Hiện tại khu dân cư xây ở nguyên lai bãi tha ma bên trên không phải cũng đều có chính là sao? Người khác cũng đều ở rất khá. Nếu như là chỉ là đào ra người chết ngược lại không có gì, bất quá ta làm bộ nắm một cái trên đất bùn đất nói, nơi này có lẽ tại có người chết đào được phía trước, còn chết qua người à. Dưới tình huống bình thường, người chết âm khí sẽ không như thế nặng, thế nhưng nếu như tại nguyên bản liền có chôn người chết địa phương lại có người ngậm đoan mà chết lời nói, vậy liền khác biệt, người chết âm khí sẽ gấp bội gia tăng, xây ở loại này địa phương bên trên phòng ở, nếu có người vào ở đến, nhẹ thì tinh thần bị bại, nặng thì bệnh cuốn thân, thậm chí sẽ chết đột ngột. Bị ta kiểu nói này, cái kia nhà đầu tư miệng há, nửa ngày cũng không có nói ra cái như thế về sau. Mà vật kia chủ một nhà thì đem cái này nhà đầu tư bao bọc vây quanh, hỏi thăm hắn ta nói tới có phải hay không thật. Cái kia nhà đầu tư do dự nửa buổi, mới nhẹ gật đầu, không sai. Chương 384, dò xét nhà ma. Chương 384, dò xét nhà ma. Nhà đầu tư một mặt không tình nguyện thừa nhận. Lúc trước nhà đầu tư xem trọng mảnh đất này là vì cái này một mảnh là một mảnh bãi tha ma, rất nhiều phần mộ đều không người nhận, rời mộ phần thời điểm có thể trực tiếp đem những cái kia không người nhận thi cốt yêu, có thể tiết kiệm tiếp theo đại bút mảnh. Lại không nghĩ có một gia đình lao ra từ nói người chết nhập thổ bi an, nói cái gì cũng không đồng ý rời phần mộ, cùng cái kia lão nhân ra người tranh chấp phía dưới, lão nhân bị một khối đá đẩy ta một phát, ngã nhào về phía sau, cái hốt đúng lúc đâm vào một khối sắt nhọn trên tảng đá chết. Về sau nhà đầu tư tốn không ít tiền, mới khơi thông tốt cái kia lão nhân người nhà, để bọn họ cho phần mộ cho rời đi, ngay sau đó nhà đầu tư liền bắt đầu động thổ xây lầu. Người sau khi chết, linh hồn đồng dạng đều sẽ không bị khống chế tiến về u minh đảo. Thế nhưng có mấy loại dưới tình huống ngoại trừ, một trong số đó chính là chết yểu ở bãi tha ma. Đồng thời tại trước khi chết có cực lớn chấp nhận người, linh hồn thường thường sẽ lưu lại, hóa thành quỷ hồn. Hiện tại có thể xác định, nơi này nhà ma bên trong hẳn là lao đầu kia hóa thành quỷ hồn. Nghe nhà đầu tư thừa nhận tại tòa nhà còn chết qua người, nghiệp chủ đi lên một cái nắm chặt cái kia nhà đầu tư cổ áo, giơ quả đấm lên liền hướng về nhà đầu tư trên mặt đánh tới. Những cái kia cảnh sát vội vàng đem nghiệp chủ từ nhà đầu tư bên người kéo ra. Nghiệp chủ một bên giãy giụa lấy, một bên hướng về phía cái kia nhà đầu tư quát, "Ta cho ngươi biết, nếu như con ta có cái gì không hay xảy ra lời nói, ta liền cùng ngươi liều mạng." Ta từ cục cảnh sát bên kia truyền đạt đến tình báo biết được, nghiệp chủ một nhà chuyển tới biệt thự này về sau, mỗi đến buổi tối liền sẽ cảm thấy trong biệt thự hình như có cái gì đồ không sạch sẽ, chỉ là bọn họ cảm thấy là chính mình áp lực công việc quá lớn, sinh ra ảo giác. Nhưng tại trước mấy ngày buổi sáng, nghiệp chủ phu thê phát hiện chính mình lên tiểu học nhi tử hôn mê bất tỉnh, hai phu thê vội vàng đem nhi tử của mình đưa đến bệnh viện, chẩn bệnh kết quả lại là nguyên nhân không rõ khí quan suy kiệt. Mãi đến ngày hôm qua, nghiệp chủ nghe người ta nói, cái tiểu khu này vậy mà là xây ở một mảnh nghĩa địa bên trên thời điểm, hai phu thê liên tưởng tới biệt thự bên trong gặp phải đủ loại quái dị. Cái này mới tìm được tiểu khu nhà đầu tư, cho rằng nhi tử mình bệnh là tiểu khu nhà đầu tư bán cho chính mình một cái nhà ma tạo thành. Yên tâm, nhi tử ngươi không có việc gì. Ta trấn an cái kia phẫn nộ phụ thân nói. Nghe ta nói như vậy, cái kia nghiệp chủ nhìn chúng ta, đầy mặt chớ mong hỏi, ngươi nói là, ngươi có thể trị hết nhi tử ta bệnh. Ta nhẹ gật đầu, trước khi tới nơi này ta trước đi một chuyến bệnh viện, nhìn một chút nghiệp chủ nhi tử. Nghiệp chủ nhi tử cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa bị bệnh, mà là trên thân lây dính quá nhiều âm khí. Cái này nhà ma đổ vật bên trong dựa vào cái này cái kia âm khí không ngừng hấp thu nghiệp chủ trên người nhi tử tinh khí, cái này mới đưa đến nhi tử hắn hôn mê. Cứu tỉnh nghiệp chủ nhi tử, nói khó không khó, chỉ cần tiêu diệt cái này nhà ma bên trong đồ vật, liền có thể để nhi tử hắn phục hồi như cũ. Nhưng nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Liền cùng người cần ăn cơm mới có khí lực đồng dạng, quỷ hồn cũng đồng dạng, quỷ hồn đồ ăn là âm khí cùng người tinh khí. U Minh đảo bên trên mặc dù quỷ khí âm trầm, âm khí tràn đầy, nhưng phía trên linh hồn quỷ hồn gì đó càng nhiều, thuộc về sư nhiều cháu ít, tại U Minh đảo bên trên biến thành quỷ hồn ban đầu đều rất yếu. Cường đại quỷ hồn dựa vào thôn phệ nhỏ yếu quỷ hồn, đến hấp thu âm khí, lớn mạnh chính mình, cái này mới có U Minh đảo bên trên loại kia quỷ hồn lẫn nhau thôn phệ sự tình phát sinh. Nơi này lại khác, cái này nguyên bản là một mảnh bãi tha ma, âm khí nặng nề, nếu như tại rời phần mộ về sau, khai phá đem đất toàn bộ lật qua tại dưới ánh nắng chói chang bạo chiếu cửu thiên, nơi này âm khí tự nhiên biến mất, chết đột ngột người linh hồn cũng sẽ tiến về u minh đảo. Ở trên đây xây cái gì cũng sẽ không có vấn đề, nhưng cái này nhà đầu tư lại gấp kiếm tiền, vậy mà vừa đem cái kia lão nhân thi thể cho đưa đi, liền trực tiếp bắt đầu lập nhà. Cái kia ẩn chứa âm khí bùn đất không thấy ánh mặt trời, mảnh đất này quỷ vực quỷ hồn đến nói, quả thực giống như cùng là một cái lớn kho lúa đồng dạng, quỷ hồn tại chỗ này cả ngày nhận đến âm khí tầm bổ, rất dễ dàng liền sẽ biến thành so cương thi càng khó chơi hơn lệ quỷ. Nhưng so với đối mặt để ý tới, ta lo lắng hơn chính là, cái này nhà ma bên trong cũng không có quỷ hồn tồn tại. Ta để tất cả mọi người chờ ở bên ngoài, chính mình một người đem biệt thự cửa mở ra đi vào biệt thự bên trong. Phải thừa nhận, biệt thự này bên trong trang trí vẫn là rất không tệ, to lớn cửa sổ sát đất để ánh mặt trời càng đầy đủ chiếu vào, thế nhưng cái kia giữa chưa ánh mặt trời chiếu đến trên mặt đất, nhưng là quỷ dị màu đỏ. Rõ ràng gian phòng bên trong rất khô ráo, thế nhưng góc tường một chút địa phương không đáng chú ý, lại xuất hiện nấm mốc ban vết tích, đồng thời, đi tới về sau, mỗi đi một bước ta đều sẽ cảm giác phảng phất là có người lôi kéo mắt cá chân ta đồng dạng, mỗi một bước phóng ra đều sẽ cảm thấy hai chân đổ chỉ đồng dạng nặng nề. Ta quay người đem biệt thự cửa đóng lại, sau đó lại đem cửa sổ màn cửa toàn bộ đều cho kéo lên. Đến lúc cuối cùng một sợi ánh mặt trời cũng bị che chắn về sau, một cô giống như hầm băng đồng dạng hàn ý từ mặt đất dâng lên, để ta không khỏi dùng mình một cái. Ta từ trong ngực lấy giấy bút, ở phía trên viết một chút quỷ văn, sau đó điểm ném đến giữa không trung bên trong. Đây là dùng để đem quỷ hồn in ra phương pháp tốt nhất, điểm này đốt quỷ văn lại phát ra một loại nhân loại không cách nào ngửi được, thế nhưng quỷ hồn lại không cách nào chống cự mùi thơm, bất luận nơi này quỷ hồn tránh trốn bí ẩn, cũng sẽ bị cái này quỷ văn tản ra hương vị câu đi ra, mà ta chỉ cần chờ quỷ hồn đi ra, đem cái kia quỷ hồn tiêu diệt là được rồi. Nhìn xem cái kia phiêu phủ giữa không trung bên trong tiêu đốt, lại không rơi xuống đến quỷ văn, trong lòng ta nhổ nước bọt, chính mình làm sao giống như là một cái thần côn đồng dạng. Ta lắc đầu, không đi cân nhắc thần côn vấn đề, mà là chú ý đến tình huống xung quanh. Qua đại khái hơn 10 giây, cái kia phiêu phủ giữa không trung bên trong phủ văn gần như đều muốn đốt rủi, nhưng lại vẫn không có quỷ hồn vết tích xuất hiện. Lông mày của ta không khỏi nhăn lại, chẳng lẽ ta chuyện lo lắng nhất thành sự thật. Ta nuốt nước miếng một cái, nhìn xem vậy sẽ phải đốt rủi quỷ văn, đột nhiên, từ dưới mặt đất vươn một cái ảm đạm gầy khô tay đến, hướng về kia thiêu đốt hỏa diễm quỷ văn bắt tới. Cuối cùng đi ra. Nhìn thấy cái này quỷ thủ, ta thở dài một hơi, tiến về phía trước một bước phóng ra, đưa tay hướng về kia quỷ thủ bắt đi, chuẩn bị đem cái này quỷ hồn theo nó ẩn thân dưới mặt đất cho lôi ra ngoài. Bất quá liền tại ta tới gần thời điểm, nhưng lại có một cái tay từ cái kia dưới mặt đất đưa ra ngoài. Người có hai cánh tay, thế nhưng để ta cảm thấy khiếp sợ nhưng là, cái này hai cánh tay đều là tay phải, cũng chính là nói, cái này hai cánh tay không phải thuộc về cùng một cái quỷ. Liền tại ta kinh ngạc thời điểm, liên tiếp không ngừng, một cái lại một cái quỷ thủ từ dưới mặt đất đưa ra ngoài, trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh trên mặt đất đã mọc đầy ảm đạm quỷ thủ. Những này quỷ thủ thoạt nhìn có tay của lão nhân phía trên tràn đầy nhăn nheo, còn có người tuổi trẻ tay làn da bóng loáng, thậm chí còn có hài nhi cái kia mập mạp tay nhỏ. Những này quỷ thủ vừa xuất hiện, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ chợt hạ, lại ta cảm giác tứ chi của mình đều chết lặng không thể động đậy. Mụ, cái kia nhà đầu tư có phải là che giấu cái gì? Nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy quỷ? Cũng đều là lệ quỷ. Chương 385, hồi hồn thất bại. Chương 385, hồi hồn thất bại. Giữa không trung bên trong, cái kia quỷ văn hỏa diễm vốn là chỉ còn lại một chút xíu, bây giờ bị những cái kia quỷ thủ kéo theo âm phong thổi qua, liền tản làm chút chút lửa bay xuống. Những cái kia từ dưới mặt đất đưa ra quỷ thủ dối lên, phản phất muốn bắt lấy những cái kia giải rác đốm lửa nhỏ, bất quá không đợi được phải, đốm lửa nhỏ liền đã toàn bộ dập tắt. Môi nhử biến mất, những cái kia từ dưới mặt đất đưa ra quỷ thủ ngắn ngủi dừng lại, sau đó đồng loạt hướng ta chụp tới. Gió lạnh theo những này quỷ thủ đông đưa, từ bốn phương tám hướng đánh tới, để ta có một loại cảm giác không thở nổi, đầu lúc này cũng chóng mặt. Từng cái băng lanh tay nắm lấy hai chân của ta, đem ta kéo xuống. Dưới chân sàn nhà cứng rắn, lúc này lại tựa như biến thành mềm dẻo bùn nhão đồng dạng, để ta nửa người đều hám vào, liền tại ta dãy rủa thời điểm, ta nhìn thấy một người từ đỉnh đầu của ta ngã xuống. Làm ta thấy rõ cái kia ngã xuống người bộ dạng thời điểm, ta cả người đều cứng ở nơi đó. Bởi vì ta nhìn thấy, thế thì hạ không phải người khác, mà là ta. Lúc này ta mới kịp phản ứng, bị kéo vào mặt nền chỉ là ta linh hồn. Cũng chính là nói, ta hiện tại đã chết. Không, ta không thể nào tiếp thu được, cũng không nguyện ý tiếp thu ta tử vong sự thật này. Dù cho linh hồn thoát ly bên ngoài cơ thể, thế nhưng chỉ cần ta linh hồn lại trở về, ta có lẽ liền có thể phục sinh. Ta càng thêm ra sức dây rủa, muốn từ những này quỷ hồn trong tay thoát khỏi, nhưng linh hồn thoát ly thân thể, không cách nào vận dụng ác linh tinh hoa lực lượng, mà trong cơ thể ta đạo kia hồ quang điện cũng không có một điểm phản ứng, chỉ bằng vào linh hồn lực lượng bản thân lại thế nào sánh được này một đám một mực nhận đến âm khí tầm bổ lão quỷ. Ta cảm thấy lúc này chính mình giống như là cuốn vào đến biển sâu vòng xoáy bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ đồng dạng, tùy ý dây rủa như thế nào, nhưng cũng đều chỉ là phi công, sẽ chỉ càng lún càng sâu. Loại này bất lực không thể làm gì cảm giác, ta đã thật lâu không có cảm nhận được. Dù cho lúc trước đối mặt Kim Ô ý chí rất tỉnh, ta cũng sẽ cảm nhận được một tia hy vọng, thế nhưng hiện tại, ta lại chỉ có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Thần Dương, nhanh nắm tay của ta. Liên tại ta đều muốn từ bỏ thời điểm, ta nghe đến Nhã Kỳ âm thanh. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Nhã Kỳ đang đứng ở trước mặt ta, đưa tay tới bắt ta bả vai, thế nhưng nàng liền một cái, lại thế nào kéo qua nhiều quỷ hồn như vậy. Mắt thấy nàng cũng phải bị những này quỷ hồn kéo xuống tới, ta vội vàng đối Nhã Kỳ nói, nhanh buông ra ta, không phải vậy ngươi cũng phải bị kéo xuống tới. Đối với quỷ hồn đến nói, bình thường linh hồn chính là đại bổ thuốc, mặc dù ta không biết Nhã Kỳ có tính hay không là bình thường linh hồn, thậm chí không thể xác định trước mặt Nhã Kỳ có phải là linh hồn, nhưng chính là bởi vì không xác định, cho nên ta càng không thể để nàng tiếp xúc đến khả năng này tổn thương đến nàng nguy hiểm. Gặp Nhã Kỳ không buông tay, ta vội vàng đem nàng đẩy ra, mà ta cũng bị những quỷ hồn kia đem toàn bộ thân thể đều lôi đến dưới sàn nhà. Ta có thể cảm giác được càng ngày càng nhiều tay leo lên thân thể của ta, lúc này cảm giác giống như là sa vào đến quái thú trong miệng, những cái kia đem ta hướng phía dưới kéo quỷ thủ, giống như là cái kia nhúc nhích kết hầu. Nhã Kỳ lại lần nữa hướng ta đánh tới, đem cánh tay của ta ôm lấy. Ta toàn thân trên dưới đều là quỷ hồn chụp vào tay của ta, liền đẩy ra Nhã Kỳ hiện tại cũng không làm được, mắt thấy Nhã Kỳ muốn cùng ta cùng nhau bị kéo xuống đi, ta vội vàng đối Nhã Kỳ nói, "Nhã Kỳ, ngươi trước buông tay, ta có biện pháp." Nhã Kỳ lắc đầu nói, "Ngươi trước nói ngươi biện pháp." Quả nhiên, muốn lừa gạt Nhã Kỳ buông tay ra không phải dễ dàng như vậy, lúc này, hai chúng ta đối phó thế nào nhiều như vậy quỷ hồn. Mắt thấy ta cùng Nhã Kỳ đều muốn bị những này quỷ hồn cho kéo xuống đi, ta đột nhiên có một ý kiến. "Quỷ văn, ngươi sẽ quỷ văn sao?" Ta vội vàng đối Nhã Kỳ hỏi. Ta nghĩ đến chủ ý có ba cái chỗ khó. Điểm thứ nhất, ta không biết Nhã Kỳ có thể hay không quỷ văn. Nhã Kỳ sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Cái này cái thứ nhất chỗ khó xem như là giải quyết. Ta vội vàng đối Nhã Kỳ nói, ngươi nhìn thấy trên đất những cái kia cho giấy sao? Những cái kia cho giấy nguyên lai viết qua quỷ văn, linh hồn có thể đụng phải, ngươi đi dính một điểm những cái kia quỷ văn, trở về ta nói cái gì, ngươi dùng quỷ văn tại trên đầu của ta viết cái gì, có thể giúp ta đối phó những này quỷ hồn. Nhã Kỳ do dự một chút, phản phất là đang lo lắng ta đang gần nàng, nhưng gặp chính mình đã kéo không được ta về sau, nàng cắn cắn môi dưới, nhìn ta nói, Tần Dương, nếu như ngươi dám ở chuyện này bên trên lừa gạt ta, ta mãi mãi đều không tha thứ ngươi. Ta gật đầu đáp ứng, Nhã Kỳ buông ra ta về sau, đội vàng đi thu thập những cái kia rơi trên mặt đất cho giấy. Đây là cái thứ hai chỗ khó, Nhã Kỳ tồn tại rất đặc biệt, nói là linh hồn cũng chỉ có ta có thể nhìn thấy, thế nhưng nếu như nói không phải linh hồn, lại có thể đụng phải hiện tại là linh hồn trạng thái ta. Cho nên ta không xác định những cái kia cho giấy nàng có thể hay không đụng phải những cái kia cho giấy, hiện nhìn thấy nàng đem những cái kia cho giấy nhặt lên, cái này cái thứ hai chỗ khó cũng sẽ không có. Chỉ còn lại cái cuối cùng, kia chính là ta có thể hay không kiên trì đến Nhã Kỳ đem những cái kia cho giấy lấy ra. Nguyên bản đều đã có chút từ bỏ ta, lúc này trong lòng lại lần nữa bước lên cầu sinh dục vọng, ta duy nhất có thể nhúc nhích một cái tay, đẩy những cái kia ẩn thân dưới sàn nhà, nắm lấy ta quỷ hồn đầu, dùng cái này đến chậm lại chính mình bị kéo xuống đi tốc độ. Nhã Kỳ tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi mấy giây tốc độ liền góp nhặt một nhỏ đem cho giấy chạy đến trước mặt của ta. Những này có đủ hay không? Nhã Kỳ nhìn ta một mặt khẩn trương hỏi. Ta nhẹ gật đầu, thời gian cấp bách, ta vội vàng đem muốn Nhã Kỳ viết tại trên người ta quỷ văn cho đọc đi ra. Nhã Kỳ ngón tay dính lấy cho giấy, thần tốc tại trên đầu của ta viết, ta hiện tại toàn bộ thân thể đều bị kéo vào dưới sàn nhà, cũng chỉ có trên đầu có thể để Nhã Kỳ viết xuống quỷ văn. Đến lúc cuối cùng một cái quỷ văn viết xong về sau, ta cảm thấy mình thân thể một trận, một vệt kim quang từ trong cơ thể của ta phát ra, những cái kia nắm lấy ta hướng phía dưới lôi kéo quỷ hồn, tại cái này kim quang chiếu rọi phía dưới đều đội vàng tản đi khắp nơi ra. Thừa cơ hội này, ta đội vàng từ dưới mặt đất chui ra, sau đó nắm lấy Nhã Kỳ tay, ngón tay dính lấy trong lòng bàn tay nàng bên trong cho giấy, lại tại trên mặt đất thần tốc viết xuống một hàng quỷ văn. Trên người ta kim quang chỉ kéo dài 3 giây tả hữu thời gian, những quỷ hồn kia tại kim quang biến mất về sau, lại lần nữa hướng ta đánh tới, nhưng không đợi bọn họ đụng phải ta, ta cũng đã đem muốn viết quỷ văn đều cho viết xong. Theo ta cuối cùng một bút rơi xuống, lấy ta viết xuống quỷ văn làm trung tâm, màu vàng quang mang, giống như ngọn lửa màu vàng đồng dạng hướng về xung quanh khuyết tán ra đến, những cái kia tay từ dưới mặt đất vươn ra quỷ hồn, lập tức bị kim quang bị bỏng, đau bọn họ chỉ có thể lại lần nữa trốn vào đến dưới đất bên trong. Ta thở dài một hơi, những này quỷ văn mặc dù không thể tiêu diệt những này quỷ hồn, nhưng lại cũng có thể áp chế bọn họ một hai ngày. Ta vội vàng chạy thi thể của mình chạy đi, linh hồn ly thể, nếu như thi thể lạnh đấu, vậy liền không có hồi hồn cơ hội. Ta một đầu nhào về phía thân thể của mình, thế nhưng tại ta từ dưới đất bò dậy thời điểm, ta lại phát hiện, thân thể của ta vẫn cứ còn tại bên cạnh an tĩnh nằm sấp, cái này mới bao lâu, ta linh hồn vậy mà liền đã không cách nào trở lại trong thân thể. Chương 386, mượn xác hoàn hồn. Chương 386, mượn xác hoàn hồn. Không cách nào hồi hồn, ta lập tức bối rối. Linh hồn không thể trở về thân thể, liền đại biểu cho chết một cách triệt để. Ban đầu ở Lâm Giang thời điểm, Giang Minh cùng không ít người linh hồn đã từng bị Nạp Lan Phượng Nhược cho cướp đi, thế nhưng về sau hình như cũng không có khó như vậy hồi hồn a đúng, đi tổng cục hỏi một chút, có lẽ có người sẽ có biện pháp. Ta vội vàng cùng Nhã Kỳ cùng nhau từ biệt thự bên trong đi ra, bởi vì linh hồn trạng thái không cách nào lái xe, ta cùng Nhã Kỳ chỉ có thể tốn sức bay về đến tổng cục bên trong, dùng dòng dã hơn 20 phút thời gian mới đến. Đi tới tổng cục trước cửa, ta không đợi bước vào cửa lớn, liền có một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ta. Ta ra vào tổng cục cũng có mấy lần, nhưng phía trước nhưng xưa nay không có nhìn thấy cái này, bất ngờ không đề phòng, một đầu đụng vào, chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị sét đánh đồng dạng, toàn thân tê dại, nhờ có Nhã Kỳ đem ta đỡ lấy. Ta vỗ chán một cái, trong lòng thầm mắng mình ngớ ngẩn. Nơi này là tổng cục, làm sao có thể không thiết lập một chút nhằm vào linh hồn quỷ hồn loại hình đồ vật kết giới. Thời điểm trước kia ta là người sống, thế nhưng hiện tại ta lại chỉ là một cái linh hồn mà thôi. A, ta cùng Nhã Kỳ vòng quanh đại lâu dạo qua một vòng, thế nhưng cái kia nhằm vào linh hồn màn ánh sáng màu vàng, nhưng thật giống như là một mặt tường thành đồng dạng đem tổng cục đại lâu vây quanh, một điểm khe hở đều không có. Duy trì những này màn ánh sáng màu vàng chính là khắc ấn tại tổng cục trong vách tường bên cạnh quỷ văn, muốn giải trừ màn sáng trừ phi có khả năng tiến vào sửa chữa những cái kia quỷ văn mới được, thế nhưng nếu như có thể tiến vào trong đó, còn cần gì phải sửa chữa những cái kia quỷ văn như vậy tốn sức. Hiện tại ta có khả năng làm, chính là lo lắng chờ ở cái này tổng cục trước cửa, hy vọng sẽ có đặc tập tổ người đi ra nhìn thấy ta, thế nhưng chờ hơn nửa ngày, cũng không thấy lại người ra vào, trong lòng ta càng sốt ruột, linh hồn rời khỏi thân thể thời gian càng dài, hồi hồn tỷ lệ liền càng thấp. Nếu như thân thể của ta triệt để thay đổi lạnh, vậy ta liền thật chết rồi. Ta thử xem. Nhã Kỳ đột nhiên nói một câu, không đợi ta kịp phản ứng lời nàng nói là có ý gì, liền thấy nàng hướng về cái kia kim sắc màn sáng vươn tay ra. Nhã Kỳ, ngươi làm cái gì? Lo lắng Nhã Kỳ thụ thương, ta vội vàng đem Nhã Kỳ kéo trở về, nhưng lại vẫn là chậm một bước. Nhã Kỳ ngón tay đã chạm đến cái kia kim sắc màn sáng, thế nhưng để người kinh ngạc như là, cái kia kim sắc màn sáng cũng không có đối Nhã Kỳ tạo thành một điểm tổn thương, thậm chí đều không thể ngăn cản Nhã Kỳ ngón tay xuyên qua. Thứ này đối ta không có hiệu quả. Nhã Kỳ một mặt hưng phấn nói với ta. Nhã Kỳ trong tay còn có một chút còn lại cho giấy, gặp cái này màn ánh sáng màu vàng đối nàng không có hiệu quả, ta liền để nàng tiến vào cái kia màn sáng bên trong, ở trước cửa viết mấy cái quỷ văn, tại cái kia màn sáng bên trên mở ra một cái cửa đến. Nhắc tới, tổng cục mặc dù từ thành lập đến nay cơ hội đều không có gặp phải cái gì ác linh quỷ hồn loại hình công kích, thế nhưng cảnh giới biện pháp nhưng như cũng mười phần đúng chỗ. Ta vừa đi vào tầng một đại sảnh, liền có một cái hợp kim dao găm từ một bên bay tới, ta vội vàng thân thể ngựa ra sau, né qua cái kia dao găm, đối đem dao găm ném hướng ta Trương Sở hô, là ta. Đang chuẩn bị đối ta mở rộng công kích, Trương Sở nhìn thấy ta phía sau không khỏi sửng sở, Tần Dương, ngươi làm sao? Chết. Ta không có chết, thân thể không bị tổn thương, chỉ là linh hồn bị quỷ hồn lôi ra ngoài lại không cách nào hoàn hồn lại, ngươi có biện pháp gì hay không giúp ta một chút? Trương Sở nhẹ gật đầu, vội vàng nói, đi, mang ta tới ngươi thân thể cái kia, ta giúp ngươi hồi hồn. Ta vội vàng đi theo Trương Sở đi tới biệt thự kia tiểu khu bên trong, đến ngôi biệt thự kia trước cửa thời điểm, ta lại phát hiện nguyên bản để chờ ở phía ngoài Trần Bằng đám người vậy mà không có, đồng thời biệt thự cửa vẫn là rộng mở. Trong lòng ta thầm nghĩ không tốt, vội vàng bay vào trong biệt thự, lại phát hiện thân thể của ta đã không thấy. Biết được thân thể của ta chẳng biết đi đâu, Trương Sở vội vàng cho cục cảnh sát gọi một cú điện thoại, hỏi thăm Trần Bằng số điện thoại về sau, liền đem điện thoại đánh tới Trần Bằng nơi đó, chất vấn bọn họ đem thân thể của ta làm tới đi đâu rồi. Nguyên lai Trần Bằng bọn họ thời gian dài không thấy ta đi ra, cũng không có cái gì động tĩnh, lo lắng ta xảy ra chuyện bọn họ, liền tự tiện đem cửa phòng mở ra, vừa vặn thấy được ta ngã trên mặt đất, tim đập khí tức hoàn toàn không có, thân thể cũng bắt đầu thay đổi lạnh. Vì vậy Trần Bằng bọn họ liền vội vàng đem ta đưa đến bệnh viện tiến hành cấp cứu đi. Hỏi thăm Trần Bằng bọn họ đem thân thể của ta đưa đến bệnh viện nào về sau, Trương Sở liền trực tiếp đem điện thoại cúp máy, mắng một câu nớ ngẩn liền vội vàng lái xe chạy tới bệnh viện. Nhìn xem Trương Sở cái kia chân mày nhíu chặt bộ dạng, ta có chút bất an hỏi, bọn họ đem thân thể của ta đưa đến bệnh viện, sẽ có vấn đề gì sao? Trương Sở do dự một chút, nhẹ gật đầu nói, chuẩn bị tâm lý thật tốt, đã bệnh viện bên trong đều có rất nhiều vừa mới chết người linh hồn bồi hồi chưa đi, không muốn cứ như vậy chết đi, những linh hồn này không cách nào hồi hồn đến trên người mình, liền sẽ đánh những người khác thi thể chú ý, cũng chính là cái gọi là mượn xác hoàn hồn, mà có thể làm hoàn hồn thi thể cần thỏa mãn ba cái điều kiện, một là trong thi thể bên ngoài bảo trì hoàn hảo, hai là thi thể còn có nhiệt độ cơ thể, điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là thi thể linh hồn không tại phụ cận. Ta thi thể hoàn toàn phù hợp cái này ba điểm tiêu chuẩn, cái này chẳng phải là nói có khả năng đến bệnh viện về sau, ta có rất lớn khả năng sẽ phát hiện chính mình đã phục sinh. Vừa nghĩ tới chính mình có khả năng muốn đối mặt một chính mình khác, cướp đoạt thân thể, ta đã cảm thấy đau cả đầu. Phản phất nhìn ra ta ngay tại lo lắng cái gì, Trương Sở nói, không cần quá mức lo nghĩ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nếu như thân thể của ngươi thật bị những linh hồn mượn xác hoàn hồn, vậy coi như cái kia linh hồn bị khu trục, ngươi cũng vô pháp phục sinh. Ta liếc Trương Sở một cái, hắn nói những này là tính toán trấn an ta, vẫn là muốn đả kích ta. Không biết có phải hay không là hôm nay ta mệnh phạm thái tuế, mọi việc không thuận, xe chạy ra khỏi tiểu khu về sau, vậy mà vừa vặn đuổi kịp cái xe, nửa ngày xe khó mà di động 1 mét khoảng cách. Trương Sở dứt khoát đem cửa xe mở ra, từ bỏ xe trực tiếp mang theo ta một đường bắn vọt chạy tới bệnh viện. Trần Bằng đã sớm tại bệnh viện đại sảnh chờ, Trương Sở đi tới, đối Trần Bằng hỏi, ngươi chính là Trần Bằng? Thần Dương hiện tại ở đâu? Trần Bằng đội bằng nói, liền tại trên lầu 413 hào phòng bệnh, bất quá xin yên tâm, Thần Dương đã bị cấp cứu tới, tim đập đã khôi phục. Nghe đến Trần Bằng lời nói, Trương Sở cùng ta liếc nhau. Tim đập khôi phục? Rõ ràng ta linh hồn tại chỗ này, mất đi linh hồn thân thể chính là một bộ xác không, tim đập lại thế nào khả năng sẽ khôi phục? Chẳng lẽ thật có cái nào chết tiệt linh hồn, dùng ta thân thể mượn thân sống lại? Ta vội vàng hướng về trên lầu lướt tới, đối với trở thành hồn thể ta đến nói, hiện tại đối trở thành linh hồn duy nhất cảm thấy chỗ tốt chính là có thể trực tiếp xuyên tường, lên lầu cũng không cần đi thang máy, trực tiếp một đường xuyên tường mà bên trên. Ta vừa tới đến 413 cửa phòng bệnh, liền nghe đến phòng bệnh bên trong truyền đến một tiếng nữ nhân hét lên, còn hữu dụng miệng của ta nói ra ngạng lớn lời nói, mỹ nữ, ngực cao mềm à. Chương 387, chuyện lo lắng nhất. Chương 387, chuyện lo lắng nhất. Nghe được thanh âm này, ta vội vàng xuyên tường tiến vào phòng bệnh bên trong. Chỉ thấy nửa nằm tại trên giường bệnh phụ thể tại trên người ta hoàn hồn thi chính một mặt sắc mị mị nhìn xem một bên một cái đầy mặt đỏ bừng tiểu hộ sĩ. Hoàn hồn thi tướng để tay tại trước mũi hung hăng hít một hơi, cười nói, hương vị rất thơm nha. Ta thật có một loại muốn lên đi rút ra hỏa này một bàn tay ý nghĩ, thân thể bị mượn xác hoàn hồn liền đã đủ khổ cực, càng bi kịch nhưng là cái này phụ thể tại trên người ta ra hỏa, lại còn là một kẻ lưu manh. 3. Bị chiếm tiện nghi tiểu hộ sĩ hung hăng một bàn tay đánh vào hoàn hồn thi trên mặt. Bất quá nhìn xem thân thể của mình chịu một bàn tay, ta mặc dù có chút hạ giận nhưng lại có chút buồn bực. Mặc dù chịu một bàn tay, thế nhưng hoàn hồn thi nhưng như cũng một mặt lưu manh tức giận sờ lên mặt mình nói, một điểm không đau đâu, mỹ nữ với tay nhỏ rất trượt nha. Hỗn đản ra hỏa, ta hận đến hàm răng ngứa, trên người ta ác linh tinh hoa bị động lực phòng ngự, vậy mà bảo vệ dạng này hỗn đản. Ngậm miệng a, ta nhịn không được hướng về phía cái kia bám vào trên người ta lưu manh quát. Hoàn hồn thi hình như bị dọa nhẹ dựng, quay đầu hướng ta xem ra, khi ánh mắt của hắn rơi xuống trên người ta phía sau, ta rõ ràng cảm giác hắn sửng sốt một chút. Vừa mới chết người linh hồn đang mượn thi hoàn hồn về sau, liền tương đương với người sống, dưới tình huống bình thường là không cách nào nhìn thấy linh hồn, thế nhưng con mắt của ta vốn là có thể nhìn thấy quỷ hồn, cho nên tại phụ thể về sau, hắn có thể nhìn thấy ta cũng không tính ngoài ý muốn. Thế nhưng nghĩ tới chỗ này về sau, ta lại có chút bận tâm tới đến. Kim ô ý chí đã bị hoàn toàn tiêu diệt, hiện tại ác linh tinh hoa, người nào nắm giữ lấy thân thể của ta người nào liền có thể sử dụng. Lưu manh này hiện tại mới vừa vận mượn xác hoàn hồn thành công, sợ rằng còn không có chú ý tới thân thể ta bên trên ác linh tinh hoa, thế nhưng cho hắn một chút thời gian, hắn nắm giữ ác linh tinh hoa lực lượng, cho dù không có nắm giữ nội diện, cũng sẽ tạo thành nguy hại. Hoàn hồn thi nhìn ta, tựa như trào phúng mà cười cười nói, ta ở chỗ này rất tốt, ngươi cũng đi. Nơi này đã không thuộc về ngươi. Phòng bệnh bên trong những người khác có chút chẳng biết tại sao, thế nhưng ta lại biết, tên lưu manh này nói tới chỗ ở là chỉ thân thể của ta, người này, quả nhiên là một cái hỗn đản. Ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Gia hỏa này quá đáng ghét, một bên nhã kỷ cũng bị tức giận thẳng dậm chân. Mà tên lưu manh kia tại liếc ta một cái về sau liền quay đầu nhìn hướng cái kia y tá, đưa tay đem y tá kia tay một phát bắt được, sau đó kéo một cái kéo vào trong ngực của mình, một mặt cười dâm nói, tiểu hộ sĩ rất xinh đẹp, làm ta nữ nhân à. Người buông tay. Y tá dùng sức dây rủa lấy, nhưng lại chỉ là phí công. Trơ mắt nhìn một màn này lại không thể làm gì, cảm giác giống như là ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn. Ông cái kia dãy rủa tiểu hộ sĩ hoàn hồn thi ngẩng đầu đối với tại phòng bệnh bên trong, bị hoàn hồn thi cái này một bộ lưu manh biểu hiện làm sững sờ ở xung quanh không biết như thế nào cho phải, mọi người nói một câu, các ngươi đều ra ngoài đi. Phòng bệnh này cũng không lớn, như thế nhiều người, ta đều muốn không thở nổi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là lo lắng rời đi phòng bệnh này về sau hoàn hồn thi sẽ làm ra cái gì quá đáng cử động đến. Gặp không có người để ý tới, hoàn hồn thi trực tiếp nắm lên tủ đầu giường một cái bình hoa, hướng về người bên cạnh bật tới, cút ra ngoài cho ta, nghe không hiểu lão tử nói chuyện là chuyện gì xảy ra. Tốt tại lúc này, Trương Sở chạy vào, một cái tiếp lấy cái kia bị hoàn hồn thi ném ra bình hoa, sau đó trở tay hướng về hoàn hồn thi trên đầu đập xuống. Răng rác một tiếng, bình hoa vỡ nát. Hoàn hồn thi vội vàng buông ra tiểu hộ sĩ, hai tay sờ lên đầu của mình, phát hiện không có việc gì về sau, thở dài một hơi lẩm bẩm lầu bầu nói thầm nói, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng lại bị u đầu sức chắn nha. Ta hiện tại ngược lại thật sự là hy vọng cái này hỗn đản bị vừa rồi cái kia một hoa bình đập ra hồ lô, liền tính ta thân thể này chết, cũng tốt hơn bị như thế một cái hỗn đản bám thân, làm sằng làm bậy cường. Lan ra ngoài. Trương Sở hướng về phía cái kia phụ thể tại trên người ta linh hồn lạnh lùng nói một câu. Thế nhưng đi theo Trương Sở đi vào Trần Bằng lại cho rằng Trương Sở là nói những người khác đâu. Trần Bằng vội vàng đối mấy cái kia cảnh sát xua tay nói, không nghe thấy sao? Mau ra đây. Mấy cái kia cảnh sát nhẹ gật đầu, cùng nghiệp chủ một nhà cùng nhà đầu tư cũng từ trong phòng bệnh đi ra. Tiểu hộ sĩ cũng lau nước mắt từ trong phòng bệnh chạy ra ngoài. Hiện tại phòng bệnh bên trong, liền chỉ còn lại chúng ta cái này hai hồn hai người. Ngươi là ai a? Phụ thể tại trên người ta lưu manh nghiêng đầu nhìn xem Trương Sở nói, mẹ nó, trên đầu cứ như vậy hai cây, còn học người khác trang bức đúng không? Tin hay không lão tử giết chết ngươi. Hỏi đầu người, kiêng kỵ nhất chính là người khác thảo luận chính mình tóc, Trương Sở bị tức, trên đỉnh đầu cái kia vài cọng tóc đều phiêu lên kháng nghị. Hắn đem đai lưng mở ra, từ bên trong cầm ra một nắm cho hương đến, hướng về hoàn hồn thi trên thân vung đi. Vừa vặn mượn xác hoàn hồn người, linh hồn cùng phụ thể thi thể liên hệ không hề chặt chẽ, bị loại này cùng bị văn phụ chú đốt thành cho chùa cổ tàn hương bung ra, linh hồn liền sẽ ngắn ngủi cùng thân thể tách rời, chỉ cần nhìn chuẩn cái này tách rời một cái mắt, liền có thể tùy tiện đem cái kia phụ thể linh hồn cho lôi ra ngoài. Ta ở một bên chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cái này hỗn đản linh hồn từ trên người ta tách ra, ta liền muốn cho hắn lôi ra ngoài, trước đánh một trận. Thế nhưng sự tình cũng không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Tàn hương mới vừa từ Trương Sở trong tay vẩy ra, bản năng phát giác được nguy hiểm hoàn hồn thi liền đem trên thân đang đắp chăn mền nhấc lên, đem những cái kia tàn hương ngăn lại, sau đó một ủng ục từ trên giường bay xuống. Hắn nhìn xem trên giường tàn hương nhíu mày một cái, lại nhìn về phía Trương Sở nói, ngươi vùng cái gì? Ngươi cái tên này chẳng lẽ là đạo sĩ? Sau khi nói xong, hắn nhìn một chút Trương Sở cái kia chân lông thưa thớt đỉnh đầu đốn năn nói, là hòa thượng sao? Trương Sở bị tức đuôi lông mày trực nhảy, lại nắm một cái tàn hương, vừa muốn rơi tại hoàn hồn thi trên thân, hoàn hồn thi liền chuyển thủ làm công, giơ quả đấm lên hướng về Trương Sở đánh tới. Trương Sở mặc dù tốc ít, thế nhưng thực lực lại một điểm không kém, đối mặt một quyền này, hắn thân thể ngửa về sau một cái, liền tránh khỏi, thế nhưng dù vậy, hắn nhưng vẫn là bay ngược tới, một cái đâm vào trên vách tường. Ta nhìn thân thiết, đánh bay Trương Sở, cũng không phải là hoàn hồn thi quyền cước, mà là ác linh tinh hoa. Mà cái kia còn hồn thi, hiển nhiên cũng bị một màn này sợ ngây người, hắn sững sờ nhìn xem trên cánh tay ác linh tinh hoa biến thành một những năm đấm, một mặt buồn bực tự nói, đây là cái gì? Siêu năng lực, công nghệ cao. Khống chế cái kia năm đấm mở ra nắm lên mấy lần phía sau, hoàn hồn thi nhìn ta cười nói, uy, thân thể của ngươi thật sự là một cái tốt á, còn có cái gì những lợi hại địa phương có thể nói cho ta biết không? Ta hai tay nắm lại, người này vậy mà đánh bậy đánh bạ nhanh như vậy liền phát giác ác linh tinh hoa, ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Chương 388, một người chết, hai cái người sống. Chương 388, một người chết, hai cái người sống. Tại viện mồ côi thời điểm, một cái lao sư đã từng đối chúng ta nói, khi sự tình hướng về không tốt phương hướng phát triển thời điểm, nhân sinh cán cân liền sẽ bắt đầu nghiêng, cái kia nguyên bản nằm ở may mắn một phương quả cân thường thường cũng sẽ vào lúc này trượt hướng bất hạnh phương hướng. Mà bây giờ ta mới phát giác được, câu nói này quả thực chính là chân lý. Từ ta bị những quỷ hồn kia đem linh hồn từ trong cơ thể lôi ra bắt đầu, hỏng bét sự tình liền liên tiếp không ngừng phát sinh, lại tiếp tục như vậy, khống chế ác linh tinh hoa hoàn hồn thì chẳng phải là muốn đem ta cái này chính quy tần dương tiêu diệt. Ta lắc đầu, đem cái này linh cảm không lành từ trong đầu tung ra. Mà lúc này đây, Trương Sở cũng từ dưới đất bò dậy, hắn sờ lên chính mình cái kia sừng tựa như là một cái bánh bao lớn đồng dạng gò má, liếc cái kia còn hồn thi một cái, răng cắn keo kẹt rung động. Hoàn hồn thi nhìn một chút Trương Sở, sau đó chợt xoay người hướng về ngoài cửa sổ nhảy xuống, người này lại muốn trốn. Trương Sở muốn đuổi theo, nhưng lại đã chậm, cái này hoàn hồn thi hiển nhiên còn không quen thuộc thân thể ta lực lượng, nhảy ra ngoài cửa sổ thời điểm dùng chính là toàn lực, cả người liền như là đạn đạo đồng dạng phá cửa sổ bay ra. Hắn hiển nhiên chính mình cũng không nghĩ tới, cái nhảy này vậy mà lại xa như vậy như thế cao, ta đều có thể nghe đến hắn cái kia kinh hô tiếng kêu to. Trương Sở đến bên cửa sổ thời điểm, hoàn hồn thi đã đụng nát đối diện ngoài trăm thước cao ốc thủy tinh, rơi vào trong lâu. Chạy rất nhanh. Trương Sở nhảy cửa sổ nhảy ra, cái này 4 tầng lầu độ cao nhảy đi xuống, đối hắn thân thể đến nói cũng không phải là không thể thừa nhận. Sau khi rơi xuống đất, Trương Sở một bên hướng về đối diện cao ốc chạy đi, một bên cứ gọi điện thoại tỉnh cầu đặc tập tổ chi viện. Ta mà thôi vội vàng từ trên lầu bay đi xuống, thế nhưng làm chúng ta chạy đến lầu đối diện bên trong tìm kiếm thời điểm, cái kia còn hồn thi đã biến mất không thấy. Trương Sở cùng ta liếc nhau một cái, sau đó mang theo ta trở lại tổng cục, đem chuyện này nói cho phó cục trưởng. Khi biết thân thể của ta biến thành hoàn hồn thi túc thân thể về sau, phó cục lập tức cho ta cùng Trương Sở gọi tới văn phòng đi. Mới vừa vào cửa, ta liền thấy có một cái đồ vật hướng ta bay tới, ta theo bản năng đưa tay tiếp lấy, lại phát hiện đó là một đầu viết đầy quỷ văn bài. Đem cái hệ này tại trên lưng, ngươi liền có thể đụng phải người cùng đồ vật. Bất quá không muốn hiện tại buộc lên, trừ phi ngươi tính toán chạy trốn, phó cục Trịnh Tu Uyên nói với ta. Ta vội vàng đem kem chút buộc lên vải này đầu từ hông bên trên lấy xuống, trở thành quỷ hồn về sau, y phục tự nhiên sẽ không mặc ở linh hồn trên thân, thế nhưng linh hồn trên thân lại xuất hiện một loại màu trắng giống như sương mù đồng dạng đồ vật, hình như y phục đồng dạng đem thân thể che kín. Đương nhiên, nhã kỳ trên thân xuất hiện y phục là trường hợp đặc biệt, cũng có thể là bởi vì nàng cũng không phải là linh hồn nguyên nhân á. Bất quá nghe Trịnh Thu Uyên lời nói ý tứ, nếu như ta đem bài này đầu quấn ở trên lưng, như vậy trên người ta xương trắng cũng sẽ biến mất. Đem bài giao cho ta về sau, Trịnh Thu Uyên tiếp lấy đối ta hỏi, ngươi đối chính ngươi hiểu rõ nhất, nói một chút đi. Trên người ngươi ác linh tinh hoa có cái gì năng lực? Còn có nhược điểm gì? Ta đem ác linh tinh hoa năng lực đều nói đi ra, đến mức nhược điểm phương diện, ta đem ta trải qua nguy cơ đều dùng để nêu ví dụ nói rõ. Bất quá hay nghe ta nói hết về sau, Trịnh Thu Uyên lông mày lại nhăn ở cùng nhau, thì thầm trong miệng nói, ác linh tinh hoa, loại này đồ vật không nên xem như là tinh anh vũ trang á. Theo lý mà nói, loại này đồ vật có lẽ bị đặt ở tổng cục đảm bảo, làm sao sẽ xuất hiện tại chi cục võ trang bộ bên trong? Nàng nghĩ một hồi phía sau đối ta hỏi, ngươi nói độ diệm, ngươi cảm thấy cái kia hoàn hồn thi bao lâu có thể nắm giữ? Có lẽ hôm nay liền có thể. Ta nói, Kim Ô ý chí đã bị tiêu diệt, chỉ cần cái kia hoàn hồn thi gặp phải cái gì cảm thấy phẫn nộ sự tình, liền sẽ biết nộ diệm tồn tại, đồng thời ta cảm giác tính tình của hắn không phải quá tốt. Hãy nghe ta nói hết, Trịnh Thu Uyên ngón tay gõ lên mặt bàn, tao mày nói, sự tình làm sao đều cùng tiến tới. Từ không độ bọn họ không tại, những người còn lại bên trong, dù cho có ít người có thể đối phó cái kia hoàn toàn khống chế ác linh tinh hoa năng lực hoàn hồn thi, cũng vô pháp tốc chiến tốc thắng, nếu như tên kia vận dụng nộ diệm, tạo thành tổn thất không cách nào đánh giá. Phanh. Trịnh Thu Uyên đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái, tức giật quát, cục trưởng cái kia hỗn đản cũng không biết chạy đi nơi nào. Ta bị Trịnh Thu Uyên một tiếng này gầm thét giật nảy mình, bất quá một bên Trương Sở lại phảng phất là tập mãi thành thói quen đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phó cục, có một người có lẽ có thể đối phó cái kia hoàn hồn thi. Ta suy nghĩ một chút, đối Trịnh Thu Uyên nói. Là ai? Trịnh Thu Uyên nhìn ta hỏi. Dương Lăng. Ta nói. Dương Lăng. Trịnh Thu Uyên gãi gãi đầu, cái tên này có chút quen thuộc, bất quá hình như không phải chúng ta tổng cục người a. Trịnh Thu Uyên chưa kịp phản ứng Dương Lăng là ai, một bên Trương Sở lại kịp phản ứng, Tần Dương, ngươi có phải hay không náo hỏng? Đề cử người nào không tốt, đề cử tên kia. Trương Sở, ngươi biết Dương Lăng là ai chăng? Trịnh Thu Uyên nhìn xem Trương Sở hỏi. Chính là cái kia dùng 5 đứa bé mệnh, cùng chúng ta bắt chẹt trùng vương tượng tội phạm, ngày mai sẽ phải đối hắn chấp hành xử bắn. Nghe Trương Sở kiểu nói này, Trịnh Thu Uyên cũng kịp phản ứng, nàng một cái bác bỏ đề nghị của ta. Ta vội vàng giải thích nói, phó cục, Dương Lăng mặc dù tội không thể tha, nhưng hắn hỏng cũng có hỏng danh giới cuối cùng, mà cái kia hoàn hồn thi lại không nhất định, ta mặc dù không biết cái kia hoàn hồn thi vốn là làm cái gì, thế nhưng liền từ tiếp xúc hắn điểm này thời gian ta liền đói có thể nhìn ra, hắn là một cái phóng túng chính mình dục vọng bạo lực phân tử. Nếu để cho hắn biết ác linh tinh hoa lực lượng, vậy hắn tạo thành nguy hại sợ rằng muốn so một cái Dương Lăng phải lớn nhiều. Trịnh Thu Uyên hai mắt nhắm lại, phản phất là tại cân nhắc để Dương Lăng lại đối phó hoàn hồn thi lợi và hại. Một lát sau, Trịnh Thu Uyên mở to mắt nhìn ta nói, Tần Dương, ngươi có phải hay không rất sợ hãi? Sợ hai cái kia hoàn hồn thi sẽ lợi dụng thân phận của ngươi không ngừng làm ác, đến lúc đó những cái kia ba nước liền muốn để ngươi đến cõng. Ta nhẹ gật đầu, ta đích xác sợ hãi điểm này, thế nhưng ta cũng quả thật minh bạch, so với cái kia hoàn hồn thi, ta càng muốn tin tưởng Dương Lăng. Ta có thể đảm bảo, ta có thể thuyết phục Dương Lăng trợ giúp chúng ta. Thế nhưng sự bảo đảm của ngươi cũng không thể giữ lời. Trịnh Thu Uyên lắc đầu nói, ngươi bây giờ chỉ là một cái linh hồn, lúc nào cũng có thể đến U Minh đảo, mặc dù lời này không dễ nghe, bất quá ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, một người chết là không thể cam đoan bất kỳ chuyện gì. Ta nhìn xem Trịnh Thu Uyên, biết nếu như chính mình không thể làm ra cái gì thực tế điểm đảm bảo, là không cách nào đả động nàng. Thế nhưng liền như là nàng nói tới, đã trở thành người chết ta, lại có thể cam đoan cái gì? Một người chết không được, như vậy một người sống có thể chứ? Lúc này, có một cái thanh âm của nam nhân từ ngoài cửa truyền vào. Một người không đủ, vậy liền hai người thanh âm một nữ nhân ngay sau đó vang lên. Chương 389, giảo hoạt. Chương 389, giảo hoạt. Giang Minh cùng Hàn Dư đi tới đứng tại bên cạnh ta. Chúng ta nguyện ý là Dương Lăng làm đảm bảo, nếu có vấn đề gì, chúng ta nguyện ý cùng Dương Lăng cùng tội. Giang Minh nhìn xem Trịnh Thu Uyên nói, các ngươi sao lại tới đây? Ta kinh ngạc nhìn đứng tại bên cạnh ta hai người hỏi. Hàn Dư nhìn ta nói, linh hồn ngươi xuất hiếu, thân thể biến thành hoàn hồn thi, chuyện lớn như vậy chúng ta lại không biết. Biết phía sau sẽ không đến nhìn một chút sao? Bởi vì mượn xác hoàn hồn đều chỉ là vừa mới chết bình thường linh hồn, cho nên hoàn hồn thi cũng không thuộc về giới hạn tại linh đội người mới sẽ biết, đồng thời cần bảo mật quỷ hồn một loại, cho nên xảy ra ở trên người ta sự tình tại tổng cục bên trong cũng không tính là cái gì bí mật. Hàn Dư nhìn hướng Trịnh Thu Uyên hỏi, tất nhiên một người chết không có cách nào cam đoan bất cứ chuyện gì, hai chúng ta người sống đảm bảo có thể chứ? Trịnh Thu Uyên nhìn một chút Giang Minh cùng Hàn Dư, nhẹ gật đầu xem như là đáp ứng. Chúng ta bị Trương Sở mang theo, đi tới trong ngục giam đi gặp Dương Lăng. Mặc dù biết ngày mai sẽ phải bị tiến hành xử bắn, thế nhưng Dương Lăng trên mặt nhưng như cũng không có một chút khẩn trương tâm tình bất an, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại tựa như đã tọa đồng dạng, liền như là phía trước ta đến xem đến hắn lúc bộ dạng. Là đến vì ta tiệp tiễn đưa sao? Nghe đến tiếng bước chân Dương Lăng mở hai mắt ra, ánh mắt đảo qua Giang Minh Hàn Dư cùng Trương Sở, cuối cùng tại trên người ta dừng lại. Khi thấy lấy linh hồn tư thái xuất hiện ta thời điểm, ta rõ ràng thấy được Dương Lăng con mắt trừng. Chuyện gì xảy ra? Ta còn chưa có chết, ngươi làm sao chết trước? Dương Lăng nhìn ta một mặt khiếp sợ hỏi. Ta đem chính mình gặp phải chuyện xui xẻo nói cho Dương Lăng. Làm ta nói xong về sau, Dương Lăng cũng đã từ phía trước cái kia khiếp sợ trạng thái bên trong khôi phục lại bình thường cái kia một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Ngươi là tính toán để cho ta tới giúp ngươi đối phó cái kia hoàn hồn thi à? Ta nhẹ gật đầu. Những người khác không tại, có khả năng hoàn toàn áp chế khống chế thân thể ta hoàn hồn thi. Hiện tại có thể nghĩ tới cũng chỉ có ngươi. Trịnh Thu Uyên sẽ đồng ý thả ta giúp các ngươi bận rộn. Các ngươi cùng nàng cam đoan qua cái gì đi? Dương Lăng hỏi. Hắn vậy mà biết phó cục danh tự. Ta phía trước đã cảm thấy Dương Lăng cùng linh đội có lẽ có quan hệ, hiện tại xem ra cũng có thể xác định điểm này. Giang Minh nhẹ gật đầu, ta cùng Hàn Dư cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ phối hợp chúng ta, không phải vậy, nếu như ngươi chạy trốn lời nói, chúng ta cùng ngươi cùng tội. Các ngươi thật đúng là tin tưởng ta a. Dương Lăng cười nói, liền dám cam đoan ta sẽ không tại rời đi cái này ngục giam về sau chạy trốn. Ta có thể là bị phán xử tử hình người a. Chúng ta cũng không phải là tin tưởng ngươi mà làm ra cam đoan. Giang Minh nói, mà là tin tưởng Tần Dương. Dương Lăng nhìn chúng ta, ngươi tin tưởng ta. Ta nói qua cho ngươi a, giữa chúng ta tình nghĩa đã xóa bỏ, ngươi vậy mà để ngươi hai cái bằng hữu dùng chính mình mệnh bảo vệ ta đi ra, ngươi là thật ngu xuẩn sao? Không phải ta tin tưởng ngươi. Ta nhìn xem Dương Lăng nói, mà là ta tin tưởng tỷ tỷ ta, nàng nói ngươi không phải một cái người xấu, ta tin tưởng nàng ánh mắt. Nghe ta nâng lên Tần Lam, Dương Lăng ánh mắt nhu hòa rất nhiều, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nhìn ta nói, ngươi cái tên này thật sự là giảo hoạt rất nhiều a, ta đáp ứng hỗ trợ, bất quá lại cũng không là giúp ngươi, ta chỉ là không hy vọng Tần Lam con mắt bị một cái cùng nàng người không liên quan được đến. Nói xong, Dương Lăng nhìn hướng Trương Sở, ngươi còn chờ cái gì? Thả ta ra ngoài đi. Trương Sở để giám ngục đem phòng giam cửa cho mở ra, đi vào phòng giam về sau, lấy ra một cái vòng kim loại chụp tại Dương Lăng trên cổ. Dương Lăng hoạt động một chút cái cổ nói, vậy mà đeo lên cho ta tử thần chi hoàn, xem ra vẫn là có người không tin ta à. Phải nói chỉ có mấy người bọn hắn tin tưởng ngươi mà thôi. Trương Sở đốn năn nói, ngươi nếu biết đây là tử thần chi hoàn, vậy liền thành thật một chút, ngươi có lẽ minh bạch, cái này vòng kim loại nếu như muốn cưỡng ép phá hư lời nói, cái này vòng kim loại liền sẽ phát ra cường đại dòng điện đem ngươi đánh chết, đồng thời nếu như ngươi buồng địch hoa chiêu gì lời nói, cái này vòng kim loại cũng đồng dạng sẽ tại khống chế của chúng ta hạ tướng ngươi giết chết. Không cần giải thích. Dương Lăng đối Trương Sở nói, ta đối vật này hiểu rất rõ, đem trên người ta y phục giải ra a, ta tất nhiên nói sẽ hỗ trợ, như vậy ta liền sẽ hỗ trợ. Trương Sở đem Dương Lăng trên thân giữ mình áo giải ra, không có gò bó Dương Lăng đi ra, hoạt động một chút thân thể hướng ta đi tới, lại đi đến trước mặt ta thời điểm, ta nhìn thấy hắn hướng về Nhã Kỳ phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó hơi nghi hoặc một chút đối ta hỏi, bên cạnh ngươi có phải là còn có cái gì ta nhìn không thấy đồ vật? Ta sửng sốt một chút, cho tới nay Nhã Kỳ tồn tại cũng chỉ có ta có thể nhìn thấy, không nghĩ tới bây giờ Dương Lăng vậy mà cũng có thể cảm thấy. Ta nhẹ gật đầu, thế nhưng không nói ra ở bên cạnh ta chính là Nhã Kỳ, mà Dương Lăng cũng không có truy hỏi, mà là bắt đầu hỏi thăm cái kia hoàn hồn thi tình huống, các ngươi biết cái kia hoàn hồn thi tại nơi nào sao? Ta nhẹ gật đầu, tìm tới cái kia hoàn hồn thi cũng không khó. Trên người hắn mặc y phục của ta, giày bên trong cầu cứu hệ thống, cũng có thể thông qua tổng cục tiến hành lịch hướng lục soát, xem như tìm kiếm cái kia còn hồn thi định vị hệ thống. Chúng ta từ tổng cục đi ra lên xe thời điểm, tại bệnh viện bên kia đối nhập thân vào trên người ta cái kia linh hồn thân phận điều tra kết quả cũng đã phát tới. Ta nhìn xem mọc ra trên điện thoại phía trên điều tra kết quả. Tại có linh hồn phụ thể tại thân thể ta phía trước trong vòng 3 ngày, trong bệnh viện chết người tổng cộng có 6 cái. Mà căn cứ cái kia hoàn hồn thi nói qua cho rằng chính mình lại bị ưu đầu sức chán điểm này, có thể đem mục tiêu xác định tại 2 ngày trước bị người dùng gậy tròn đập nện, tạo thành xương sọ tổn hại mà chết một cái tên là Đỗ Kỳ Hắc Bang thành viên trên thân. phía dưới là Đỗ Kỳ người này tư liệu, hắn từng bởi vì đánh nhau hậu đả còn có ăn cướp cưỡng gian trở tội ác, bị giam vào ngục 5-6 lần, là một cái dạy mãi không sửa kẻ tái phạm. Dạng này người thu hoạch được lực lượng cường đại là đáng sợ nhất, không có năng lực thời điểm liền đã vô pháp vô thiên, nếu có cường đại năng lực, sợ rằng sẽ càng thêm muốn làm gì thì làm. Trương Sở hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, để tài xế tăng nhanh tốc độ chạy tới hệ thống định vị vị trí. Chúng ta đi tới một nhà trung tâm tắm rửa trước cửa, vừa muốn vào cửa, nhà này trung tâm tắm rửa tầng 5 cửa sổ liền răng rắc một tiếng bị đụng nát, một cái máu me đầy mặt mập mạp bị người nắm lấy một cái chân, từ trong cửa sổ ôm đi ra, phần đầu lún xuống, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ném xuống đồng dạng, dọa cái kia mập mạp như rết heo kêu lên, "Ca, ta sai rồi, về sau ngươi là ca ta được sao? Ngươi liền thả ta đi." Từ trong cửa sổ, truyền ra cái kia còn hồn thi âm thanh, "Kim Hành, ngươi nguyên lai cũng chính là một cái hèn nhát mà thôi, a ta còn tưởng rằng ngươi cỡ nào như đâu. Muốn sống? Đơn giản, đem cái này trung tâm tắm rửa đưa cho ta liền thành. Hôn đàn này, cái này mới thu hoạch được ta lực lượng bao lâu thời gian, vậy mà liền đến ăn cướp người khác trung tâm tắm rửa, bất quá tốt tại chúng ta tìm tới." Chương 390, hy vọng phục sinh. Chương 390, hy vọng phục sinh. Cái kia gọi là Kim Hành trung tâm tắm rửa lão bản, lúc này nào dám nói nửa chữ không, vội vàng một tràng tiếng đáp ứng, hứa hẹn cái kia còn hồn thi đem chính mình trung tâm tắm rửa cho hắn. Bất quá phải đến Kim lão bản trả lời chắc chắn hoàn hồn thi, cũng không có đem hắn trò kéo vào trong phòng. "Kim Hành a, ngươi gặp qua ngã chết người sao?" Hoàn hồn thi tựa như lẩm bẩm đồng dạng nói, nghe nói ngã chết người, đầu sẽ tựa như là rơi vỡ dưa hấu đồng dạng, ngã nát bắt đầu. Nghe đến hoàn hồn thi nói như vậy, Kim lão bản dọa toàn thân thịt mỡ run rẩy, "Ca, nhà này trung tâm tắm rửa là ngươi, ngươi không phải đã nói, ta đem cái này trung tâm tắm rửa cho ngươi, ngươi liền thả ta sao?" "Tốt, ta nói lời giữ lời thả ngươi." Hoàn hồn thi nói xong, liền buông lỏng ra nắm lấy Kim lão bản chân tay. Kim lão bản hoảng sợ kêu to lên, hai tay giữa không trung bên trong huỵch, nhưng lại đối với hắn cái kia đang sa xuống thân thể là chuyện vô bổ. Cùng Kim lão bản cái kia hoảng sợ thê lương tiếng kêu to tương đối, là cái kia còn hồn thi bệnh hoạn cười thoải mái, ta nhìn thấy hắn từ cửa sổ nhô đầu ra, nhìn xem cái kia rơi xuống Kim lão bản, khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn. "Cái này biến thái, Dương Lăng, giúp bên dưới người này." Ta vội vàng đối Dương Lăng nói. Liền Kim lão bản cái kia hình thể từ tầng 5 ngã xuống, người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có Dương Lăng có thể đem hắn hoàn mỹ tiếp nhận. Dương Lăng thân thể không nhúc đích, niệm lực đã phát ra, tại cái kia Kim lão bản tại đầu liền muốn đụng vào trên đất thời điểm, Dương Lăng niệm lực đem hắn kéo giữa không trung bên trong, sau đó chậm rãi để xuống. Kim lão bản vừa rồi gọi tiếng đưa tới trung tâm tắm rửa bên trong bảo an chú ý, bọn họ tại phát hiện nằm ở bên ngoài trên quốc lộ Kim lão bản phía sau, đội vàng chạy ra. Bất quá những người an ninh này vừa đi ra cửa lớn, Dương Lăng liền búng tay một cái, "Ngủ đi." Dương Lăng tiếng nói mang theo một loại kỳ lạ ma lực, để những cái kia chạy ra trung tâm tắm rửa bảo an, còn có kém chút bị ném chết dọa cất đái cùng Lưu Kim lão bản đều ngủ thiết đi. Nhìn thấy Kim lão bản không có bị ném chết, hoàn hồn thi khắp khuôn mặt là khó chịu, hắn quay đầu nhìn lại, liền chú ý đến liền đứng tại trung tâm tắm rửa cửa chính chúng ta. "Lại là các ngươi mấy cái?" Hoàn hồn thi xoay người từ cửa sổ nhảy xuống tới, nhìn ta cùng Trương Sở nói, "Người là các ngươi cứu, còn mang giúp đỡ tới. Bất quá liền mang đến như thế ba người, đủ làm cái gì?" Hoàn hồn thi nói xong tay giơ lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, "Nhìn thấy sao? Ta biết chơi hỏa đâu." Trong lòng ta không khỏi kinh ngạc, người này vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện nội diễm, đồng thời ta cũng âm thầm vui mừng đem Dương Lăng mang đến. Đừng nói cái này vừa vặn thu hoạch được thân thể ta hoàn hồn thi, chính là ta cái này bản tôn, gặp phải Dương Lăng cũng hoàn toàn không có phần thắng. Hoàn hồn thi đung đưa trong tay nội diễm nói, "Có phải rất ngạc nhiên hay không? Ta phát hiện ngọn lửa này rất lợi hại à, liền lan can sắt đều có thể tùy tiện hòa tan, không biết đốt người lời nói muốn dùng bao lâu thời gian mới có thể đem người đốt thành cho a, các ngươi người nào tới thử một cái." Dương Lăng hướng về Hoàn Hồn Thi phóng ra một bước. Hoàn Hồn Thi nhìn xem Dương Lăng cười nói, "Ngươi tính toán đến cái thứ nhất thử một chút. Vậy được rồi, ta liền từ chân của ngươi bắt đầu đốt, để ngươi chậm rãi thể nghiệm tươi sống bị thiêu chết." Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Dương Lăng tay liền đã đặt tại hắn trên mặt, sau đó đem đầu của hắn trực tiếp ép vào đến mặt đất xi măng phía dưới. "Ta đã sớm muốn hướng chết đánh ngươi." Dương Lăng nói xong, nâng lên cái kia đặt tại Hoàn Hồn Thi trên mặt tay, nắm chặt nắm đấm, sau đó hung hăng đập xuống. "Bất quá, hắn câu nói kia, tựa như là tại nói với ta a, người này sẽ không phải là tại đem cái kia còn hồn thi trở thành ta đến đánh." Nhìn xem cái kia Dương Lăng không ngừng rơi xuống nắm đấm, ta chỉ cảm thấy một trận mặt đau. Một nháy mắt bị đánh bảy tám quyền, cái kia còn hồn thi hoàn toàn bị tỉnh ngộ, trong tay nộ diệm cũng không biết sử dụng, chỉ biết là dùng tay đem đầu bảo vệ. Bất quá cái này có thể ngăn không được Dương Lăng nắm đấm, không biết có phải hay không là ảo giác, ta cảm giác chính mình phảng phất đều nghe được xương bị đánh nát tiếng cạch cạch. Mặc dù biết chính mình hồi hồn vô vọng, thế nhưng nhìn thấy thân thể của mình bị mập như vậy đánh ta vẫn là cảm giác có chút không thích ứng. Ta vội vàng đối đứng tại một bên nhìn Trương Sở nói, "Ngươi còn nhìn a, nhanh dùng tàn hương a." Trương Sở nhẹ gật đầu, đi đến Dương Lăng bên cạnh, nắm một cái tàn hương rơi tại cái kia bị đánh sẽ chỉ phòng ngự hoàn hồn thi thể bên trên. Hoàn hồn thi thân thể dừng lại, ta nhìn thấy theo cái kia tàn hương rơi xuống, cái kia Đỗ Kỳ linh hồn giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy một cái đồng dạng, từ trong cơ thể của ta tách ra. Ta lợi dụng đúng cơ hội, thừa dịp Đỗ Kỳ chưa kịp lại lần nữa tiến vào thân thể ta về sau, một phát bắt được Đỗ Kỳ cánh tay, đem hắn toàn bộ linh hồn từ trong cơ thể của ta rút ra. Bị ta lôi ra ngoài, Đỗ Kỳ giơ quả đấm lên muốn phản kích ta. Bất quá liền hắn cái kia bản lĩnh, căn bản sẽ không là ta đối thủ, bị cánh tay ta ngăn cách hắn đánh tới năm đấm, sau đó trở tay một quyền đập vào trên mặt của hắn. Bị ta đánh một cái lảo đảo, Đỗ Kỳ quay người lại lần nữa hướng về thân thể của ta đánh tới, còn muốn phụ thể. Ta không có ngăn đón hắn, bởi vì một cái thân thể chỉ có thể hồi hồn một lần, coi hắn linh hồn bị ta lôi ra ngoài thời điểm, thân thể của ta liền đã triệt để chết, chết đến liền linh hồn cũng không thể lợi dụng đến mượn thân sống lại. Không đợi Đỗ Kỳ đụng phải thân thể của ta, Dương Lăng đột nhiên vươn tay ra, bắt lại Đỗ Kỳ cái cổ, sau đó dùng lực bóp, Đỗ Kỳ linh hồn liền tại trong tay của hắn hồn phi phách tán. Ta không nghĩ tới Dương Lăng lại đột nhiên bên dưới cái này sát thủ, một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Dương Lăng đứng dậy, nhìn ta một cái, đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ngươi chẳng lẽ không biết một người đang mượn thi hoàn hồn phía sau tử vong, hắn linh hồn tám thành lại biến thành quỷ hồn sao? Người này bản tính ác liệt, linh hồn cũng dễ dàng nhất sa đọa tiến vào mặt tối, ta không giết hắn, hắn cũng sẽ biến thành quỷ hồn. Một bên Hàn Dư nhếch miệng nói, loại người như ngươi, còn nói người khác dễ dàng sa đọa tiến vào mặt tối. Dương Lăng không để ý đến Hàn Dư, đứng dậy nói, hoàn hồn thi ta đã giải quyết, Tần Dương, ngươi còn muốn phục sinh sao? Nếu như có thể sống, ai sẽ nguyện ý chết? Bất quá thân thể của ta đã bị phụ thể qua một lần, thân thể đã triệt để tử vong, không cách nào phục sinh, cái này có thể nói là thưởng thức. Thế nhưng Dương Lăng những lời này là có ý tứ gì? Ta nhìn hướng Dương Lăng, trong lòng có chút chờ mong, ta cũng không cho rằng Dương Lăng sẽ nói một câu chẳng biết tại sao nói nhảm. Ta có biện pháp để ngươi phục sinh. Dương Lăng nói. Chớ nói bậy. Trương Sở ở một bên nói, thân thể của hắn đã triệt để tử vong, hồi hồn đã vô vọng. Đối hai người các ngươi nói, để hắn hồi hồn là chuyện không thể nào, thế nhưng với ta mà nói, cái này lại cũng không là không thể nào. Dương Lăng nói. Ngươi chưa nói, ngươi phương pháp là cái gì? Ta ngăn chặn nội tâm kích động, nhìn xem Dương Lăng hỏi. Chương 391, thần may mắn một lần mắt. Chương 391, thần may mắn một lần mắt. Cổ nhân nói, khổ tận cam lai. Chẳng lẽ nói ta hôm nay chuyện xui xẻo gặp phải đủ nhiều, cuối cùng nên đón thần may mắn một lần mắt. Dương Lăng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra hắn phương pháp phục hồn thuật. Phục hồn nhân dùng để phục sinh người chết phương pháp, thế nhưng bị phục sinh cái kia không có lý tính tàn bạo tồn tại, lại cũng không có thể xưng là người, chỉ có thể xưng là hoạt thi. Ngươi đây là cái gì cầu thí biện pháp? Trương Sở nhịn không được bảo thô. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì. Dương Lăng nói, thừa nhận ta chỉ có chắc chắn 8 phần 10 để Tần Dương phục sinh là người, cũng có khả năng sẽ để Tần Dương biến thành hoạt thi, thế nhưng, Tần Dương ngươi thật nguyện ý cứ như vậy chết đi, rơi vào luân hồi sao? Như thế, ngươi nhưng là vĩnh viễn cũng không gặp được Lâm tiểu thư. Chẳng lẽ ngươi thật tính toán để Lâm tiểu thư một mực lẻ loi lưu còn sao? Tại Dương Lăng nói xong câu nói sau cùng thời điểm, Nhã Kỳ tay thật chặt đem tay của ta nắm. Ta nhìn hướng Nhã Kỳ răng cắn chặt môi dưới, mặc dù không nói gì, thế nhưng ta lại có thể cảm giác được, Dương Lăng lời nói xúc động nội tâm của nàng bên trong yếu ớt nhất nhát gan cái kia tiếng lòng. Trương Sở cầm cái kia viết đầy quỷ văn giữ mình áo hướng đi Dương Lăng, đừng có lại mê hoặc nhân tâm, ngươi là tính toán chính mình đem y phục này mặc vào, vẫn là để ta độ cường. Dương Lăng nhìn ta một cái, bất quá, hắn ánh mắt kia so với nhìn ta, ta cảm giác càng giống là tại nhìn hướng bên cạnh ta Nhã Kỳ. Bất quá bởi vì hắn chỉ là như vậy thoáng nhìn, ta cũng vô pháp xác định có phải là chính mình cảm giác sai, dù sao hắn sẽ không biết Nhã Kỳ tại cái này. Dương Lăng tiếp nhận Trương Sở đưa tới giữ mình áo chính mình đeo vào trên thân, đồng thời nói, ngày mai sẽ là ta tiến hành xử bắn thời gian, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi. Dương Lăng mới vừa nói xong, Trương Sở liền tức giận đem một cái khăn trùm đầu đeo vào hắn trên đầu. Nhìn xem bị đẩy tới trong xe Dương Lăng, ta thở dài một hơi. Trong lòng trêu chọc cái kia thần may mắn thật đúng là quay đầu lại nhìn ta một cái liền lại đem quay đầu sang chỗ khác. Quả nhiên, muốn người chết phục sinh gì đó là không thể nào, a ta đứng tại chỗ, nhìn xem thi thể của mình, đột nhiên phát giác chính mình không biết hiện tại phải làm gì. Rõ ràng ta còn tại trên thế giới này, nhưng là một cái linh hồn, không thể chạm đến trên thế giới này bất kỳ vật gì ta, lại cảm giác chính mình đã cùng cái này thế giới không hợp nhau. Thật giống như tất cả xung quanh lập tức đều biến thành hoa trong gương, trăng trong nước, trở thành không chân thật huyết tượng. Tần Dương, chớ suy nghĩ quá nhiều. Giang Minh đi tới nói với ta. Theo bản năng muốn vô vô bờ vai của ta, thế nhưng tay nhưng từ thân thể của ta xuyên qua. Ta không có việc gì. Ta cười khổ một tiếng nói, ta hiện tại, chỉ là muốn yên tĩnh. Tạm biệt Giang Minh bọn họ, ta cùng Nhã Kỳ về tới trong biệt thự. Tần Dương đi vào cửa thời điểm, Nhã Kỳ đột nhiên gọi lại ta. Ta quay đầu hướng nàng nhìn. Nhã Kỳ há to miệng, phản phất muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng lại lắc đầu, không có gì. Chúng ta đi dạo phố a. Ta không phải lần đầu tiên cùng Nhã Kỳ dạo phố, thế nhưng tình huống hôm nay nhưng là duy nhất một lần, hai cái không cách nào tiếp xúc đến cái này thế giới linh hồn, chẳng có mục đích du đãng. Ta cầm Nhã Kỳ tay có chút dùng sức, chỉ có nắm chặt tay của nàng, ta mới sẽ cảm thấy chính mình vẫn là chân thực tồn tại. Đột nhiên, lòng bàn tay của ta không còn. Quay đầu đi thời điểm, Nhã Kỳ đã biến mất không thấy. Trong lòng ta cảm nhận được một chút thất lạc, đồng thời cũng có một chút vui mừng. Dạng này dù sao cũng so đi đi, biến mất chính là ta mạnh hơn nhiều a. Ta nhìn hướng U Minh đạo phương hướng. Ta đã có thể cảm nhận được U Minh đảo phương hướng hình như có một cỗ đặc thù lực lượng muốn đem ta dẫn dắt đi qua, ta ở cái thế giới này thời gian đã không nhiều lắm. Ta về tới biệt thự bên trong, nằm tại chính mình không cảm giác được trên giường, chờ đợi tính mạng của mình kết thúc. Phòng khách đồng hồ gõ vang 12 bên dưới, hiện tại thời gian đã đến nửa đêm. Ta cảm giác được từ U Minh đảo bên kia truyền đến lực kéo, giống như cùng là một đầu xiềng xích đồng dạng đem ta trói lại, ta cảm giác chính mình linh hồn tại cái này một khắc xa vào đến ngắn ngủi trạng thái thất thần, toàn thân trên dưới một điểm lực lượng cũng không dùng được, thậm chí trong lòng liền một điểm ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Lúc này ta không khỏi nghĩ tới cổ đại truyền thuyết bên trong, Hắc Bạch vô thường cái kia câu người linh hồn xiềng xích, cổ nhân vi von thật đúng là xác thực đâu. Ta có thể thấy rõ ràng chính mình bị từ biệt thự này bên trong rút đi ra, bay đến bầu trời bên trong, mà tại trên trời ta thấy được vô số linh hồn, từ bốn phương tám hướng bay về phía U Minh đảo. Liền tại ta cho rằng chính mình cũng muốn U Minh đảo thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy mặt khác một cỗ lực lượng chuyển đến, tựa như là một cái cự thủ đồng dạng, đem ta toàn bộ nắm chặt. Cái này cự thủ đồng dạng lực lượng, cùng cái kia U Minh đảo lực lượng địa vị ngang nhau. Kịch liệt đau nhức chuyển đến, ta cảm giác chính mình linh hồn tại cái này hai cỗ lực lượng lần này đều muốn bị đập vỡ vụn. Tần Dương, theo ta lực lượng dùng sức, không phải vậy ngươi linh hồn sẽ bị đập vỡ vụn. Dương Lăng âm thanh tại bên tai ta vang lên. Ta không khỏi sửng sở, nhớ tới hắn đề nghị dùng phục hồn nhân thủ đoạn đến để ta phục sinh lời nói. Chẳng lẽ hắn vẫn là làm như vậy? Có thể hắn không phải bị giam tại tổng cục sao? Trước đừng nói tổng cục bên trong người tuyệt đối sẽ không để hắn sử dụng phục hồn thuật, liền tính hắn có biện pháp giấu giếm được tổng khoảng cách người lén lút thi triển, tổng cục cũng không có cung cấp hắn thi triển phục hồn thuật tài liệu a. Chẳng lẽ hắn từ tổng cục trốn ra được? Tần Dương, ngươi có thể nghe đến thanh âm của ta a? Dương Lăng thúc giục nói, chớ do dự. Bị phục hồn nhân phục sinh hoạt thi ta từng gặp, so với rơi vào luân hồi, biến thành loại kia không có để ý tính quái vật càng thêm để ta cảm thấy chống đối. Dù cho Dương Lăng nói có chắc chắn 8 phần 10, thế nhưng cũng có 20 tỷ lệ sẽ để ta trở thành quái vật, cái này tỷ lệ khó tránh cũng quá lớn một chút a, liền tại ta do dự, có hay không mạo hiểm như vậy thời điểm, Dương Lăng sau đó nói lời nói, lại làm cho ta hạ quyết định. Tất nhiên ngươi còn do dự, vậy xem ra giữ lại Lâm tiểu thư trên thế giới này cũng không có ý nghĩa. Nhã Kỳ, Dương Lăng nếu như muốn bức bách ta có một vạn loại lý do, thế nhưng tuyệt đối sẽ không dùng Nhã Kỳ đến nói sự tình. Bởi vì tất cả mọi người biết Nhã Kỳ liền tại dị giới, tất cả mọi người không biết Nhã Kỳ linh hồn sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở cái thế giới này đến tìm ta. Bởi vì trừ ta ra, không ai có thể nhìn thấy nàng. Tất nhiên hắn nói, vậy liền chứng minh hắn tiếp xúc đến Nhã Kỳ, thậm chí có khả năng Nhã Kỳ đã rơi vào đến trong tay của hắn. Ta không khỏi nghĩ, phía trước tại tiêu diệt cái kia còn hồn thi thời điểm, Dương Lăng liền toát ra tựa như cảm thấy Nhã Kỳ biểu lộ. Hỗn đản, lúc ấy ta làm sao lại không có đem vẻ mặt kia để ở trong lòng đâu? Ta không biết hắn là thế nào nhìn thấy Nhã Kỳ, thế nhưng tất nhiên cùng Nhã Kỳ có quan hệ, ta liền xem như liều mạng trở thành một cái hoạt thi, cũng muốn đi làm cái minh bạch. Tần Dương, người giết ta thích nhất nữ nhân, hiện tại cũng coi là báo ứng a. Dương Lăng âm thanh vang lên lần nữa. Dương Lăng con mẹ nó ngươi tên hỗn đản. Nếu như ngươi dám làm tổn thương Nhã Kỳ một sợi lông, lão tử liền xem như làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Ta lớn tiếng gào thét, cũng không biết Dương Lăng có thể nghe được hay không. Linh hồn bị cái kia u minh tỏa liên trói, gần như không còn chút sức nào đến, ta cắn răng, cố gắng nghiền ép linh hồn mỗi một sợi lực lượng, cuối cùng, ta cảm thấy cái kia linh hồn xiềng xích gò bó thay đổi đến không phải chặt như vậy, đồng thời ta cũng cảm thấy Dương Lăng lực lượng ngay tại biến mất. Chương 392, thoát đi âm u. Chương 392, thoát đi âm u. Ta rõ ràng cảm giác được Dương Lăng lực lượng nhỏ đi. Nếu như nói vừa rồi ta còn có may mắn tâm lý, cho rằng Dương Lăng lời nói là đối khích tướng của ta pháp, như vậy hiện tại ta lại sẽ không cảm thấy như vậy. Dương Lăng lực lượng giảm nhỏ, đại biểu cho hắn đã bỏ đi ta, mà đối với một cái sắp tiến vào luân hồi linh hồn, hắn còn có cần phải nói dối sao? Hiển nhiên là không có. Ta ra sức dãy rồi lấy, chẳng những muốn tránh thoát cái này u minh tỏa liên vào bó, còn muốn trước ở Dương Lăng đối Nhã Kỳ bất lợi phía trước đem hắn tìm tới. Mà cái này càng ngày càng nhỏ lực lượng, chính là ta tìm tới hắn con đường duy nhất. A a a. Ta gào thét lớn, toàn thân dùng sức. Giang giác. Tựa như xích sắt đứt rời âm thanh vang lên, cái kia gò bó ta u minh tỏa liên hoàn toàn biến mất, không có u minh tỏa liên gò bó ta, đem hết toàn lực hướng Dương Lăng lực lượng lôi kéo phương hướng bay đi. Thần tốc chạy tới Dương Lăng vị trí ta, không có chút nào cân nhắc ta đi đến về sau có thể làm cái gì. Ta hiện tại đã không có thân thể, đừng nói ác linh tinh hoa, ta hiện tại liền một cái có thể chạm đến Dương Lăng thân thể đều không có. Ta hiện tại có chút hối hận, sớm biết sẽ có chuyện như vậy, phía trước ta tại bị u minh tỏa liên trói lại thời điểm, nên mang lên phó cục cho ta cái kia viết quỷ văn bài, tối thiểu nhất cuốn lên về sau, ta còn có thể chạm đến cái này thế giới đồ vật. Bất quá ta nhưng bây giờ đã không quản được nhiều như vậy. Dương Lăng nhất vừa bắt đầu mục đích hẳn là ta đi. Hắn hẳn là muốn là tỉ tỉ báo thù, đã như vậy, vậy liền dùng ta đi đổi Nhã Kỳ tốt, cho dù đem ta biến thành Khương Hàn cái kia một bộ dáng. Ta đi tới một tòa nhà văn phòng bên trong, mặc dù đã ban đêm, thế nhưng tòa nhà văn phòng bên trong một chút tầng lầu vẫn là đèn đuốc sáng trưng, hẳn là một chút ngay tại tăng ca dân đi làm a mà Dương Lăng vị trí, lại chính là một cái còn tại tăng ca công ty lão bản văn phòng bên trong. Đối với hắn loại này thực lực người mà nói, câu đối hai bên cánh cửa mặt có người hay không hắn đều có thể hoàn mỹ che giấu mình, thậm chí, cho dù hắn ngông nên từ cái kia lão bản văn phòng bên trong đi ra đến, ngay tại tăng ca những người kia cũng sẽ không phát giác công ty của mình bên trong nhiều một nhóm không mời mà đến. Ta đi tới cái này cái văn phòng bên trong, trừ cái kia đang ngồi ở phía sau bàn làm việc Dương Lăng bên ngoài, ta còn nhìn thấy đứng tại hắn cách đó không xa Nhã Kỳ. Nhã Kỳ, ngươi không sao chứ? Ta vội vàng hỏi. Nhã Kỳ lắc đầu. Gặp Nhã Kỳ trên thân cũng không có cái gì quỷ văn gò bó, ta thở dài một hơi, quay đầu nhìn hướng Dương Lăng nói, Dương Lăng, ta tới, muốn thế nào hướng ta đến, đối nữ hài xuất thủ, tính là gì nam nhân? Nghe đến ta nói như vậy, Dương Lăng lại đột nhiên nở nụ cười, ngươi thật sự là Tần Lam đệ đệ. Đầu óc của ngươi có thể đần nhiều. Ngươi có ý tứ gì? Linh hồn ly thể về sau biến thành quỷ hồn, nếu không liền sẽ bị U Minh tỏa liên trói lại linh hồn, mất đi lực lượng, mất đi ý niệm chống cự, bị cưỡng ép giam giữ đến U Minh đảo bên trên. Muốn thoát ly U Minh tỏa liên, bằng vào ngoại lực trợ giúp là làm không được, trừ phi bản nhân có kiên định chấp niệm mới có thể. Ngươi chẳng lẽ nói là, ngươi uy hiếp ta muốn đối Nhã Kỳ bất lợi là đang lừa ta? Ta nhìn xem Dương Lăng hỏi. Dương Lăng nhẹ gật đầu. Cái kia Nhã Kỳ vì sao lại tại chỗ này? Ngươi lại vì sao tại chỗ này? Ta vì sao lại tại chỗ này? Dương Lăng hỏi lại, bởi vì là Lâm tiểu thư đem ta từ đặc tập tổ cứu ra. Dương Lăng nói xong, đem một núm nhỏ cho giấy bỏ lên bàn mặt. Đây là ta tại biệt thự nhà ma thời điểm đốt ủy văn phụ chú, cũng là ta cùng Nhã Kỳ hiện tại duy nhất có thể lấy chạm đến trên thế giới này đồ vật. Phía trước chính là để Nhã Kỳ dùng cái này cho giấy tại trên người ta cùng tổng cục bên trong viết xuống ủy văn, mới phân biệt giải quyết nhà ma quỷ hồn còn có tổng cục phòng ngự. Chắc hẳn, Dương Lăng chính là để Nhã Kỳ dùng cái này cho giấy, phá giải nhằm vào hắn niệm lực ủy văn để hắn trốn ra được. A, ta nhìn không thấy Lâm tiểu thư, chỉ là có một chút xíu cảm giác có thể cảm ứng được nàng mà thôi. Dương Lăng nói với ta, Lâm tiểu thư dùng cái này cho giấy cùng ta trao đổi, nói hy vọng ta có thể để cho ngươi không muốn đi U Minh đảo, tất nhiên là có thể làm cho ta chiếm được tự do ước định, vậy ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta nhìn hướng Nhã Kỳ, chỉ thấy Nhã Kỳ cúi đầu, như vậy giống như là một cái làm chuyện sai hại từ đồng dạng. Thần Dương, có lỗi với ta, chỉ là không muốn lại mất đi ngươi. Nhã Kỳ âm thanh mang theo một tia giọng nghẹn nào, ta biết ta ngăn cản ngươi tiến vào luân hồi cái này rất ích kỷ, để ngươi biến thành cô hồn dã quỷ, thế nhưng ta thật không có chuẩn bị kỹ càng lại cùng ngươi phân biệt, cho dù là phía trước ngươi không nhìn thấy ta thời điểm, ta chỉ cần tại bên cạnh ngươi nhìn xem ngươi, ta cũng thỏa mãn, thế nhưng nghĩ đến ngươi muốn vĩnh viễn biến mất, ta lại tiếp thụ không được. Ta đem Nhã Kỳ ôm ở trong lực, vì cái gì muốn nói xin lỗi đâu? Ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra a. Khụ khụ. Dương Lăng ở một bên trong tiếng nói, mặc dù ta nhìn không thấy Lâm tiểu thư, bất quá ta lại có thể nhìn thấy ngươi, tú ân ái có thể hay không đừng rõ ràng như vậy. Mặc dù ta đối Lâm tiểu thư ước định đã đạt tới, thế nhưng ta vẫn là muốn hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là có hay không nguyện ý thử một chút phục sinh? Ta nhìn hướng Dương Lăng, ngươi vì cái gì muốn giúp ta phục sinh? Không thể nói rõ là giúp ngươi, bởi vì ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, nếu như nói, ta vì cái gì như thế hy vọng ngươi có thể sống sót lời nói. Kỳ thật cũng không phải là vì ngươi, mà là muốn để Tần Lam con mắt nhìn thấy, ta cách làm nàng làm hắn nói mấy chữ cuối cùng âm thanh rất thấp, ta cũng nghe không rõ hắn nói cái gì. Ta có chút do dự. Ta mặc dù không biết tại Dương Lăng trong lòng, đến tột cùng đem ta đặt ở một cái dạng gì vị trí bên trên, nhưng lại có thể cảm nhận được Dương Lăng thành ý, biết hắn đối với ta. Tối thiểu nhất là hiện tại đối ta cũng không có địch ý, ta khát vọng phục sinh không giả, thế nhưng nếu như thất bại, ta muốn phải biến thành một cái không có để ý tính có thể nói hoặc thi. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Nhã Kỳ, sau đó nhìn hướng Dương Lăng hỏi, nếu như thất bại, ngươi tính toán làm sao lợi dụng ta? Giết chết. Dương Lăng quả quyết nói, tại thất bại về sau, ta sẽ lập tức giết chết ngươi, mà không phải đem ngươi trở thành công cụ đến điều khiển, điểm này ngươi có thể yên tâm. Vậy ta linh hồn đâu? Ta đã từng giết chết sống qua thi, thế nhưng ta nhưng xưa nay không nhìn thấy cho dù có một cái linh hồn từ bị ta giết chết hoặc thi trong thân thể đi ra. Nếu như hoạt thi hóa, ngươi linh hồn sẽ cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, nhục thân bị giết chết, linh hồn cũng sẽ như vậy tiêu tán. Dương Lăng nói. Vậy quá nguy hiểm. Nhã Kỳ nói, chúng ta vẫn là đừng mạo hiểm như vậy. Đúng, có một chút ta phía trước quên cùng Lâm tiểu thư nói, bất quá bây giờ nói cũng không muộn. Dương Lăng tựa như nhớ tới cái gì đồng dạng đột nhiên nói, ngươi thoát ly U Minh đảo, liền tương đương với trốn tránh U Minh đảo bên trên lục đạo luân hồi đồng dạng, trong vòng 7 ngày liền sẽ biến thành khát máu quỷ hồn. Mặt khác, đặc tập tổ người khi biết ta chạy trốn về sau, tuyệt đối sẽ vì để tránh cho ta đánh cắp thi thể của ngươi, mà đem thi thể của ngươi lập tức hỏa táng. Ta đoán chừng trễ nhất là vào ngày mai buổi chiều, mà sớm nhất thì là vào ngày mai buổi sáng. Ngươi có thể do dự thời gian cũng không nhiều. Chương 393, lên thi. Chương 393, lên thi. Ta nhìn chằm chằm Dương Lăng mặt, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng là thật quên nói cho Nhã Kỳ chuyện trọng yếu như vậy, vẫn là cố ý che giấu. Bất quá muốn từ ra hỏa này trên mặt nhìn ra chút gì đó độ khó, liền cùng muốn theo một đầu chim trên chân nhìn ra cái này chim trong bụng có cái gì ký sinh trùng đồng dạng khó khăn. Dương Lăng không để ý đến ánh mắt của ta, tự mình ngồi xuống, bật máy tính lên nhìn lên tin tức, quả thực thật giống như nói phòng làm việc này trở thành chính mình đồng dạng. Ngay tại lúc này, hắn loại này biểu hiện thoạt nhìn thật đúng là làm người tức giận. Ta theo bản năng làm một cái hít sâu, lại kịp phản ứng chính mình hiện tại là linh thể, căn bản là không có hô hấp có thể nói. Bất quá cái thói quen này tính động tác, nhưng vẫn là để ta tỉnh táo một điểm. Mặc dù vừa bắt đầu nghe Dương Lăng nói, hình như thời gian rất gấp đội vã, nhất định phải nhanh lên làm ra có hay không phải mạo hiểm phục sinh quyết định, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tình huống hiện tại cũng không có gấp gáp đến loại kia trình độ. Chỉ cần đem thi thể của ta bảo vệ tốt, như vậy ta liền có thể dư giả ra 7 ngày thời gian đến. Nghĩ tới đây, ta đi đến Dương Lăng bên người. Đã suy nghĩ kỹ. Rất nhanh nha. Dương Lăng nhìn ta nói. Loại này sự tình hoàn toàn không cần cân nhắc, biến thành quỷ hồn cùng biến thành hoạt thi không hề khác gì nhau. Ta đối Dương Lăng nói, phục sinh là nhất định, bất quá không phải tại hiện tại, mà là tại 7 ngày về sau. Dương Lăng nhẹ gật đầu, có thể, như vậy hiện tại chúng ta trước hết đi cho ngươi thi thể cho mang ra a. Chúng ta. Ngươi một người là đủ rồi a. Ta nhìn xem Dương Lăng thăm dò tính hỏi. Đối tổng cục, ngươi có lẽ so ta còn hiểu hơn a. Dương Lăng cũng không có tiếp ta lời nói, mà là nói, đặc tập tổ tổng cục có thể giấu ngươi thi thể địa phương quá nhiều, thế nhưng dù sao cũng là chính ngươi đồ vật, ngươi có lẽ có thể cảm ứng được chính mình thi thể đến tuột cùng bị giấu ở nơi nào. Đây mới là ta muốn ngươi cùng đi mục đích. Có thể là, tổng cục sẽ không có phòng bị a. Ta nhìn xem Dương Lăng nói. Dương Lăng nhược điểm có thể nói đã bị tổng cục đều mò thấy, nếu như muốn phòng bị hắn lời nói, cũng không khó. Ngươi cảm thấy, ta nhược điểm đều đã bị các ngươi mò thấy đúng không? Dương Lăng nói ra lời trong lòng của ta. Ta nhẹ gật đầu. Dương Lăng tiện tay đem máy tính đóng lại, đứng dậy nói, "Như vậy hôm nay ngươi sẽ biết, ta ngọn nguồn, các ngươi còn không có mò lấy." Ta cùng Dương Lăng đi tới đặc tập tổ trước đại lâu, Dương Lăng đem một cái viết cái này ủy văn phủ chú đưa cho ta. nắm ở trong lòng bàn tay, thử nghiệm cảm ứng thân thể của ngươi. Ta đem cái kia phủ chú nắm chặt, hai mắt nhắm lại, một vùng tăm tối bên trong, phảng phất có một chút yếu ớt ánh sáng lập lòe, ta nhìn kỹ lại, lại phát hiện cái kia phát sáng chính là thân thể của ta. Tìm tới. Ta mở to mắt, chỉ hướng ta nhìn thấy cái kia phát sáng chỗ cửa sổ, liền tại nơi đó. Vậy chúng ta liền đi cầm a. Dương Lăng nói xong về sau, liền nhanh chân hướng về tổng cục cửa lớn đi đến. Cứ như vậy nên ngang đi vào, ngươi điên rồi sao? Ta vội vàng đuổi theo. Cái này tổng cục cửa chính có thể là có giám sát, hắn năng lực dù cho có thể mê hoặc người con mắt, thế nhưng giám sát loại này máy móc vật phẩm, nhưng là làm sao cũng vô pháp mê hoặc a. Bất quá Dương Lăng nhưng thật giống như căn bản không có nghe lời của ta đồng dạng, lại đi đến trước cửa cái kia giám sát thời điểm, còn ngửa đầu nhìn một chút cái kia giám sát màn ảnh. Nhẹ nhàng an ủi một cái tóc phía sau, hắn quay đầu nhìn hướng ta nói, còn chưa tới. Muốn chờ đến hừng đông sao? Cái này đại lâu xung quanh có quỷ văn phòng hộ, ngươi cũng không phải không biết. Ta đi tới nói, phòng hộ? Nào có. Dương Lăng hỏi lại. Lúc này ta kinh ngạc phát hiện, nguyên bản giống như tường thành đồng dạng vây quanh tại đại lâu xung quanh màn sáng, lúc này theo Dương Lăng tới gần, vậy mà hướng về hai bên tách ra, giống như là đang nên tiếp Dương Lăng đồng dạng. Ta vội vàng đi theo, đi vào đại sảnh bên trong. Đối với Dương Lăng đến, tổng cục nội bộ đã sớm chuẩn bị, đại sảnh bên trong canh gác lượng đạt tới bình thường 3 lần trở lên. Gần như tại Dương Lăng vừa đi vào đến một sát na, mọi người liền đều làm ra phản ứng. Bất quá bọn họ cũng chỉ là mới vừa làm ra phản ứng động tác, liền tốt dừng một chút, ngay sau đó, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, từng cái lại yên tĩnh đứng gác. Nhìn xem Dương Lăng nên ngang đi tới tổng cục, ta thậm chí có một loại hắn mới là ưu linh hồn phách cảm giác. Chúng ta không có ngồi thang máy, mà là theo cầu thang đi lên lầu. Lên lầu thời điểm, ta đối Dương Lăng hỏi, ngươi tại sao khi vào cửa cố ý để giám sát nhìn thấy, chẳng lẽ là tính toán thôi miên quan sát giám sát người sao? Dương Lăng nhẹ gật đầu, tổng cục camera là dùng bên ngoài không mua được camera HD, liền từ phía dưới đi qua tóc người đều có thể thấy rõ. Dạng này camera dùng để thôi miên quả thực là không thể tốt hơn. Đi theo Dương Lăng sau lưng, một đường thông suốt đi tới tầng 4, ta mới biết được Dương Lăng lợi hại không đơn thuần là hắn niệm lực. Hắn thôi miên năng lực càng là cường đại đến đáng sợ. Không có nói câu nào, thậm chí không có phát ra cái gì âm thanh, chỉ là người khác nhìn thấy hắn liền sẽ bị hắn thôi miên, đây quả thực giống như là pháp thuật đồng dạng. Chỉ bất quá đi qua thời điểm, gặp phải chuyện gì Dương Lăng thô bạo sử dụng niệm lực cùng mình man lực là có thể giải quyết, cho nên ta mới không có phát giác. Bước lên tầng 4, Dương Lăng lần thứ nhất dừng bước. Làm sao vậy? Ta đối Dương Lăng hỏi. Ta nghĩ để Lâm tiểu thư giúp một chút. Dương Lăng nói, nơi này người nào đều không nhìn thấy Lâm tiểu thư, cho nên ta muốn để Lâm tiểu thư hỗ trợ tiến về phía trước thăm dò đường, nhìn xem tầng này đến cùng mai phục bao nhiêu người. Ngươi làm sao đột nhiên thay đổi đến cẩn thận? Thuật thôi miên dùng để đối phó những cái kia ý chí không kiên ra hỏa là đầy đủ, thế nhưng tinh anh đội một ít người, còn có linh đội thành viên, muốn thôi miên bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy. Dương Lăng nói, nơi này đã đến cất giữ ngươi thi thể tầng lầu, tại chỗ này mai phục người tuyệt đối sẽ không giống phía dưới mấy tầng người dễ dàng đối phó như vậy. Ta đi xem một chút. Nhã Kỳ nói xong, liền đi vào hành lang bên trong. Một lát sau phía sau, Nhã Kỳ đi trở về nói, tầng này chỉ có phó cục trưởng tại, không có người khác. Dương Lăng nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, ta nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ cũng không có khi biết nơi này chỉ có một người trông coi về sau thay đổi đến nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Thần Dương, các ngươi tại chỗ này. Dương Lăng nói với ta, ta một mình đi chiếu cố nàng. Ta nhẹ gật đầu. Ta tại chỗ này tác dụng cũng chỉ có tìm tới ta thi thể ẩn tàng vị trí mà thôi, đến mức chiến đấu phương diện, ta căn bản là không có cách có chút trợ giúp. Mặt khác, ta cũng không biết có lẽ làm sao đi đoạn đối mặt Trịnh Thu Uyên, cùng Dương Lăng cùng nhau trở về trộm thi thể của mình, luôn cảm thấy cảnh tượng này cùng ban đầu ở chi cục cấp trùng vương tượng tình huống có chút tương tự. Ta cùng Nhã Kỳ chờ ở cuối hành lang, nhìn xem Dương Lăng đi tới cất giữ ta thi thể gian phòng kia, đồng thời đi vào. Chương 394, phục hồn thuật. Chương 394, phục hồn thuật. Vắng vẻ hành lang bên trong, Dương Lăng tiếng bước chân quanh quẩn. Hắn đi tới ta thi thể đặt gian phòng kia trước cửa dừng bước, như có chút khẩn trương hít sâu một hơi phía sau, mới đưa cửa phòng đẩy ra. Tại Dương Lăng đi vào gian phòng phía trước, ta nhìn thấy môi hắn giật giật, hình như nói một câu cái gì, thế nhưng bởi vì khoảng cách hơi xa, ta căn bản nghe không rõ ràng. Nhưng cho hắn nói chuyện lúc biểu lộ, cho ta cảm giác giống như là lão bằng hữu gặp nhau lúc, nói một câu đã lâu không gặp cảm giác đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, Dương Lăng liền ôm thi thể của ta từ trong phòng kia chạy ra. Ta hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, phó cục thực lực cũng sẽ không so tam cự đầu phải kém, tối thiểu nhất cũng sẽ không so Đỗ Lan yếu, đích thân tọa trấn muốn ngăn cản Dương Lăng, làm sao cũng không có khả năng nhanh như vậy liền giải quyết chiến đấu a, đồng thời, bọn họ thật giao thủ qua sao? Ta không khỏi có chút hoài nghi. Dương Lăng tiến vào gian phòng phía sau thời gian rất ngắn, ta thậm chí không có nghe được một điểm chiến đấu âm thanh phát ra, quả thực thật giống như đi vào trong phòng phía sau, liền trực tiếp đem thi thể của ta lấy ra đồng dạng. Ngươi đối phó cục làm cái gì? Ta đối Dương Lăng hỏi một câu. Ta có thể đối nàng làm cái gì? Dương Lăng hỏi lại, chỉ là để hắn đem thi thể của ngươi cho ta mà thôi. Người này, nói ngược lại thật sự là hơi hận. Bất quá ta cũng không cho rằng Trịnh Thu Uyên sẽ như vậy tùy tiện đem thi thể của ta cho một cái hư hư thực thực phục hồn nhân ra hỏa. Dương Lăng, ngươi đến cùng là ai? Ta nhìn xem Dương Lăng hỏi. Nhận biết Dương Hà Lâm, có thể giải thích nói là bởi vì Tần Lam, thế nhưng đối với linh đội quen thuộc, thậm chí còn biết phó cục trưởng danh tự, cái này hiển nhiên không thể nào là Tần Lam sẽ nói cho hắn biết ta là Dương Lăng. Dương Lăng trở về ta một câu. Người này, xem ra là thật không có ý định nói cho ta thân phận chân thật của hắn, vậy do mượn hiện tại đối hắn hiểu rõ, ta ở trong lòng, đối với thân phận của hắn cũng đã có một chút suy đoán. Ta sẽ đem thi thể của ngươi bảo tồn lại, 7 ngày sau lại tới tìm ngươi từ tổng cục đi ra về sau, Dương Lăng nói. Ta nhẹ gật đầu, cùng Dương Lăng phân biệt. Trong 7 ngày này, ta một mực cùng Nhã Kỳ cùng một chỗ khắp nơi dạo chơi, trở thành linh hồn về sau, sẽ không cảm giác đói bụng, sẽ không cảm giác bị bại, đồng thời, ta phát hiện Nhã Kỳ gần như có thể một mực tồn tại ở bên cạnh ta. Nếu như không phải là bởi vì 7 ngày sau đó, ta liền sẽ biến thành quỷ hồn, ta thậm chí cảm thấy đến dạng này không có gì không tốt. Đến ngày thứ 7, ta cùng Nhã Kỳ mới từ rạp chiếu phim bên trong đi ra, liền thấy chờ ở rạp chiếu phim cửa ra vào Dương Lăng. Mới giữa trưa mà thôi, không cần sớm như vậy liền đến tìm ta đi. Ta đối Dương Lăng nói, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể tận lực kéo dài cùng Nhã Kỳ cùng một chỗ thời gian. Bởi vì nếu là tiến hành khôi phục hồn nghi thức, hoặc là thành công sống lại, hoặc là liền sẽ biến thành một cái mất đi lý tính hoặc đi, mặc dù tỷ lệ thành công lớn hơn nhiều so với thất bại tỷ lệ, thế nhưng 20 thất bại có thể cũng quá lớn một chút. Liền muốn đến giữa trưa, lúc này âm khí yếu nhất, tiến hành khôi phục hồn nghi thức thời điểm, ngươi sẽ không nhận quá nhiều âm khí tà niệm ăn mòn mà mất đi lý tính, tỷ lệ thành công muốn so vào thời điểm khác càng lớn. Dương Lăng giải thích nói. Ta thở dài một hơi, vậy được rồi. Chúng ta đi thôi. Ta đi theo Dương Lăng đi tới vùng ngoại thành bên ngoài trong một rừng cây bên trong cũng sớm đã bày ra tốt một cái dùng bàn đá xanh đắp lên thành giản dị tế đàn. Tế đàn có nam bắc hướng, tại bốn góc phân biệt dùng gỗ đào điêu khắc kiếm búa con dấu còn có ngã út chén gỗ đè lên một chồng giấy bản. Mà thi thể của ta liền đặt ở tế đàn kia phía trên, trên thân thoát liền chỉ còn lại một đầu của lót, toàn thân trên dưới dùng năm xúc máu viết đầy quỷ văn, liền chính ta nhìn xem đều cảm thấy có chút quỷ dị. Tế đàn xung quanh đại thụ trên nhánh cây mang theo một chút đồng tao mảnh, giống như cùng là tấm gương đồng dạng. Nằm tại thi thể của mình phía trên, Dương Lăng nói với ta nói, có gì cần khuyên bảo ta sao? Ta đối Dương Lăng hỏi. Không có. Dương Lăng nói, bởi vì từ trước đến nay liền không có phục hồn thuật án lệ thành công, cho nên người nào cũng không thể xác định, tại tiến hành phục hồn thuật thời điểm, tiếp thu khôi phục hồn linh hồn sẽ gặp phải đến cái gì, nếu như nhất định để ta cho ngươi một cái đề nghị lời nói, đó chính là bảo trì thanh tỉnh a. Nguyên bản liền có chút thấp thỏm ta, nghe đến Dương Lăng câu nói này phía sau càng thêm thấp thỏm. Từ trước đến nay đều không có phục hồn thuật án lệ thành công, ngươi vậy mà nói ngươi có chắc chắn 8 phần 10. Ta đối Dương Lăng hỏi. Ta hiện tại thật có chút hoài nghi, Dương Lăng có phải là đang lừa dối ta? Nếu có án lệ thành công, ta chí ít có thể đem thành công dẫn đầu tăng lên tới 9 thành 9. Dương Lăng nói với ta, đương nhiên, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ta do dự một chút, sau đó nhìn Dương Lăng hỏi, ta qua sau ngày hôm nay, thật lại biến thành khát máu quỷ hồn sao? Ngươi có thể thử xem. Dương Lăng nói, quên đi. Thử nghiệm chính mình có thể hay không biến thành quỷ hồn, tính nguy hiểm không có chút nào so tiến hành phục hồn thuật muốn nhỏ. Tiến hành phục hồn thuật còn có 80 khả năng có thể thành công, thế nhưng nếu như biến thành quỷ hồn, vậy liền thật xong. Ta nằm ở thi thể của mình phía trên, Nhã Kỳ lôi kéo tay của ta nói, ngươi nhất định sẽ thành công. Ta nhẹ gật đầu, ta nhất định sẽ thành công. Nhất định phải thành công, không thể lại vứt xuống Nhã Kỳ một người. Trong lòng ta thầm nghĩ. Dương Lăng đi đến tế đàn bên cạnh trong miệng lẩm bẩm chú văn, một trận gió lạnh chợt nổi lên, để xung quanh trên cây cối mặt đồng mảnh rầm rầm rung động, đột nhiên, những này đồng mảnh đỉnh chỉ lắc lư, lấy bất khả tư nghị góc độ ngừng lại. Ánh mặt trời chiếu tại những này đồng mảnh bên trên, trải qua không ngừng phản xạ về sau, chỉ riêng bị tụ tập tại trán của ta cùng ngực hai chỗ. Từng đợt thì thầm âm thanh tại bên tai ta vang lên. Phản phất là có ú linh như muốn kể chính mình khi còn sống tao ngộ qua thống khổ đồng dạng, thế nhưng xem như hồn phách ta, nhưng căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Dương Lăng lúc này cầm lấy đặt ở ta đầu bên trái chuôi này đảo một kiếm, mũi kiếm vẩy một cái kia một chồng đẻ ở dưới kiếm giấy bản bay lên đến giữa không trung bên trong, theo Dương Lăng vung tay lên, những này giấy bản nhộn nhịp bốc cháy lên, hóa thành từng đoàn hỏa diễm từ xung quanh của ta bay xuống, mỗi có một đám lửa rơi xuống, bên hai ta thì thầm âm thanh liền giảm nhỏ một phần. Làm tất cả giấy bản đều rơi xuống về sau, bên hai ta thì thầm liền hoàn toàn biến mất. Giang giác. Dương Lăng trong tay đảo một kiếm đột nhiên bẻ gãy, ta nhìn thấy Dương Lăng trên mặt biểu lộ nghiêm túc. Đồng thời, một cỗ âm lãnh hàn khí lại đột nhiên từ thân thể ta phía dưới bàn đá xanh phát ra, xem như quỷ hồn, ta vốn không cảm giác được cực nóng giá lạnh, thế nhưng hiện tại ta lại có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia hàn khí giống như cùng là từng cái băng lãnh tay, ngay tại vuốt ve ta, để ta không khỏi run rẩy một chút. Lúc này, Dương Lăng cầm trong tay chỉ còn lại đảo một kiếm trôi bước bỏ, sau đó bắt lại đặt ở ta đầu khắc một bên thanh kia búa. Chương 395, tầng 6 quỷ kiếp. Chương 395, tầng 6 quỷ kiếp. Theo cái kia một búa cầm lấy, một búa phía dưới những cái kia giấy bản còn không có bốc cháy, liền bị dị biến thành cho giấy bay lên, mà Dương Lăng trong tay một búa càng là trực tiếp buộc một tiếng nổ tung. Dương Lăng một mặt biểu tình khiếp sợ, vội vàng đối ta hỏi, Tần Dương, ngươi có cảm giác gì? Ta vừa định trả lời, lại phát hiện chính mình miệng không thể nói, thật giống như có người dùng tay đem miệng của ta chặn lại đồng dạng. Chẳng những miệng không thể phát ra âm thanh, liền thân thể của ta cũng không động được một cái. Dương Lăng gặp ta không có trả lời, lông mày vặn ở cùng nhau. Gặp Dương Lăng cái biểu tình này, ta càng ngày càng khẩn trương bất an. Hiển nhiên cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, hoàn toàn là tại ngoài dự liệu của hắn. Cái kia bay lên cho giấy tại một đám lực lượng vô danh phía dưới, hướng về xung quanh trên cây cối đồng mảnh rơi đi, trực tiếp đem những cái kia đồng mảnh mặt ngoài che lại. Chiếu vào trong ngực ta ánh mặt trời biến mất, ta cảm giác được hàn khí lại càng nồng nặc, tại cái này hàn khí phía dưới, ý thức của ta phảng phất cũng bị đông đến chết lặng. Phát giác ngực ta phía trước ánh mặt trời biến mất, Dương Lăng vội vàng ngẩng đầu lên, tại nhìn thấy những cái kia đồng mảnh mặt ngoài phủ kín cho giấy phía sau, hắn vội vàng vận dụng niệm lực, đem những cái kia cho giấy từ những cái kia đồng mảnh phía trên bóc xuống dưới. ánh mặt trời lại lần nữa chiếu vào trên ngực của ta, để cái kia quanh quần ta hàn khí lui tản đi một chút. Dương Lăng hừ một tiếng, một phát bắt được ta chân trái bên cạnh cái kia gỗ đào con dấu, lần này hắn cũng không có đem cái kia con dấu cầm lấy, mà là cầm cái kia con dấu hướng về phía dưới giấy bản hung hăng ép xuống. Bút một cái kia giấy bản bút lên, liên quan cái kia gỗ đào con dấu cũng bốc cháy lên. Dương Lăng lúc này mới đưa cái kia gỗ đào ấn cầm lấy, hướng về giữa không trung quăng lên. Cái kia gỗ đào ấn treo tại trên đỉnh đầu ta, cũng không có rơi xuống, toàn bộ con dấu đều đã bị đốt thành cháy đen sắc, phản phất đều muốn biến thành than tuổi đồng dạng. Thế nhưng cái kia gỗ đào ấn xuống mặt điêu khắc khai nguyên chấn hồn bốn chữ lớn, nhưng thủy chung không có bị ngọn lửa đốt tới. Chấn hồn. Dương Lăng hét lớn một tiếng, cái kia treo tại trên đầu ta gỗ đào ấn đột nhiên rơi xuống, mà ta cũng có thể cảm giác được, cái kia quanh quẩn tại ta xung quanh hàn khí cũng càng tăng lên. Bất quá lần này, những này hàn khí nhưng là nên hướng cái kia trên không rơi xuống gỗ đào ấn, phản phất là muốn cùng cái kia gỗ đào ấn nhất quyết thư hùng đồng dạng. Liên tại cái kia gỗ đào ấn khoảng cách đầu của ta không đến khoảng 10cm độ cao thời điểm, gỗ đào ấn đột nhiên nổ tung, thế nhưng cái kia điêu khắc bốn chữ lại hóa thành bốn đạo kim quang, chui vào đến mi tâm của ta bên trong. Ta không khỏi giật mình một cái, chỉ cảm thấy một cô ấm áp quanh quẩn quanh thân, đem cái kia hàn khí xua tan. Dương Lăng vội vàng lấy ra một tấm phủ chú dán tại trán của ta bên trên, ngay sau đó, lại cầm lên cuối cùng cầm cái kia chồng chất giấy chén gỗ. Chén gỗ cầm lấy, phía dưới cái kia chồng chất giấy cũng đốt, hỏa diễm đánh lấy xoáy, hướng về kia chén gỗ bên trong dũng mãnh lao tới, thế nhưng chén gỗ phía trên cũng không có một điểm bị đốt đen vết tích. Đến lúc cuối cùng một sợi ánh lửa cũng không có vào đến chén gỗ bên trong về sau, Dương Lăng đưa tay tại cái kia chén gỗ bên trong khẽ vồ một cái, ta nhìn thấy một ánh lửa bị hắn từ cái kia trong chén lôi đi ra, đặt tại trái tim của ta chỗ, điểm tâm hỏa. Phù phù, phù phù. Ta phảng phất nghe đến tiếng tim mình đập, mặc dù yếu ớt, thế nhưng làm 7 ngày du mà ta, lại có thể cảm giác được rõ ràng. Dương Lăng lại móc ra một lá bùa đè ở trên ngực của ta. Ta cho rằng nghi thức đã kết thúc, thế nhưng lúc này, ngày đột nhiên âm, từng đoàn mây đen trống rông xuất hiện, bao trùm toàn bộ chân trời, tầng tầng lớp lớp, phảng phất ngày liền muốn sụp đổ xuống đồng dạng. Nhìn kỹ, ta phát hiện cái này mây đen bên trong có từng cái quỷ hồn ở trong đó xuyên qua. Đó là cái gì? Ta nhìn lên bầu trời đối Dương Lăng hỏi. Mây đen bên trong quỷ hồn, thô sơ giản lược đoán chừng một cái cũng chí ít có mấy ngàn, rất khó tưởng tượng, tại U Minh đảo bên ngoài địa phương, vậy mà lại có nhiều như vậy quỷ hồn, bởi vì ta tại U Minh đảo đoạn kia thời gian bên trong, nhìn thấy quỷ hồn số lượng đều không có khổng lồ như vậy. Dương Lăng một mặt ngưng trọng biểu lộ, những này trong mây đen đều là U Minh đảo bên trên quỷ hồn, xem ra chí ít có hai cái U Minh đảo quỷ hồn đều tới, cũng chính là nói, nghi thức tiến hành đến hiện tại còn rất thành công. Mặc dù trong miệng nói xong nghi thức rất thành công, thế nhưng Dương Lăng trên mặt lại không nhìn thấy mảy may vui sướng, ngược lại chân mày nhíu chặt hơn. U Minh đảo quỷ hồn làm sao sẽ chạy đến nơi đây? U Minh đảo trừ là lục đạo luân hồi một chỗ trạm trung chuyển đồng dạng tồn tại bên ngoài, vẫn là linh hồn phòng giam, vô luận là bình thường linh hồn, vẫn là quỷ hồn, bên trên U Minh đảo liền không khả năng đi ra ngoài nữa. Là U Minh đảo thả ra, đây là đối ngươi thiên kiếp. Dương Lăng nói, U Minh đảo bên trên quỷ hồn sẽ tại lúc này đem tự thân quỷ khí, oán khí, lệ khí các loại tâm tình tiêu cực toàn bộ đều tái giá đến trên người ngươi. Nếu như ngươi có thể vượt qua cái thiên kiếp này, ngươi liền có thể phục sinh thành công. Nếu như tại những này tâm tình tiêu cực bên trong mê hoặc, vậy ngươi liền sẽ biến thành hoạt thi. Nghe Dương Lăng nói như vậy, ta đành phải nuốt một miếng nước bọt. Cái này hơn ngàn quỷ hồn tâm tình tiêu cực thêm tại ta trên thân một người, ép đều đủ để đem ta để chết. Đối với khôi phục hồn linh hồn gặp phải thiên kiếp tình huống cặn kẽ, cũng không có ghi chép. Bất quá ta đoán chừng sẽ có một chút huyễn tượng đến mê hoặc ngươi. Ghi nhớ, không cần nên hợp những quỷ hồn kia cố ý làm ác, cũng không cần nên hợp cái gọi là chính nghĩa có ý là thiện, giữ nghiêm bản tâm, không như lệ, làm chân chính chính mình, cái này mới có thể không bị mê hoặc. Dương Lăng nói xong, lại liếc mắt nhìn bầu trời. Bầu trời bên trong, tầng tầng lớp lớp mây đen thoạt nhìn giống như là một tòa treo ngược tại trên không hắc tháp đồng dạng, đã có 5 tầng, quỷ hồn số lượng cũng ít nhất đạt tới 5000, thế nhưng cái kia mây đen tháp lại còn đang tăng trưởng. Dương Lăng hít sâu một hơi, mu, vậy mà là tầng 6 quỷ tiếp. Tiểu tử ngươi thật đúng là gặp may mắn, cái này hắc tháp không tới tầng 9. Cái rắm. Dương Lăng người này thật sự là lừa gạt quỷ đâu. Thật sự cho rằng ta đối âm dương bắt quái một điểm không hiểu. Âm dương bắt quái, dựa theo chữ số đến tiến hành thôi diễn lời nói, số 9 đại diện cho dương cực hạn, cho nên cổ đại những cái kia tu tiên người, gặp phải cựu trọng thiên kiếp đó là nguy hiểm nhất hung hiểm nhất thiên kiếp. Mà 6 thì là âm cực hạn, tầng 6 quỷ kiếp đối với hồn thể đến nói, liền cùng cựu trọng thiên kiếp đồng dạng nguy hiểm. Làm tầng thứ 6 mây đen tạo thành, bầu trời bên trong thế thì đứng thẳng mây đen tháp đột nhiên kèm theo tiếng sấm ầm ầm rơi xuống. Dương Lăng vội vàng lui lại, đồng thời đối với Nhã Kỳ Phương hướng hô, Lâm tiểu thư, nhanh lên cách Tần Dương xa một chút, không phải vậy sẽ chỉ làm hắn càng khó khăn tiếp. Nghe đến Dương Lăng nói như vậy, Nhã Kỳ không muốn nhìn ta một cái phía sau cũng đội vàng hướng về sau lướt tới. Tại Nhã Kỳ cùng Dương Lăng trốn xa thời điểm, cái kia hắc tháp cũng đã rơi xuống trên người ta, trong đầu của ta trong nháy mắt này hiện ra vô số hình ảnh. Đều là những quỷ hồn kia khi còn sống trôi trải qua bi thảm sự tình, những hình ảnh này quá nhiều, phản phất muốn đem đầu góc của ta nứt vỡ, ta tự thân ký ức bắt đầu cùng những này quỷ hồn kinh lịch lẫn lộn, ta thậm chí đều có chút phải nhớ không rõ chính mình là ai. Chương 396, nộ diệm trùng tiên. Chương 396, nộ diệm trùng tiên. Tạo thành tầng 6 quỷ kiếp những quỷ hồn kia, đưa bọn họ trong lòng chỗ không muốn chấp niệm hình ảnh, một mạch toàn bộ đều nhét vào ở trong đầu của ta. Những hình ảnh này đều rất giống là chính ta tự mình kinh lịch đồng dạng, tên của ta cũng theo những hình ảnh này không ngừng thay đổi mà biến hóa. Căm hận, ghen ghét, phẫn nộ, đủ loại tâm tình tiêu cực hóa thành một cỗ lệ khí, theo những hình ảnh này liên tục không ngừng tràn vào đến trong thân thể ta. Ta cảm giác, tinh thần của mình đều muốn không chịu nổi cái này lệ khí xung kích, linh hồn phảng phất đều muốn cùng cái này lệ khí hóa thành một thể. Giữ nghiêm bản tâm, giữ nghiêm bản tâm, ta yên lặng tái diễn câu nói này, trong lòng nói cho chính mình, chỉ cần giữ vững bản tâm, liền sẽ thành công. Thế nhưng, một cái tựa như chảo phúng đồng dạng âm thanh đột nhiên tại bên tai ta vang lên, ngươi là ai? Ta là ta, theo bản năng muốn trả lời, nhưng lại phát giác chính mình vậy mà quên đi chính mình danh tự. Ngươi chính là chúng ta a, hôn tạm nam nữ lao hấu âm thanh tại bên tai ta vang lên. Không, ta không phải. Ta duy trì cuối cùng một tia lý trí, để chính mình không đến mức xa vào đến những này quỷ hồn mê hoặc. Ta hiện tại có khả năng xác định, chỉ có hai điểm. Một là ta ngay tại độ kiếp, mà điểm thứ hai thì là ta nhất định phải thành công, bởi vì có người đang chờ ta. Đúng, cái kia đang đợi ta người là ai? Ta bắt đầu tìm kiếm cái này ký ức bên trong người, bởi vì ta cảm thấy, chỉ cần tìm được người này, ta liền có thể đánh vỡ những này quỷ hồn mê hoặc. Từng người hình ảnh tại trước mắt ta thoảng qua, ta thậm chí không thể xác định những người này cái nào là ta chỗ nhận biết, cái nào là những này quỷ hồn chỗ nhận biết, thế nhưng ta biết, cái kia để ta chú ý người, nhất định sẽ tại những này hình ảnh bên trong. Giống như mò kim đáy biển, liền như là không ngừng thần tốc nhìn xem dò xét người khác nhau bức ảnh, thời gian dài cũng sẽ cảm giác thị giác bị bại, từ đó cảm giác nhìn thấy vóc người đều không sai biệt lắm đồng dạng, làm những bóng người này gần như lấy mỗi giây mấy trăm cái tốc độ từ trong đầu của ta bên trong hiện lên, kéo dài đại khái 5-6 phút tả hữu, ta đã cảm thấy về sau nhìn người đều dài đến không sai biệt lắm. Chỉ có thể đại khái phân rõ ràng niên kỷ cùng giới tính, mà theo thời gian đẩy tới, ta thậm chí liền lão nhân cùng hài tử khác nhau đều có chút phân biệt không rõ, cuối cùng, thậm chí liền nam nữ đều khó mà phân biệt. Ta không biết mình liệu có thể tại dạng này điều kiện tiên quyết nhận ra ta muốn tìm ra người, thế nhưng tình huống hiện tại đã hoàn toàn không tại ta khống chế bên trong, mặc dù muốn ngừng một chút, nghỉ ngơi một chút đại não lại tiếp tục đều làm không được. Đại não đã chết lặng, ý thức sắp sụp đổ, nội tâm bên trong ngang ngược phản phất là một đầu sắp từ trong lồng đập ra manh thú. Ta cảm giác chính mình đã đến cực hạn, không, ta cũng sớm đã đến cực hạn, hiện tại chỉ là tại phí công giấy rùa. Lại có tiếng âm tại bên tai ta vang lên, bất quá lần này âm thanh lại khác tại phía trước cái kia phản phất hôn tạp nam nữ lao hấu vô số người gào thét âm thanh, mà là thuần túy một thanh âm. Thanh âm này rất dễ nghe, giống như cùng là mùa đông bay xuống mảnh thứ nhất bông tuyết, mang theo một tia mát mẻ, đem trong lòng ta cái kia sao động ngọn lửa dập tắt. Mặc dù nghe không rõ thanh âm này đang nói cái gì, thế nhưng ta lại cảm nhận được một trận an lòng. Âm thanh vang lên lần nữa, lần này ta nghe rõ ràng hơn một chút, cái thanh âm kia tựa như là đang kêu gọi một cái tên. Là thanh âm này chủ nhân danh tự sao? Đó là chúng ta danh tự, các quỷ hồn lại lần nữa gào thét, phản phất muốn dùng cái kia gào thét âm thanh che lại cái kia thanh thúy dễ nghe kêu gọi. Bất quá nhưng là phí công, mặc dù các quỷ hồn âm thanh nghe tới càng thêm lớn tiếng, thế nhưng cái kia kêu gọi âm thanh lại có thể xuyên thấu những âm thanh này, tiến vào màng nhĩ của ta bên trong. Nữ hải tử âm thanh. Thanh âm này càng ngày càng rõ ràng, ta đã có thể nghe rõ nàng chỗ kêu gọi tên Tần Dương. Cái tên này rất quen thuộc, ta đột nhiên kịp phản ứng, cái này không học hỏi là tên của ta sao? Theo nhớ tới chính mình danh tự, thuộc về ta những ký ức kia, giống như là bị một đầu nhìn không thấy dây dẫn dắt đồng dạng, toàn bộ đều bị ta ghi. Ta nhớ tới Nhã Kỳ, nhớ tới Giang Minh Hàn Dư Hắc Mạn Ba Mạc Điểm Điểm, còn có Dương Lăng. Ta nhớ tới ta cùng bọn họ trải qua cùng một chỗ ngọt bùi tay đắng. Ta là Tần Dương. Ta mở to mắt, đối với những cái kia tại trước mắt ta không ngừng thay đổi quỷ ảnh nói, đến mức các ngươi, chết hết đi. Nộ diệm từ trên người ta dâng lên, cực nóng hỏa diệm hóa thành trùng thiên hỏa long cuốn, đem cái kia từ trên trời giáng xuống tầng 6 mây đen quỷ tháp cho quấy đến vỡ nát. Hỏa diễm lui tản, ta từ tế đàn kia phía trên nhảy xuống tới. Tần Dương. Nhã Kỳ hướng ta chạy tới, theo bản năng mở hai tay ra muốn đem ta ôm lấy. Thế nhưng ta đã phục sinh, Nhã Kỳ cả người từ thân thể của ta xuyên qua, ta quay đầu, nhìn hướng không có ôm đến ta. Nhìn xem chính mình hai tay có chút sững sờ Nhã Kỳ, muốn mở lời an ủi, thế nhưng kêu lên Nhã Kỳ dành tự phía sau, ta nhưng lại không biết chính mình nên nói gì. Nhã Kỳ nhìn ta một cái, cười một cái nói, ta không có việc gì a, ngươi có thể sống sót, ta liền rất vui vẻ nha. Nhã Kỳ, ta sẽ đem ngươi từ dị giới cứu ra. Ta đối Nhã Kỳ nói, không bao lâu. Nhã Kỳ nhẹ gật đầu, phản phất muốn nói cái gì, thế nhưng không đợi nói ra miệng, liền từ trước mắt ta biến mất. Ngươi nguyên bản tại trước mấy ngày liền có thể tiến về dị giới, lúc này Dương Lăng đột nhiên nói, nếu như ngươi cảm thấy không thể chịu đựng được lấy mạng người tới mở dị giới chi môn lời nói, vậy ngươi vẫn là bỏ đi dị giới, suy nghĩ a, bất luận cái gì khóa lại cửa cũng phải cần chìa khóa, mà thông hướng dị giới cửa lớn, nhân mạng chính là chìa khóa. Ngươi hẳn phải biết tư không độ a. Ta nhìn xem Dương Lăng nói, hắn đã từng mấy lần tiến vào qua dị giới, ta không tin, mỗi lần đều là lấy mạng người mở dị giới cửa lớn. Dương Lăng trầm mặc một lát, sau đó nói, không sai, thật sự là hắn vô dụng nhân mạng mở ra dị giới cửa lớn, bất quá tư không độ chỉ có một cái. Liền như là trên thế giới này chỉ có một cái Tần Dương đồng dạng, ngươi cùng hắn đều là không thể phục chế. Nói xong, Dương Lăng quay người hướng về trong rừng đi đến, tính toán, ta cũng không muốn nói nhiều, đợi đến ngươi nhìn thấy tư không độ thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng những thứ này. Lần sau gặp lại thời điểm, ngươi tự cầu phúc ca, ngươi cứu qua ta một mạng, ta hiện tại cũng cứu ngươi một mạng, chúng ta đã thanh toán xong. Các loại, ta đối Dương Lăng kêu lên. Làm gì? Ngươi cho ta y phục làm tới đi đâu rồi? Mặc dù nói hiện tại đã là nửa đêm, thế nhưng đối với thủ đô đến nói, buổi tối người cũng không ít. Ta cái này thân thể trần truồng, cả người làm máu chạy khắp nơi cũng kỳ cục ga, cùng Dương Lăng muốn về y phục của ta, ta về tới tổng cục đưa tin, đồng thời ta cũng muốn thử nhìn một chút, có thể hay không từ phó cục trong miệng được đến một chút liên quan tới Dương Lăng thân phận chân thật tình báo. Dương Lăng có thể từ Trịnh Thu Uyên nơi đó cầm tới thi thể của ta, hẳn là tiết lộ một chút chính mình thân phận á. Chương 397, Dương Lăng thân phận. Chương 397, Dương Lăng thân phận. Ta vừa đi ra rừng cây, mấy chiếc mang theo đặc tập tổ biểu thị màu đen hầm mở liền mở tại trước mặt của ta, hướng ta mở ra xa chỉ riêng đèn đồng đưa ta mắt mở không ra. Ta đưa tay ngăn tại trước mặt, có thể hay không đổi một loại chúc mừng ta phục sinh phương pháp? Con mắt đều muốn chói mù. Thần Dương, ngươi thật phục sinh. Trịnh Thu Uyên âm thanh truyền đến. Ngươi gặp qua biết nói chuyện hoạt thi sao? Nghe ta nói như vậy, cái kia xa chỉ riêng đèn mới dập tắt, ta chớp chớp bị vừa rồi ánh đèn choáng váng con mắt, nhìn thấy Trịnh Thu Uyên mang theo Trương Sở còn có mấy cái ta trước đây chưa từng thấy linh đội thành viên đi tới. Trương Sở vô vô bờ vai của ta, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật có thể sống lại, chờ ta thông báo Giang Minh cùng Hàn Dư, cùng một chỗ chúc mừng một cái. Muốn chúc mừng cũng không phải hiện tại, Dương Lăng đâu? Trịnh Thu Uyên gương mặt lạnh lùng hỏi. Phục sinh ta phía sau, hắn liền đi. Ta nói. Nghe nói Dương Lăng chạy trốn, Trịnh Thu Uyên hai tay nắm lại, năm ngón tay dắt băng rung động, khuôn mặt lại lạnh mấy phần. Trương Sở ở một bên đối ta thấp giọng nói, phó cục hôm nay tại Dương Lăng trong tay ăn quả đắng, hiện tại chính đầy bụng tức giận đâu. Trương Sở, ngươi không lắm miệng không có người cho ngươi làm người cầm. Bị Trịnh Thu Uyên giống lên một cú họng, Trương Sở rụt cổ một cái, vội vàng ngậm miệng lại. Mặc dù đã biết Dương Lăng đã rời đi, thế nhưng Trịnh Thu Uyên vẫn là nhường một chút ta mang theo đại gia đi phục sinh ta tế đàn chỗ, sau đó đem xung quanh tỉ mỉ tìm tòi một lần, muốn tìm kiếm Dương Lăng lưu lại dấu vết để lại. Dương Lăng là thế nào cho ngươi thi thể trộm đi? Trịnh Thu Uyên đột nhiên hỏi ta một câu. Cái gì? Ta sửng sốt một chút, nhìn hướng Trịnh Thu Uyên, hoài nghi có phải là lỗ thai của mình nghe lầm. Không phải nàng đem thi thể của ta cho Dương Lăng sao? Ta còn tại cân nhắc có lẽ hỏi thế nào nàng liên quan tới Dương Lăng thân phận sự tình đâu. Ta nói Dương Lăng là thế nào cho ngươi thi thể trộm đi? Trịnh Thu Uyên lại lặp lại một lần, chớ cùng ta nói ngươi không biết rõ tình hình. Không phải ngươi đem thi thể của ta cho hắn sao? Ta nhìn xem Trịnh Thu Uyên hỏi. Ta. Trịnh Thu Uyên chỉ vào chính mình sững sờ, làm sao có thể? Ta rõ ràng liền nhìn đều không có nhìn thấy hắn. Không nhìn thấy. Làm sao có thể? Ta nhìn xem Trịnh Thu Uyên, nàng gái kia một mặt chẳng biết tại sao biểu lộ không giống như là giả bờ, nhưng Dương Lăng là quang minh chính đại đi vào để đó ta thi thể gian phòng kia, ta còn thấy được Dương Lăng phòng đối diện bên trong Trịnh Thu Uyên nói cái gì, nàng hiện tại nói thế nào chính mình không nhìn thấy. Chẳng lẽ tại lấy ra ta thi thể thời điểm, Dương Lăng còn đối Trịnh Thu Uyên tẩy não, để nàng quên đoạn này ký ức. Mặc dù Dương Lăng phía trước nói hắn thuật thôi miên đối với linh đội những người này không dùng được, nhưng nếu như hắn nói cái gì để Trịnh Thu Uyên dao động lời nói, cho dù một cái mắt, hắn thuật thôi miên cũng có thể đối Trịnh Thu Uyên có tác dụng. Ta đem suy đoán của ta nói cho Trịnh Thu Uyên, để ta giao động lời nói, tuyệt đối không có. Trịnh Thu Uyên một mặt tự tin nói, nhìn xem nàng bộ kia tự phụ không ai có thể để chính mình giao động bộ dạng, ta biết chính mình nói thêm gì nữa đều không có ý nghĩa, nàng là sẽ không nghe. Nếu biết rõ Dương Lăng chân thực thân phận, sợ rằng còn muốn từ phương diện khác vào tay. Linh đội người xác thực có bản lĩnh, bằng vào Dương Lăng lưu lại dấu chân lấy ra bùn đất, rất nhanh liền xác định Dương Lăng ẩn thân phạm vi. Tiếp lấy tiến một bước xác định Dương Lăng chỗ ẩn thân, trước trước sau sau bất quá chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ tả hữu. Thế nhưng dù cho nhanh như vậy, đợi đến linh đội người tới Dương Lăng ẩn thân chỗ thời điểm, Dương Lăng cũng đã rời đi, nhưng lại ở trên tường lưu lại một cái vẽ lấy khuôn mặt tươi cười tờ giấy. Phía trên còn viết trào phúng lời nói, linh đội hiệu suất thật sự là càng ngày càng thấp. Làm Trịnh Thu Uyên nhìn thấy tờ giấy này phía sau, tức giận đến nàng đem tờ giấy này trực tiếp xé thành hai nửa. Trở lại tổng cục về sau, Trịnh Thu Uyên lập tức tổ chức một cái chuyên án tiểu tổ, đuổi bắt chạy trốn Dương Lăng. Nghe Trương Sở nói, đây là cục trưởng đem tổng cục bên trong sự tình toàn bộ đều giao cho Trịnh Thu Uyên về sau, Trịnh Thu Uyên lần thứ nhất tự mình dẫn đội. Hiển nhiên là bị Dương Lăng trào phúng chọc giận. Bất quá cái này cùng ta không có một chút quan hệ, bởi vì ta không hề tại cái này tiểu đội bên trong. Rời đi Dương Lăng ẩn thân chỗ phía sau, Trương Sở liền trực tiếp đem ta phục sinh thông tin dùng tin nhắn phát cho Giang Minh, tiếp vào tin nhắn về sau, Giang Minh vội vàng đem điện thoại đánh cho Trương Sở. Tại xác nhận ta thật phục sinh phía sau, Giang Minh mang lên Hàn Dư, trực tiếp lái xe tới tìm chúng ta. Từ trên xe bước xuống, Giang Minh đi lên liền cho ta một cái ôm, thân thể không ăn không uống rất dài thời gian á cũng có thể đói bụng, đi, ta mời khách, chúc mừng một cái. Mặc dù chết khoảng thời gian này, linh hồn không biết đói bụng, thế nhưng thi thể của ta cũng sớm đã trong bụng trống trơn, bị Giang Minh tiểu nói này, bụng của ta lập tức kêu rồn rồn. Cái này đêm hôm quyết quát, cũng đừng ở bên ngoài ăn, vẫn là ta đích thân xuống bếp a. Hàn Dư nói. Người xuống bếp. Ta nhìn hướng Hàn Dư. Hàn Dư bộ dạng cũng không giống như là biết nấu ăn a, gặp ta cái kia một mặt hoài nghi bộ dáng, Hàn Dư hai tay chống lạnh, tức giận nói, ngươi ánh mắt này là có ý gì? Không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy để ngươi nấu ăn quá làm phiền ngươi. Ta vội vàng giải thích. Một bên Giang Minh cười nói, Tần Dương, Hàn Dư bình thường mặc dù rất ít xuống bếp, thế nhưng nàng có thể là có quốc tế đầu bếp tay nghề, liền xem như cấp 5 sao khách sạn chủ bếp làm ra đồ ăn cũng không nhất định so với nàng làm ăn ngon đâu. Hàn Dư ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo nói, nếu không phải nhìn ngươi khởi tử hoàn sinh, muốn cầu ta cho ngươi nấu ăn ăn tỉ tỉ đều không đồng ý, mau lên xe. Tối nay tỷ tỷ cho ngươi bộc lộ tài năng. Hàn Dư làm 4 đồ ăn một bát canh, mỗi một đạo đồ ăn đều sắc hương vị đều đủ, ăn ngon để người đều muốn đem lưới cho nuốt mất. Thế nào? Ta làm đồ ăn còn cùng ngươi khẩu vị sao? Hàn Dư nhìn xem ăn như hổ đói ta cười hỏi. Miệng chất đầy đồ ăn ta không ngừng gật đầu. Sau khi cơm nước no nê, ta cùng Trương Sở tạm biệt Giang Minh cùng Hàn Dư. Rời đi Giang Minh ra, Trương Sở nói, cái kia Dương Lăng thật đúng là có bản lĩnh, ta gặp phải phục hồn nhân cũng không ít, nhưng lại lần thứ nhất nhìn thấy thật có thể để người chết phục sinh, không biết cái này Dương Lăng đến cùng là lai lịch gì. Dương Lăng rất có thể là linh đội người. Ta nói ra suy đoán của ta. Linh đội? Trương Sở hơi kinh ngạc nhìn ta. Ta nhớ ký tại Châu Phong Sơn động thời điểm, các ngươi nói cho ta, đặc tập tổ sở dĩ phủ nhận có quỷ hồn tồn tại, cũng là bởi vì có người nhúng chàm phục hồn thuật cái này cấm kỵ lĩnh vực. Ta hoài nghi Dương Lăng có lẽ chính là người kia. Không có khả năng. Trương Sở lắc đầu, chứ không nói người kia đã chết, liền tính hắn còn sống, hiện tại cũng 6-70 tuổi. Cùng Dương Lăng niên kỷ không khớp. Đến mức mặt khác linh đội thành viên, ta đều biết, thế hệ trước những người kia, cũng đều đã hơn 60 tuổi. 6-70 tuổi. Cái kia nhúng chàm phục hồn thuật người có hậu đại sao? Ta hỏi. Dương Lăng dù cho không phải linh đội thành viên, cái kia cũng hẳn là cùng linh đội có quan hệ người, dựa theo Dương Lăng niên kỷ suy tính, rất có thể là cái kia nhúng chàm phục hồn thuật người hậu nhân. Trương Sở quay đầu nhìn về phía ta, tựa như là có một cái nhi tử. Chương 398, nuôi quỷ thôn. Chương 398, nuôi quỷ thôn. Trương Sở nói cho ta, nhúng chàm phục hồn thuật tên người chữa gọi là Phó Đông Thăng, đến mức hài tử của hắn, Trương Sở cũng không biết. Phó Đông Thăng, linh đội đời thứ 3 thành viên, từng bị coi là đặc tập tổ cục trưởng người tiếp thay bồi dưỡng, nhưng bị phát hiện nhúng chàm phục hồn thuật. Tại trong nhà hắn trong mật thất dưới đất tồn phóng bị hắn dùng để tiến hành phục hồn thuật thí nghiệm người vô tội thi thể, nhiều đến hơn 30 bộ nhiều, đều là bị hắn lừa gạt về đến trong nhà đầu đường kẻ lang thang. Cũng chính bởi vì hắn đối phục hồn thuật đúng chạm, để đặc tập tổ tiến hành cải cách, trừ linh đội bên ngoài, đối những người khác một mực phủ nhận có quỷ tồn tại. Phó Đông Thăng tại đặc tập tổ vây bắt bên trong bởi vì bạo lực kháng cự mà bị đánh giết, đến mức Phó Đông Thăng người nhà thì tại sau khi hắn chết liền biến mất. Trở lại biệt thự, ta bật máy tính lên tìm đọc một cái liên quan tới Phó Đông Thăng người nhà tình báo tư liệu. Phó Đông Thăng tư liệu đối với linh đội thành viên cũng không tính là bí mật, lão bà hắn cũng là đặc tập tổ thành viên, bất quá tại một lần nhiệm vụ bên trong hy sinh, dù có một cặp con cái. Ta nhìn một chút nhi tử hắn ngày sinh, mặc dù nói ta không biết Dương Lăng niên kỷ, thế nhưng Dương Lăng cùng Dương Hàn Lâm là một thế hệ, niên kỷ có lẽ không sai biệt lắm, cùng Phó Đông Thăng nhi tử niên kỷ cũng là tương tự. Trên tư liệu nói, hai đứa bé kia bị đưa đến thành phố một nhà viện mồ côi bên trong. Ngày thứ hai, ta liền đến nhà kia trong viện mồ côi. Lão viện trưởng nghe ta nói sáng tỏ ý đồ đến về sau, suy nghĩ một chút nói, ngươi nói phó gia đôi minh muội kia, bọn họ tại tới đây không lâu, liền bị bọn họ cứu mang đi. Người nhà của hắn, ta không khỏi sửng sở. Trên tư liệu rõ ràng nói, Phó Đông Thăng lão bà là con một, hai đứa bé kia lại ở đâu ra cái gì cứu? Có thể cho ta xem một chút nhận nuôi đăng ký sao? Lão viện trưởng cự tuyệt nói, nhận nuôi đăng ký đều là bảo mật, ta là cảnh sát cũng không được sao? Ta đem nhân viên cảnh sát chứng nhận đưa cho lão viện trưởng nói, ta ngay tại kiểm tra một cái vụ án, cùng Phó gia huynh muội có thể có quan hệ. Lão viện trưởng cầm lấy trên mặt bàn nhân viên cảnh sát chứng nhận cẩn thận nhìn một chút, tại xác định thân phận của ta phía sau, cái này mới đáp ứng cho ta nhìn lúc trước nhận nuôi người tiến hành đăng ký hồ sơ. Trong viện mồ côi hồ sơ đều đã số liệu hóa, không cần ta đi kho hồ sơ. Lão viện trưởng từ máy tính bên trong điều ra cái kia nhận nuôi đăng ký nội dung, còn có nguyên kiện bức ảnh. Ta nhớ ký nhận nuôi Phó gia huynh muội người danh tự số thẻ căn cước, còn có gia đình địa chỉ, bức ảnh ta cũng dùng di động đập xuống đến lưu lại. Nhìn nhận nuôi đăng ký về sau, ta lại hỏi thăm một chút liên quan tới nhận nuôi người sự tình. Rời đi viện mồ côi phía sau, ta trở lại biệt thự đối nhận nuôi Phó gia huynh muội người thân phận tiến hành xác minh. Nhận nuôi Phó gia huynh muội tên người kêu Lưu Vân, số thẻ căn cước là thật, danh tự cũng cùng nên giấy chứng nhận hào tên người chữ tương xứng. Nhưng khác biệt như là, ta tra đến Lưu Vân nhà ở tại phương Nam, mà nhận nuôi Phó gia huynh muội Lưu Vân, tại nhận nuôi đăng ký bên trên viết gia đình địa chỉ, lại nhưng là tại phương Bắc một cái tên là Sơn Nội thôn địa phương. Viện trưởng nói qua, hai tử được nhận nuôi phía sau trong một năm, hắn từng để cho một cái lao sư đi nhìn qua hai đứa bé này, cũng chính là nói, cái này Sơn Nội thôn địa chỉ hẳn là cái kia giả Lưu Vân chân thực địa chỉ, hoặc là nói, Lưu Vân tại nơi đó ở qua. Sơn Nội thôn khoảng cách thủ đô có 2 giờ đường xe, ta tắt máy tính về sau, liền đón xe đi đến Sơn Nội thôn. Đương nhiên, ta không hề trông chờ mình có thể nhìn thấy cái kia Lưu Vân, chỉ hy vọng có khả năng tra đến một điểm manh mối cũng tốt. Sơn Nội thôn bốn phía núi vây quanh, chỉ có một đầu đường núi thông hướng ngoại giới, vẫn là một đầu mọc đầy cỏ dại ruột dê đường nhỏ, xe căn bản mở không đi vào. Ta dừng xe ở dưới chân núi, đi bộ chạy mấy dặm đường, cái này mới đến Sơn Nội thôn. Trong thôn phòng ở có không ít đã sụp đổ, khắp nơi trên đất cỏ dại, để người cảm thấy thôn này đã bị hoang phế. Nguyên bản ta còn tính toán cùng thôn dân hỏi thăm một chút liên quan tới Lưu Vân tình huống, bất quá nhìn hiện tại tình huống này, thôn này bên trong có người hay không đều là ẩn số. Bất quá tất nhiên đã tới, vậy liền đi vào xem một chút đi. Ta đi vào trong thôn, lại phát hiện cái thôn này mỗi một gia đình trong sân đều trồng một khỏa cây ngoại lớn, thô nhất trên nhánh cây mặc hắc thiết tìm kiếm, hắc thiết tìm kiếm một chỗ khác treo một cái dài 3 thước rộng 2 thước quan tài nhỏ vật liệu, để cái này hoang vu thôn trang càng lộ vẻ quỷ dị. Những cái kia dây sắt phía trên đều đã vết dỉ loang lổ, thế nhưng những này quan tài nhỏ vật liệu phía trên nước sơn đen nhưng như cũ đen tỏa sáng. Người tìm ai a, một tiếng nói giàn mua từ nơi cửa viện truyền đến. Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái trống vải trượng lao đầu run rẩy đứng tại cửa sân chỗ. Lão nhân làn da ảm đạm giống như giấy trắng đồng dạng, vẫn đục hai mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn ta. Lão bá, thôn các ngươi bên trong cái này phong tục thật đúng là kỳ quái a. Ta chỉ trên cây treo quan tài nói, dạng này điểm xấu a. May mắn cắt lợi. Lão đầu cười khổ một tiếng, không chết chính là lớn nhất may mắn cắt lợi. Thôn chúng ta đã từng phát sinh qua một lần ôn dịch, người đều chết gần hết rồi, ăn cái gì dược đô vô dụng. Về sau tới một cái dẫn hai đứa bé thầy phong thủy, nói chúng ta là chọc giận tới ôn thần, để chúng ta mỗi gia đình đều trồng lên một cây đại thụ, treo lên quan tài. Có thể lừa gạt ôn thần thôn chúng ta người đều chết mất, ôn dịch tự nhiên sẽ biến mất. Điều trị ôn dịch, thật sự là chuyện ma quỷ. Huệ chính là cây bên trong quỷ, quan tài loại này đồ vật vốn là tương đương với âm trạch, bên trên bôi nước sơn đen, hắc trúc nước, là âm, có thể nói là lớn âm trạch, càng thêm sẽ hấp dẫn cô hồn dã quỷ đến, mà 32 số lượng lại không bàn mà hợp không hay xảy ra, lại làm cho cái này quan tài trở thành thu nhận chết đột ngột người âm trạch. Đem cái này quan tài nhỏ vật liệu treo ở cái này cây ngoại bên trên, đây rõ ràng là phục hồn nhân dùng để hấp dẫn chết đột ngột người linh hồn, xem như luyện chế hoạt thi chuẩn bị thủ đoạn. Cái kia ôn dịch về sau biến mất. Ta hỏi. Lão đầu nhẹ gật đầu, ôn dịch là không có, thế nhưng người trong thôn mỗi ngày đều sẽ làm ác mộng, có quỷ hồn bổ nhào vào trên người chúng ta cắn cái cổ, có bản lĩnh liền sớm rời đi thôn, những người còn lại, nhưng cũng đều biến thành ma chết sớm, hiện tại cũng chết gần hết rồi, hiện tại thôn này, chỉ còn lại ta cùng bạn già ta hai người. Quả là thế. Những thôn dân này làm ác mộng cũng không phải là nằm mơ đơn giản như vậy. Phục hồn nhân ban ngày để quỷ hồn ở tại quan tài bên trong, dùng cây mẹ cho quỷ che nắng, buổi tối thả ra quỷ đến, hút người tinh huyết, xem như nuôi quỷ tác dụng, bị quỷ hút máu người, thường thường đều không sống nổi mấy năm. Mà bị quỷ hút chết người đều xem như là chết đột ngột, linh hồn sẽ lại lần nữa bị dẫn vào đến cái này quan tài bên trong, như thế lặp lại, mãi đến toàn bộ thôn người đều chết mất mới thôi. Lão nhân gia, ngài nói tới cái kia mang theo hai đứa bé đến người, là lúc nào vào thôn? Bọn họ về sau thì thế nào? Ta hoài nghi, lão nhân nói tới cái kia thầy phong thủy, hẳn là giả Lưu Vân. Là tại 20 năm trước á, thời gian cụ thể nhớ không rõ. Thời gian cùng giả Lưu Vân nhận nuôi hai đứa bé thời gian tương xứng. Lão nhân nói tiếp, hắn chỉ ở thôn chúng ta lại hơn một năm, liền rời đi, bất quá hắn nhưng là một cái nhớ tình bạn cũ người tốt, dù cho thôn đều đã lụi bại thành bộ dáng này, mỗi năm hắn cũng đều sẽ trở lại gặp nhìn. Nhớ tình bạn cũ người tốt. Cái kia thầy phong thủy căn bản cũng không phải là đến xem người trong thôn, mà là vì nhìn những này bị hắn nuôi thả tại chỗ này tiểu quỷ thế nào á. Chương 399, thứ 399 trưởng giết hết quỷ khí. Chương 399, thứ 399 trưởng giết hết quỷ khí. Mặc dù lão nhân nói giả Lưu Vân mỗi năm đều sẽ trở về, bất quá ta vừa rồi nhìn qua cây này bên trên quan tài. Bên trong là trống không, bên trong quỷ hồn cũng đã bị giả Lưu Vân mang đi, không có quỷ hồn cái thôn này liền không có hấp dẫn giả Lưu Vân địa phương. Trừ phi lão nhân già kia trong quan tài còn có quỷ. Đại bá, ta có chút khát, có thể cho ta chút nước uống sao? Ta đối lão nhân hỏi. Lão nhân nhẹ gật đầu, đến nhà ta a, nhà ta ngay tại sát vách. Kể từ đó, ta thuận lý thành chương đi theo lão nhân đi tới nhà hắn viện tử bên trong. Tại nhà hắn cũng có một viên cây ngoại lớn, trên cây treo trong quan tài có một cái 6-7 tuổi hài tử bộ dáng tiểu quỷ, nhìn thấy ta đi tới, tiểu quỷ kia hướng về phía ta dương nanh muốn bước, nếu như không có cái này ánh mặt trời, nó sợ rằng liền trực tiếp đập ra tới. A lão nhân từ trong phòng bếp lấy ra một cái bầu nước đến, đi đến trong viện nước máy bên giếng. Ta tự mình tới a. Ta vừa nói, từ trong tay ông lão tiếp nhận bầu nước tiếp chút nước. Một bên uống nước, trong lòng ta một bên tính toán thế nào mới có thể tìm một cái thích hợp lấy cớ để nơi này ta túc, dù sao lão nhân già trong sân còn có tiểu quỷ, cái kia giả Lưu Vân nhất định còn sẽ tại trở về. Chuyện bây giờ liên lụy đến phục hồn nhân, không quản giả Lưu Vân nhận nuôi hai đứa bé bên trong có hay không dương lăng, ta cũng không thể buông tha hắn. Dù sao cái này một cái người trong thôn đều là bị hắn nuôi quỷ cho hại chết, đồng thời những cái kia bị hại chết người linh hồn còn không phải luân hồi, muốn bị hắn lại lần nữa luyện thành tiểu quỷ. Như thế nhiều người nhân mạng, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Uống xong nước, ta đem bầu nước đưa cho lão nhân hỏi, đại bá, làm sao không thấy đại mụ a? Lão nhân không nói gì, thế nhưng một đôi mắt lại có chút phím hồng. Có thể để ta xem một chút sao? Ta nói láo, cha ta là trong tỉnh nổi tiếng đại phu. Ta có lẽ có gì có thể giúp được. Lão nhân nhìn ta sửng sốt một chút, trong đôi mắt đục ngầu giấy lên một tia hy vọng, hắn nhẹ gật đầu đem ta mang vào trong phòng. Lão nhân trong nhà bởi vì thường có quỷ hồn chiếu cố, cho nên âm khí rất nặng, trên vách tường đều là nấm mốc ban, cái bàn cũng đều đã hư thối phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền muốn sợ. Ta đi theo lão nhân đi tới bên giường, chỉ thấy giường của bọn hắn trên đầu để đó một cái khương thái công câu cá chạm khắc gỗ. Ta đem cái kia chạm khắc gỗ cầm lấy, lại phát hiện đây là dùng rễ cây điêu khắc thành, chắc không được hai cái lão nhân có thể còn sống sót, gỗ đào liễu mục đều là thường thấy nhất trừ ta đồ vật. Cái kia quỷ hồn cho dù là có phục hồn nhân ôn dưỡng, có như thế một khối lớn cây liễu cùng đặt ở đầu giường, cái kia quỷ hồn cũng không dám tới gần quá. Đây là ta nhàn rỗi thời điểm điêu khắc. Lão nhân nói với ta, cái này điêu khắc coi như không tệ. Ta đem cái kia điêu khắc thả xuống, sau đó nhìn hướng nằm ở trên giường ngủ mê không tỉnh lão phu nhân. Liên như là ta phỏng đoán đồng dạng, lão phu nhân trên thân quanh quẩn từng tia quỷ khí, như là từng cái tay nhỏ, ngay tại ăn cắp lão nhân sinh cơ. Cái kia quỷ hồn trở ngại cái kia điêu khắc, không dám tới gần, liền đem quỷ khí làm tới lão phu nhân trên thân, hấp thụ lão nhân sinh cơ. Dạng này mặc dù hút ít, thế nhưng góp gió thành bão, lâu ngày còn là sẽ đem người cho hút chết. Lão đại gia bởi vì loay hoay cây liễu căn, trên thân dính một chút liễu khí, quỷ khí không cách nào trên thân, cho nên mới có thể hiện tại còn khỏe mạnh. Bất quá tại cái này âm khí rất nặng trong nhà ở lâu dài, đối thân thể cũng không có cái gì chỗ tốt. Ta sờ lên lão phu nhân cái chán, lại làm ra vẻ cho nàng bắt mạch một cái. Một bên lão đại gia chờ một hồi, nhịn không được hỏi, thế nào? Bạn già ta nàng, còn có thể cứu sao? Ta nhẹ gật đầu. Lão đại gia trên mặt lập tức lộ ra kích động nụ cười, bất quá ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, thay vào đó là một vẻ buồn rầu. Cái kia, tiểu bác sĩ, nhà chúng ta không có cái gì tiền ta chữa bệnh, không cần tiền. Ta cười nói, tạm thời coi là làm là cảm ơn ngài cho ta một bầu nước uống. Ngươi thật sự là người tốt, ta cảm ơn ngươi. Lão nhân một mặt kích động, nói xong lại muốn quỳ xuống đến. Ta vội vàng đem hắn đỡ lấy nói, đại bá, cái này có thể không được, chỉ là bệnh tới như núi sợ, bệnh đi như kéo tơ, đại nương bệnh không phải một sớm một chiều là có thể trị tốt, khoảng thời gian này ta sợ rằng muốn ở tại trong nhà ngài, quấy rầy ngài. Ngươi nói gì vậy? Chỉ cần chữa khỏi bệnh của bạn già ta, ta làm trâu ngựa cho ngươi ta đều nguyện ý. Lão đại gia vội vàng nói. Vậy ta trước đi làm chút thuốc đến, đại gia, không biết ngài cây này cũng là ở đâu đảo? Cây bên này còn có cây liễu sao?
Có, liền tại thôn phía sau, ta cái này liền dẫn ngươi đi tìm.
Lão đại gia vội vàng nói. Ta đi theo lão nhân đi tới thôn sau lưng, tại cái này thôn phía sau là một rừng cây, bên trong trừ cây liễu, còn có một chút hoang dại cây ăn quả. Ta đi tại rừng cây này bên trong dạo qua một vòng, tìm một khỏa lớn nhất cây liễu, vẽ một cái cây liễu đầu, sau đó đối lão nhân nói, chúng ta trở về đi. Lão nhân nhìn ta trong tay cầm cây liễu đầu, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi nói thuốc, chính là cái này một cái nhánh liễu. Cái kia tiểu bác sĩ, ngươi không phải đang tiêu khiển ta đi. Đại bá, cho ta 10 phút đồng hồ thời gian, ta liền có thể để đại nương từ trên giường xuống. Ta đối lão nhân vô ngực cam đoan nói. Lão nhân trong mắt vẫn có một tia hoài nghi, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Ta đến trong nhà lão nhân, muốn một cái bát, sau đó ngồi ở kia dưới tán cây hòe, hái lên nhánh liêu bên trên lá liêu. Tại ta hái lá liêu thời điểm, bên trong nhánh liêu còn thỉnh thoảng đung đưa, mỗi một lần lắc lư, cái kia trốn tại trong quan tài tiểu quỷ đều bị dọa co lại thành một đoàn. Làm ta đem nhánh liêu bên trên mặt lá hoàn hảo lá liêu toàn bộ đều hái vào trong bát về sau, thì tay đem cái kia nhánh liêu cắm vào dưới tán cây hòe trong đất, quan tài nhỏ vật liệu chính phía dưới. Đây đối với cái kia quỷ hồn đến nói, giống như là tại dưới chân lập một cái sắc bén vô song bảo kiếm đồng dạng, để nó không còn dám từ trong quan tài đi ra. Sau đó ta lại đem nhánh liêu cầm vào trong phòng bếp, rót vào trang nước bình nước bên trong, châm lửa nấu 5-6 phút, sau đó đem nấu đi ra nước rót vào trong bát, cố ý cầm tới cái kia cây hoè bên cạnh thổi lạnh. Lá liêu nước hơi nóng, bị ta thổi hướng về phía cái kia phía trên quan tài, cái này lá liêu nước hơi nóng đối với quỷ hồn đến nói giống như khí độc đồng dạng, bị cái này hơi nóng thổi tới trên quan tài, tiểu quỷ kia giống như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, khắp nơi đi loạn, muốn từ cái này trong quan tài lao ra, thế nhưng bây giờ là ban ngày, quan tài phía dưới lại có nhánh liễu, nó không dám đi ra. Chờ trong bát lá liêu nước lạnh thời điểm, tiểu quỷ kia cũng giống như mệt mỏi tê liệt đồng dạng, tại trong quan tài không nhúc nhích. Ta cầm lá liêu nước đi vào gian phòng bên trong, lão đại gia đi đến bên giường, muốn đem lão thái nâng đỡ, ta vươn tay ngăn cản lão nhân nói, không cần nâng đỡ, cái này nước không phải dùng để uống. Ta vừa nói, ngón tay dính lấy lá liêu nước, tại lão phu nhân trên đầu thần tốc viết, một cái quỷ văn viết ra về sau, rất nhanh liền làm, sau đó ta lại viết xuống một cái, dạng này viết hơn 10 cái quỷ văn về sau, lão phu nhân trên thân quỷ khí đột nhiên co lại thành một đoàn, phảng phất muốn từ lão phu nhân trên thân chui ra ngoài đồng dạng. Nhưng cái này quỷ khí vừa ra đến, liền tại lão phu nhân trên thân đi một vòng, một cái chui vào lão phu nhân miệng mũi bên trong. Lão phu nhân lập tức như là phạm vào điên cuồng đồng dạng, toàn thân co quắp. Chương 400, phục hồn nhân hiện. Chương 400, phục hồn nhân hiện. Nhìn thấy lão phu nhân toàn thân run rẩy, lão đầu lập tức luống cuống, có chút tay chân luống cuống. "Đừng lo lắng." Ta đối lão nhân nói một câu, sau đó uống một hớp lớn lá liêu nước, phun tại lão phu nhân trên mặt. Bị cái này lá liêu nước phun đến, lão phu nhân thân thể co giật thân thể thẳng băng, trong cổ họng truyền ra phảng phất thấu bất quá đồng dạng âm thanh. Cả người run run một cái liền bất động. Bạn già, lão đầu nhìn thấy một màn này dọa đến quá sức, vội vàng đánh tới. Ta đưa tay đem lão đầu ngăn lại, sau đó nâng lên lão phu nhân, ở sau lưng của nàng hung hăng vỗ một cái. Phúc, lão phu nhân miệng há, phun ra một miệng lớn máu đen đến. Ngươi đến cùng có thể hay không chữa bệnh? Nhìn thấy lão phu nhân thổ huyết, lão đầu nắm lấy bờ vai của ta gào thét lớn, ngươi cái lang băm, cút cho ta! Lão đầu từ lúc này, thư nhược âm thanh từ lão phu nhân trong miệng phát ra. Lão đầu một mặt kinh ngạc nhìn lão thái, khắp khuôn mặt là kinh ngạc tại kích động. Ta lui ra phía sau một bước, để cái này lão lương khẩu trước tiên nói chuyện. Bạn già, ngươi cảm giác thế nào? Lão đầu một mặt kích động ôm lão phu nhân hỏi. Cảm giác thân thể tốt nhiều, ngực cũng không khó chịu, đầu cũng không bất tỉnh. Lão phu nhân nói xong nhìn hướng ta, đây là ai a? Đây là bác sĩ. Lão đầu nói xong, có chút xấu hổ nhìn hướng ta nói, vừa rồi ta lắc đầu ngắt lời hắn, vừa rồi ngươi phản ứng ta có thể lý giải. Ta quay đầu đều lão phu nhân nói, đại đương, ngươi tổng nằm ở trên giường đối thân thể không tốt, ta dìu ngươi đi ra phơi nắng mặt trời a. Vừa rồi cái kia một bụng máu đen là đem lão phu nhân trong cơ thể quỷ khí nôn ra, bất quá đây cũng là không cách nào nôn sạch sẽ, tại lão phu nhân trong thân thể còn sẽ có một chút quỷ khí thăm dự, cần ánh mặt trời chiếu đến loại bỏ. Lão phu nhân nhẹ gật đầu, tại ta nâng đỡ đi ra ngoài, đến cửa viện trên tảng đá ngồi xuống. Lão đầu vẻ mặt tươi cười nhìn xem đã có thể xuống giường đi bộ lão phu nhân, sau đó đối ta hỏi, ngươi thật biết ý thuật sao? Ta nhìn ngươi cho bạn già ta chữa bệnh bộ dáng không giống như là đại phu a. Nào giống như là cái gì? Ta cười hỏi. Đại tiên. Lão đầu nói, ngươi dùng nước là tại bạn già ta trên đầu bé phủ a. Lão già ta mặc dù không có ra khỏi thôn, thế nhưng đã từng gặp qua một chút kỳ nhân. Ngươi nói ta là cái gì, ta chính là cái gì. Ngài không muốn thừa nhận, ta cũng không tại nói. Ta hiểu, cao nhân cũng không nguyện ý hiện sơn lộ thủy, cái này muốn giữa trưa, ta đi làm điểm cơm ăn. Cái này thâm sơn cùng cốc, cũng không có cái gì đồ tốt, chỉ có một ít khoai tây khoai lang gì đó, ủy khuất ngươi. Ta nói, đại nương bệnh nặng mới khỏi, cần dinh dưỡng, khoai tây khoai lang gì đó dinh dưỡng sao có thể theo kịp. Ta phía trước tại thôn phía sau trong rừng cây nhìn thấy có một ít gà rừng thỏ rừng, ngươi chờ một chút, ta đi bắt điểm tới. Kia thật là làm phiền ngươi. Ta một mình đến thôn sau lưng, thôn này bên trong liền có cái kia một đôi lao đầu lao thái, thôn này phía sau cũng không có cái gì ăn thịt động vật, gà rừng thỏ rừng đều không có thiên địch, cũng đều không sợ người. Ta thậm chí liền ác linh tinh hoa đều không cần dùng, liền bắt đến hai cái gà rừng,
một con thỏ hoang mang theo trở về. Về sau mấy ngày, ta đều cấp cho lão phu nhân xem bệnh làm lý do, lưu tại trong nhà lao nhân mặt. Tại giúp đỡ lão phu nhân đem trên thân còn lại quỷ khí loại trừ đồng thời, ta tự nhiên sẽ còn chiếu cố một cái kia cây mẹ trong quan tài tiểu quỷ. Qua một tuần tà hữu, lão phu nhân thân thể đã thay đổi đến rất khỏe mạnh, không cần người đỡ liền có thể tự mình khắp nơi đi vòng vo, mà cùng lão phu nhân ngày càng khôi phục thân thể ngược lại, nhưng là tiểu quỷ kia. Một tuần này thời gian bên trong, tiểu quỷ thân thể rút nhỏ hơn phân nửa, vừa bắt đầu khi ta tới, tiểu quỷ này còn một bộ dương nhanh múa vút bộ dáng, thế nhưng hiện tại, lại hiệu xịu đầu đạp não cuộn rúc vào cái kia quan tài nhỏ vật liệu một góc, có lẽ không bao lâu, tiểu quỷ này liền sẽ tan thành mây khói. Ban đêm, ta ngủ ở lão đầu nhà bên cạnh trong phòng, vừa bắt ngủ, ta liền cảm thấy một trận ngực khó chịu, phản phất là có người chính ghé vào trên người ta đồng dạng. Ta mở to mắt, chỉ thấy một cái nho nhỏ bóng người chính cưỡi tại trên ngực của ta, bóng người này nhìn qua tựa như là một đứa bé, thế nhưng sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, hai mắt con ngươi chiếm cứ 2/3 trong mắt, bờ môi đỏ tươi, như là nhiễm máu đồng dạng. Là viện tử bên trong cái kia tiểu quỷ. Lần này có thể là hàng thật giá thật quỷ áp dưỡng. Chỉ là nó chạy thế nào đi ra. Tại cái kia quan tài phía dưới ta cắm một cái nhánh liêu, mấy ngày nay lại không ngừng dùng lá nước đến trị nó, theo đạo lý nói, nó có lẽ không cách nào thoát ly cái kia quan tài mới đối. Tiểu quỷ này nhìn thấy ta mở to mắt, nhếch miệng cười một tiếng, cái kia khỏe miệng đều muốn ngoắc đến mang tai rồi, một câu trắng liêu răng, nhìn xem để người cảm thấy thận đến sợ. Nó đột nhiên há miệng, hướng về cổ của ta cắn xuống. Bị quỷ áp dưỡng, thân thể không thể động đậy, bất quá cổ của ta cũng không phải nó muốn cắn liền có thể cắn. Ta tâm niệm khẽ động, nộ diệm từ trên người ta dâng lên, tiểu quỷ này không nghĩ tới trên người ta có ác linh tinh hoa loại này đồ vật, né tránh không kịp, bị cái này hỏa thiêu rơi nửa cái đầu, trong miệng phát ra một tiếng quái khiếu, đội vàng từ trên người ta nhảy xuống tới. Ta sở dĩ không có trực tiếp mở ra viện kia bên trong quan tài, đem tiểu quỷ này cho giết đi, là vì lo lắng gây nên vậy đối với vợ chồng ra chú ý, bất quá tất nhiên cái này tiểu quỷ đưa tới cửa, ta cũng sẽ không thả chạy nó. Tiểu quỷ từ trên người ta nhảy lên thời điểm, thân thể của ta liền khôi phục chi giác, nhìn xem cái kia muốn chui tường chạy đi tiểu quỷ, tay ta vung lên, nộ diệm chống rông xuất hiện, đem tiểu quỷ này cho bao lấy. Bất quá còn không đợi ta khống chế nộ diệm đem tiểu quỷ này cho thiêu chết, ngoài cửa sổ ánh trăng lại đột nhiên rơi xuống tiểu quỷ kia trên thân, tại ánh trăng chiếu vào tiểu quỷ trên thân một sát na, nguyên bản trong sáng ánh trăng lập tức liền thay đổi đến thật giống như bị máu nhuộm đồng dạng đỏ tươi, tiểu quỷ kia vậy mà trực tiếp bị ánh trăng này cuốn lên, từ gian phòng của ta bên trong bị mang theo đi ra. Có người cứu quỷ? Chẳng lẽ nói cái kia giả lưu bất tới? Nghĩ tới đây, ta vội vàng từ trong phòng chạy ra ngoài, chỉ thấy viện tử bên trong đưa lưng về phía ta đứng một người. Trên thân người này mặc một bộ giấy chế màu đen áo dài, thoạt nhìn giống như là một cái người giấy đồng dạng. Cái kia bị đỏ tươi ánh trăng cuốn đi tiểu quỷ, vòng quanh người mặc áo đen này dạo qua một vòng, vào tiến vào trong tay hắn cầm một cái huyết ngọc thước bên trong. Ta nhìn một chút người áo đen trong tay huyết ngọc thước, cái kia huyết ngọc hiển nhiên không phải thiên nhiên tạo ra, mà là đem bạch ngọc thước cùng một đống lớn thi thể chôn ở cùng một chỗ, dùng bí pháp tế luyện, dùng thi thể tinh huyết đến nuôi ngọc, đem cái này ngọc nhan sắc biến thành giống như máu nhuộm đồng dạng. Bình thường ngọc trừ tà, thế nhưng loại này huyết ngọc lại thông tà. Ta vừa về đến, liền cảm giác tiểu quỷ này thân thể suy yếu, quả nhiên là có người làm phá hư. A đưa lưng về phía ta, người áo đen chậm rãi nói, thanh âm của hắn rất kỳ lạ, mỗi nói một cái chữ đều sẽ để người có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, hình như linh hồn muốn theo trong thân thể bay ra đồng dạng. Ta lung lay có chút trong mặt đầu, cảnh giác nhìn đối phương, xem ra đây là một cái khó giải quyết ra hỏa. Chương 401, người giấy. Chương 401, người giấy. Gió đêm thổi qua, ta đối diện trên thân nam nhân cái kia giấy áo choàng trong gió phát ra ào ào tiếng vang, nghe tới phảng phất là vô số xương đụng vào nhau. Huyết sắc ánh trăng chiếu vào dưới chân của hắn, thoạt nhìn thật giống như hắn đạp một vịnh huyết trì. Bộ mặt của hắn khô quắt, thoạt nhìn giống như là một cái mới từ trong phần mộ bò ra tới sắc khô, mí mắt cụp xuống, hai mắt cái kia chỉ có to bằng mũi kim con ngươi nhìn chằm chằm ta, để ta cảm giác hình như có kim châm tại trên người ta đồng dạng khó chịu. Phó Đông Thăng huynh muội là ngươi dùng Lưu Vân thân phận nhận nuôi? Ta nhìn đối phương hỏi. Phó Đông Thăng? Lưu Vân, nam nhân khô quắt ngón tay gãi gãi đầu, không nhớ rõ, ta lúc còn trẻ, thường xuyên sẽ giả tạo một chút thân phận, khắp nơi đi nhận nuôi một chút hải tử. Tiểu hài tử linh hồn có thể so với đại nhân tinh khiết nhiều, luyện chế ra đến quỷ hồn cũng càng nghe lời. Nam nhân cười a a nói với ta, làm sao? Chẳng lẽ nói ta nhận nuôi hài tử bên trong có thân nhân của ngươi hoặc là bằng hữu? Kia thật là quá xin lỗi, bất quá ngươi cũng không cần thương tâm, bởi vì qua đêm nay, ngươi liền có thể đoàn tụ với bọn họ. Nam nhân tiếng nói vừa ra, từng cái nho nhỏ quỷ ảnh liền xuất hiện ở sau lưng của hắn, một cái chất đống một cái, như là đứng vững ở sau lưng hắn màu xám tháp cao, tháp bên trên cái kia từng trường băng lãnh khuôn mặt nhỏ, để người cảm thấy lưng phát lạnh. Cái này hỗn đản, đến cùng giết bao nhiêu người? Cái kia màu xám quỷ tháp tất cả đều là dùng tiểu quỷ tạo thành, nhìn cái kia số lượng chí ít có hai cái thôn nhân khẩu nhiều như vậy. Nam nhân hai tay mở ra, phía sau tiểu quỷ như ong vỡ tổ hướng ta lao qua, giống như màu xám thủy triều, phản phất có thể đem bất luận cái gì ngăn cản tại phía trước đồ vật sói lở. Chẳng cần biết ngươi là ai, vậy mà muốn một người đến đối mặt ta, ngươi cũng quá tự đại một chút. Tự đại? Không biết là người nào tự đại. Một mặt nộ diệm tạo thành vách tường đứng ở trước mặt của ta, giống như không thể vượt qua tường thành, đem ta còn có sau lưng phòng ở toàn bộ đều cho che lại. Những cái kia tiểu quỷ đâm vào cái này nộ diệm bên trên, lập tức tan thành mây khói, phía sau một chút phản ứng nhanh, đều đội vàng quay người trốn đến cái kia giả Lưu Vân phía sau. Đây là vật gì? Giả Lưu Vân cái kia khô quắt trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ta không có trả lời, nộ diệm tường dưới sự khống chế của ta, hướng về kia giả Lưu Vân ép tới. Hắn hừ một tiếng, tiểu tử đừng quá điên cuồng. Tiếng nói của hắn vừa ra, trên thân giấy áo choàng hoa một tiếng, bị một cỗ lực lượng xé thành hai nửa, lộ ra giả Lưu Vân thân thể. Chỉ thấy cái này giả Lưu Vân trên bụng có một đạo thật dài lỗ hổng, như là một tấm dựng thẳng miệng rộng đồng dạng. Theo giấy áo choàng xé nát, lỗ hổng kia đột nhiên mở ra, thế nhưng tại trong bụng của hắn trừ trái tim còn tại nhảy lên bên ngoài, vậy mà cũng không có những nội tạng, chỉ có một đoàn bụi cháo khối không khí. Khối không khí từ hắn phần bụng lỗ hổng bên trong tuôn ra, nhưng là từng cái bụi bồng đồng quỷ hồn. Những này quỷ hồn không ngừng xung kích tại nội diệm bên trên, muốn đem nội diệm tường tách ra, nhưng mặc cho bằng lại nhiều quỷ hồn lao ra, cũng vô pháp dung chuyển nội diệm mấy may. Mắt thấy nội diệm càng ngày càng gần, giả Lưu Vân có chút luống cuống, thế nhưng bởi vì hắn phía trước vô lễ, tưởng rằng hắn khống chế quỷ hồn có thể chống đỡ ở của ta nội diệm cho nên không có chạy trốn, hiện tại nội diệm đã đến trên đầu của hắn, hắn muốn chạy trốn đã chậm. Hắn thậm chí không kịp kêu một tiếng, cả người liền bị nội diệm thôn phệ, liền cùng hắn trên thân giấy áo choàng đều biến thành tro tàn. Bầu trời bên trong ánh trăng khôi phục bình thường, nhưng ta cảm thấy tường viện bên trên có một bóng người hiện lên. Còn có đồng đảng. Ta vội vàng nhảy lên tường viện, chỉ thấy một cái người mặc áo đen ảnh đang theo nơi xa chạy đi, ta từ tường viện bên trên bật lên, vung tay lên, tại người áo đen kia xung quanh liền xuất hiện một cái hỏa diễm cự thủ, hướng về hắn nắm lấy đi. Bất quá người mặc áo đen này lại hết sức nhanh nhẹn, tại ngọn lửa kia cự thủ xuất hiện mấy mắt, liền nhảy dựng lên, từ cái kia cự thủ trong lòng bàn tay nhảy ra ngoài. Bất quá hắn cái nhảy này, lại vừa vặn nhảy tới trước mặt của ta, ta hai tay đưa ra đem bờ vai của hắn bắt lấy, cho hắn té nhào vào trên mặt đất. Ôi, một tiếng nữ hải tử gọi tiếng từ người áo đen kia trong miệng truyền ra, mà ta cũng phát giác, nữ nhân này trên thân cũng không có phục hồn nhân muốn có quỷ khí, chẳng lẽ nàng không phải giả Lưu Vân đồng bọn? Người là ai? Ta đối nữ nhân này chất vấn. Dù cho hắn không phải cái kia giả Lưu Vân đồng bọn, bằng vào nàng vừa rồi cho thấy cái kia mạnh mẽ thân thủ cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Người quen thuộc tại cưới tại nữ nhân trên người hỏi vấn đề sao? Nữ nhân tức giận chừng ta một cái hỏi. Ta bị nàng nói sững sờ, vừa rồi đem hắn trở thành là Lưu Vân đồng bọn, ta liền cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại xem ra ta cái này tư thế xác thực có chút bất nhã. Ta từ nữ nhân trên thân nhảy xuống tới, dù sao khoảng cách gần như thế, cũng không lo lắng nàng sẽ chạy trốn. Hiện tại nói đi, ngươi đến cùng là ai? Nữ nhân từ dưới đất bò dậy, vuốt vuốt bờ vai của mình, tức giận chỉ vào người của ta cái mũi hỏi, ta là ai? Ta còn muốn hỏi một chút ngươi là ai? Ngươi làm hư chuyện của ta ngươi biết không? Ta theo dõi cái kia Mạc Ứt 2-3 năm, mắt thấy là phải bắt đến hắn ngươi lại làm cho hắn chạy. Mạc Ứt là ai? Ta bị nữ nhân này nói có chút chẳng biết tại sao. Chính là cái kia mặc giấy áo choàng, nữ nhân hai tay chống nạnh tức giận nói, trước ngực đầy đặn bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt phập phồng. Bị nữ nhân này tiểu nói này, ta càng mơ hồ hơn, nếu như ngươi nói cái kia xuyên giấy áo choàng chính là Mạc Ứt, như vậy hắn hiện tại đã chết, làm sao có thể nói ta để hắn chạy đâu? Ngươi là thật ngu ngốc. Vẫn là thật ngu ngốc, nữ nhân chừng ta hỏi một cái không có thứ hai tuyển chọn lựa chọn. Nói xong, nàng nói với ta, đến, ngươi cùng ta đến trong sân, xem thật kỹ một chút tên kia đến cùng phải hay không thật chết rồi. Ta chẳng biết tại sao đi theo nữ nhân sau lưng, đi vào viện tử bên trong. Nàng đi tới giả Lưu Vân bị đốt thành tro tàn phía trước, chỉ vào một chỗ nói với ta, ngươi xem một chút đây là cái gì. Ta hướng về nàng chỉ vào địa phương nhìn, nội diệm nhiệt độ cao tổ đem xương người triệt để đốt thành tro, thế nhưng bởi vì bị nội diệm đốt tới thời điểm, mà gất chưa kịp động, vài chỗ còn có thể nhìn ra bị hỏa thiêu phía trước bộ dạng. Nữ nhân chỉ vào chính là như thế một nơi, đó là mấy cây mảnh khảnh đồ vật biến thành bụi, thoạt nhìn tựa như là tạo thành bản chân chân xương, nhưng lại so chân xương muốn mảnh nhiều, so với xương, càng giống giữ nguyên người giấy dùng cây trúc. Người thiêu hủy, chính là một cái người giấy. Nữ nhân thở phì phò nói, chân chính Mạc Ứt bị ngươi đả thảo kinh xà hù chạy, ta nghĩ đuổi theo, kết quả lại bị ngươi cản lại. Hiện tại tốt, hắn tuyệt đối trốn, tìm không được hắn, ngươi hài lòng. Hỗn đản, ta lại bị lừa. Ngươi đến cùng là ai? Ta nhìn xem nữ nhân hỏi. Trên người nàng cũng không có đặc tập tổ tiêu chí, hiển nhiên không phải là linh đội người, thế nhưng cái kia thân thủ nhanh nhẹn, còn có nàng truy tìm phục hồn nhân Mạc Ứt, cái này đều chứng minh lai lịch của nàng sợ rằng không bình thường. Chương 402, Đông Dao. Chương 402, Đông Dao. Ta là ai, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Nữ nhân hai tay chống nạnh hỏi lại. Bằng ta là cảnh sát. Ta lấy ra nhân viên cảnh sát chứng nhận. Nữ nhân cũng không có đi tiếp cảnh viên kia chứng nhận, thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, lừa gạt quỷ đâu. Cảnh sát cũng sẽ không quản bắt quỷ. Nói xong, nữ nhân quay người liền muốn đi. Ta đưa tay đem nàng ngăn lại, cảnh sát có thể hay không bắt quỷ cùng ngươi không có quan hệ, ngươi chỉ cần biết, ta muốn bắt ngươi lời nói, ngươi trốn không thoát là được rồi. Ngươi có ý tứ gì? Nữ nhân chừng ta hỏi. Ngươi không muốn nói với ta, ta liền đem ngươi bắt, chậm rãi thẩm vấn, mãi đến ngươi nói là dừng. Ta uy hiếp nói. Vô sỉ. Nữ nhân chừng ta nói. Ta thừa nhận uy hiếp một cái nữ nhân xác thực có chút vô sỉ, thế nhưng dù sao liên lụy đến phục hồn nhân, ta cũng không lo được rất nhiều. Ta là truy hồn người Đông Dao. Nữ nhân suy nghĩ một chút nói. Truy hồn người? Chính là truy kích phục hồn nhân thợ săn tên gọi tắt. Đông Dao nói. Ta nhìn xem nữ nhân, cảm thấy bất luận là truy hồn người vẫn là Đông Dao cái tên này đều là nàng nói nhảm đi ra. Ngươi đối Mạc Ứt tình huống biết bao nhiêu? Ta lười xoắn suýt cái gì kia truy hồn người vấn đề, mặc dù danh tự này tám thành là giả dối, thế nhưng truy tìm phục hồn nhân nhưng là thật, đối với Mạc Ứt hiểu rõ, nữ nhân này cũng tuyệt đối so ta càng nhiều. Đông Dao nhìn ta một cái, tức giận nói, Mạc Ứt là phục hồn nhân chiêu hồn lưu phái người, giỏi về sử dụng người giấy thế thân thuật. Chờ một chút, ngươi nói chiêu hồn lưu phái là cái gì? Ta không hiểu nhìn xem Đông Dao hỏi. Phục hồn nhân lưu phái a giỏi về nhận những cái kia chết đột ngột người linh hồn luyện thành quỷ hồn, trực tiếp đem quỷ hồn xem như công kích của mình phương thức không luyện chế cương thi lưu phái. Ngay cả điều này cũng không biết, linh đội người trình độ liền ngươi dạng này sao? Đông Dao đầy vẻ khinh bỉ nhìn ta nói. Ta bị nàng nói mặt mo đỏ bừng. Mặc dù ta là linh đội thành viên, thế nhưng cũng chỉ là mới vừa gia nhập mà thôi, đồng thời đối với Đỗ Lan cho ta tư liệu, phục hồn nhân giới thiệu ta cũng chỉ là giản lược nhìn một chút, càng xem thêm hơn nhưng là liên quan tới quỷ văn nội dung. Làm sao ngươi biết ta là linh đội thành viên? Ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua. Ta nhìn xem Đông Dao hỏi. Người bình thường liền đặc tập tổ sẽ không biết, chớ đừng nói chi là đặc tập tổ bên trong bí mật tổ chức linh đội. Liền tinh anh đội thành viên cũng không biết linh đội tồn tại, nữ nhân này làm sao sẽ biết ta là linh đội người? Đông Dao sững sờ, con mắt tại trong hốc mắt thật nhanh đi lòng vòng, sau đó nói, ta là truy hồn người nha. Biết đồng dạng đem phục hồn nhân trở thành đối thủ linh đội, cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình cũng phải. Chỉ là như vậy sao? Ta nhìn chằm chằm Đông Dao hai mắt, nàng ánh mắt lập lòe, hiển nhiên là che giấu cái gì. Nếu như không phải là bởi vì trên người nàng không có phục hồn nhân quỷ khí, ta liền muốn đem hắn trở thành là phục hồn nhân. Đương nhiên là dạng này. Đông Dao lớn tiếng nói, phản phất muốn dùng âm thanh đi tới che giấu sự trột dạ của mình đồng dạng, ngươi đến cùng có muốn hay không nếu biết rõ mà cất tình báo. Lại đánh gậy ta lời nói ta liền không nói. Nàng che giấu quá mức rõ ràng, bất quá bây giờ mấu chốt là tìm tới mà cất, để tránh hắn hại người nữa, nữ nhân này sự tình về sau có thời gian điều tra. Ta gật đầu ra hiệu nàng nói tiếp, tính đến bị ngươi hủy đi những cái kia linh hồn, phỏng đoán cẩn thận mà cất trên thân có quỷ hồn ít nhất tại chừng 3 vạn. 3 vạn? Như vậy nhiều? Ta có chút hoài nghi nữ nhân này nói có phải là có chút khoa trương. 3 vạn không coi là nhiều. Đông Dao nói, lúc trước hắn vì tránh né linh đội đuổi bắt, từng xuất ngoại chạy tới vùng Trung Đông Nam Phi này địa phương, những địa phương kia hoặc chính là chiến loạn không ngừng, người chết liền cùng ăn cơm đồng dạng bình thường, hoặc chính là nạn đói ôn dịch, độc trùng manh thu tập kích, những người chết kia linh hồn đều bị hắn nhận đi, hắn thậm chí còn cần đối phó thôn này đồng dạng thủ đoạn, đem Nam Phi một cái bộ lạc toàn bộ người linh hồn luyện thành quỷ hồn. 3 vạn cái số này, chỉ là bảo thủ chữa số mà thôi. Ngươi biết rõ thật đúng là rõ ràng. Nữ nhân hai tay siết thành nắm đấm, thế nhưng rất nhanh liền buông lỏng ra, nhưng lại vẫn là không có trốn qua con mắt của ta, đối với đối thủ tình báo, đương nhiên phải điều tra rõ ràng một chút. Linh đội truy tìm bản lĩnh dù cho không phải đệ nhất thế giới, đó cũng là số 1 số 2, linh đội lúc trước muốn bắt Ma Cất, đều để Ma Cất trốn, thế nhưng nữ nhân này lại tựa như một mực đi theo Ma Cất bên cạnh đồng dạng, đối Ma Cất hướng đi cùng sở tác sở vi rõ như lòng bàn tay. Đây cũng không phải là giống nàng nói đơn giản như vậy. Ngươi tất nhiên hiểu rõ như vậy Ma Cất, vậy ngươi có biện pháp tìm tới hắn sao? Nữ nhân lắc đầu, Ma Cất tên kia, cẩn thận liền cùng chuột đồng dạng, muốn tìm được hắn căn bản không có khả năng, bất quá, ngược lại là có thể để cho chính hắn đi ra. Ma Cất có trọng độ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trên thân quỷ hồn mặc dù rất nhiều, nhưng lại còn không chịu từ bỏ thôn này bên trong vậy đối với linh hồn của ông lão. Ngươi nói là muốn dùng trong thôn hai lão nhân này tới làm mồi nhử? Không sai, chỉ cần Ma Cất quỷ hồn được đến hai lão nhân này linh hồn, Ma Cất tuyệt đối sẽ chân thân chưa đến, bởi vì không có luyện chế linh hồn, hắn người giấy thế thân là không cách nào mang đi. Ta muốn bắt Ma Cất vì chính là tránh cho người vô tội nhận đến Ma Cất tổn thương, thế nhưng nếu như nguyên nhân quan trọng cái này để hai cái người vô tội bị hại, đây là ta không thể nào tiếp thu được. Không được. Ta lắc đầu bác bỏ Đông Dao chủ ý vì cái gì? Đông Dao một mặt không hiểu hỏi, ngươi chẳng lẽ không tưởng tượng ra được, Ma Cất nếu như chạy trốn lời nói, sẽ có bao nhiêu người bị hại sao? Mà chúng ta chỉ cần trả giá hai người mệnh liền có thể bắt lại hắn, hơn nữa còn là hai cái tùy thời cũng có thể chết đi lão nhân, ngươi không cảm thấy, cùng hắn để hai lão nhân này tại cái này không có người trong thôn nhỏ cơ khổ sinh hoạt, để bọn họ dẫn ra Ma Cất, mới là để bọn họ sinh mệnh có càng tốt ý nghĩa sao? Ta nói, không được. Ta lại lần nữa cường điệu nói, có lẽ hai lão nhân này sinh hoạt tại cái này trong thôn rất cơ khổ. Nhìn xem cùng thôn đồng hương bằng hữu từng cái chết đi, bọn họ nội tâm có lẽ còn tràn đầy thương cảm, thế nhưng cùng bọn họ ở cùng một chỗ mấy ngày nay, ta cũng nhìn thấy bọn họ đối nhau khát vọng, đối tương lai ước mơ. Nhất là làm lão phu nhân thân thể khôi phục thời điểm, lão đầu còn cười nói muốn cùng lão phu nhân rời đi cái thôn này, thừa dịp còn có thể đi động, đi ra du lịch, học người trẻ tuổi đồng dạng tiến hành một tràng hưởng tuần trăng mật. Mặc dù vậy có lẽ chỉ là một câu đàm tiếu, có lẽ bọn họ cả một đời cũng không có cách nào xuyên qua cái kia vũng bùn đường núi đi ra cái nhóm này núi vân quanh, đã bị người lãng quên thôn trang nhỏ. Thế nhưng ta lại sẽ không quên. Hai cái lão nhân đang nói chuyện thời điểm, cái kia trong mắt lóe lên hào quang. Có lẽ bọn họ sinh mệnh đèn đã tiếp cận dập tắt thời khắc, thế nhưng bọn họ nhưng như cũ hướng tới tương lai sinh hoạt tốt đẹp. Ta sẽ không vì cái gì cái gọi là đại nghĩa mà hy sinh bọn họ, đó là đối với bọn họ không công bằng. Chương 403, hiện thân. Chương 403, hiện thân. Đông Dao chủ ý bị ta bác bỏ phía sau, đầy mặt không cao hứng. Tất nhiên ta chủ ý, ngươi không đồng ý, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp khác, ta là không có biện pháp. Đông Dao hai tay vây quanh tại hướng về phía trước nói, ta vừa muốn nói chuyện, nàng trừng ta một cái nói, đừng uy hiếp ta nói muốn cho ta bắt lại chậm rãi thẩm, ngươi liền tính cho ta nhốt cả đời, ta cũng liền cái này một cái biện pháp. Thích dùng không cần. Ta nhìn xem tức đến đỏ bừng cả mặt Đông Dao nói, phía trước ta bắt ngươi thời điểm, ngươi nói ngươi muốn đi truy Ma Cất đúng không? Không sai. Đông Dao gật đầu nói, lúc ấy Ma Cất cũng chỉ là phái tới một cái người giấy phân thân, ngươi muốn đi truy hắn, là vì ngươi có thể phát hiện hắn bản tôn ở đâu à? Đông Dao do dự một chút, nhẹ gật đầu. Đó chính là nói, chỉ cần Ma Cất lần tiếp theo để người giấy phân thân đến, ngươi cũng có thể tìm tới hắn rồi. Đã như vậy cần gì phải nhất định muốn dựng vào hai cái nhân mạng? Đông Dao nói, muốn bằng mượn người giấy phân thân tìm bản tôn ngươi cho rằng rất dễ dàng sao? Cái kia cần tìm khí cổ, trên người ta tổng cộng liền hai cái, một cái hôm nay dùng, bởi vì ngươi người cũng không có tìm tới. Trên người ta còn sót lại một cái, ngươi biết một cái tìm khí cổ bao nhiêu tiền không?
100 vạn.
Có thể tiết kiệm 100 vạn, vì cái gì muốn lãng phí? Bất quá là một cái cổ vật, dùng liền dùng, quay đầu ta bồi hai ngươi.
Ta nói,
bồi ta?
Ngươi tiền lương mới bao nhiêu tiền?
200 vạn, ngươi cái kia cái gì bồi?
Đông Giao một mặt khinh thường người biểu lộ nói với ta.
Ta biết Hắc Miêu tộc nhân, đến lúc đó để bọn họ giúp ngươi luyện chế hai cái tìm khí cổ cũng không tính là việc khó gì.
Nhận biết Hắc Miêu nhân, coi ta là 3 tuổi hài tử a.
Đông Giao một mặt không tin nói.
Thấy nàng làm sao cũng không chịu đem tìm khí cổ lấy ra, ta cũng mất đi tính nhẫn nại, tất nhiên ngươi không lấy ra, vậy ta liền trắng trợn cắt đoạn. Đến lúc đó nếu như đụng vào không nên đụng, nhìn không nên nhìn, ngươi cũng đừng trách ta.
Đông Giao dọa vội vàng lui lại, ngoài mạnh trong yếu hướng về phía ta nói, ngươi dám?
Ta không có nói tiếp, trực tiếp vén tay áo lên, hướng về Đông Giao đi tới, trên mặt giả trang ra một bộ hung ác bộ dáng.
Mặc dù không thấy mình trang có đủ hay không hung, bất quá Đông Giao hiển nhiên là bị ta dọa cho phát sợ, tại ta tới gần về sau, liền đàng hoàng đem chứa tìm khí cổ bình nhỏ giao cho ta. Chứa tìm khí cổ chính là một cái nho nhỏ bình thủy tinh, có lớn bằng ngón cái, bên trong có một cái không biết là có gì, một cái giống như nhỏ chuẩn chuẩn đồng dạng đồ vật, liền yên tĩnh ghé vào cái kia rễ cỏ bên trên. Tại ta nhìn xem tìm khí cổ thời điểm, một bên Đông Giao hung tợn hướng về phía ta mắng, lưu manh,
vô sỉ,
hỗn đản,
chớ mắng, ta đều nói quay đầu bồi hai người, hiện tại chỉ là mượn dùng mà thôi.
Ta đối Đông Giao nói, nhắc tới, thứ này phải dùng làm sao?
Thử,
sẽ đoạt sẽ không dùng.
Đông Giao chế nhạo ta nói,
ta bị nàng nói có chút bực bội, không nhịn được nói, không nói kéo xuống.
Dù sao đây là ngươi đồ vật, liền xem như ta dùng sai lãng phí, cũng là lãng phí tiền của ngươi.
Ngươi,
Đông Giao tức giận đến mức cả người run run, tức giận đem cái kia tìm khí cổ cấp đến tay bên trong, ta tự mình tới dùng.
Ngày thứ hai, ta cùng vợ chồng già chào tạm biệt xong, nói muốn rời khỏi thôn này.
Nghe nói ta phải đi, hai cái lao nhân có chút không muốn.
Lão đại gia lấy ra một cái liêu một chạm khắc gỗ cho ta, ngươi cứu bạn già ta cũng không có cái gì có thể đưa cho ngươi, cái này chạm khắc gỗ là ta mấy ngày nay điều khác, liền đưa cho ngươi.
Mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đại biểu ta cùng bạn già đối ngươi cảm kích.
Cảm ơn.
Ta nhận cái này liễu một chạm khắc gỗ, cùng hai cái lao nhân nói đừng về sau, liền tại bọn họ đưa mắt nhìn bên dưới đi ra thôn.
Đi ra cửa thôn về sau, ta quay người chui vào trong rừng cây, lại về tới trong thôn.
Căn cứ Đông Giao đối Mạc Ngất tính cách suy đoán, Mạc Ngất tuyệt đối sẽ không cam lòng cứ như vậy chạy trốn, từ bỏ thôn này bên trong hai cái linh hồn của ông lão.
Ở dưới tay ta ăn phải cái lô bốn phía sau, Mạc Ngất hẳn là sẽ để tiểu quỷ lén lút đến lao nhân gia phụ cận nhìn xem ta có hay không rời đi, nếu như phát giác sau khi ta rời đi, hắn mới sẽ để người giấy phân thân đem mới lấy mạng tiểu quỷ làm tới viện dưỡng lao bên trong trong quan tài.
Ta rời đi thôn, bất quá là mê hoặc Mạc Ngất cử động mà thôi.
Liên như là Đông Giao dự đoán như thế, vào lúc ban đêm, liền có tiểu quỷ tại lao nhân gia bên ngoài viện bồi hồi, tiểu quỷ này cũng là cẩn thận, ở bên ngoài chuyển dòng ra sau một tiếng, mới tiến vào trong sân.
Mà hết thảy này đều bị tại đối diện trong nhà cất giấu ta cùng Đông Giao thấy rõ.
Chỉ chốc lát sau, một người mặc giấy áo choàng người theo một trận gió lạnh trôi dạt đến trong sân, chính là Mạc Ngất người giấy phân thân.
Cái này người giấy phân thân hai tay bung lên, liền có hai cái tiểu quỷ từ hắn trong tay áo chui ra, bay vào cái kia quan tài bên trong.
Cái này quỷ hồn cùng người cũng đồng dạng, muốn làm cái gì sự tình, đến địa phương mới về sau đều cần làm quen một chút địa hình, buổi tối hôm nay tiểu quỷ này sẽ không có cái gì động tác.
Mà tại cái này người giấy phân thân thả ra tiểu quỷ thời điểm, Đông Giao cũng đem cái kia chứa tìm khí cổ cái bình mở ra.
Nàng hướng về trong bình thổi một ngụm, chỉ cái kia tại lão nhân gia trong sân người giấy phân thân.
Cái kia tìm khí cổ liền từ trong bình chui ra, bay về phía cái kia người giấy phân thân.
Mặc dù nói cái này tìm khí cổ thoạt nhìn không lớn, thế nhưng phi ngược lại là cực nhanh, một cái chớp mắt liền rơi xuống cái kia người giấy phân thân trên thân, tại cái kia người giấy phân thân trên bả vai một điểm, liền lại bay lên.
Mà cái kia người giấy phân thân tại thả ra tiểu quỷ về sau, liền nhảy qua tường viện, tiến vào bên cạnh trong sân, trên thân đột nhiên dâng lên hỏa đến, biến thành cho tàn.
Cái kia Mạc Ngất quả nhiên cẩn thận, cho dù là đã cho rằng ta không tại cái này, người giấy phân thân hoàn thành nhiệm vụ về sau cũng trực tiếp để cái kia người giấy tự nhiên, cứ như vậy, nếu như không có tìm khí cổ vật như vậy, dù cho ta tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, bởi vì không cách nào đi theo cái kia người giấy phân thân tìm tới hắn bản tôn vị trí.
Bất quá tốt tại có tìm khí cổ vật như vậy, cái kia nho nhỏ tìm khí cổ bay trở về, tại Đông Giao trước mặt lượn vòng lấy,
dẫn chúng ta đi tìm.
Đông Giao đối với cái kia tìm khí cổ nói một câu,
tìm khí cổ lập tức hướng về phía sau chúng ta bay đi.
Ta cùng Đông Giao đi theo cái kia tìm khí cổ phía sau, mới vừa vượt qua một cái đỉnh núi, ta liền nhìn thấy vũng bùn trên mặt đất xuất hiện dấu chân kia bên trong quỷ khí nồng đậm đều giống như là rót đầy trong đó mực nước đồng dạng.
Nhìn thấy dấu chân này, ta mới hoàn toàn tin tưởng Đông Giao nói Mạc Ngất trên thân chí ít có tam vạn quỷ hồn lời nói.
Phía trước tại lão nhân gia trong sân cùng cái kia người giấy phân thân giao thủ, cái kia người giấy phân thân dùng quỷ hồn cho ăn bệ bụng cũng liền chừng 300 cái, 3 vạn cái đó là khái niệm gì?
Ta không khỏi nuốt một miếng nước bọt, dù cho có ác linh tinh hoa, đối mặt tam vạn quỷ hồn, ta cũng hoàn toàn không có nắm chắc.
Bất quá bây giờ đã đến nơi này, liền tuyệt đối không thể đánh chống lui quân.
Đột nhiên, đi ở phía trước Đông Giao ngừng lại.
Chương 404, tam vạn quỷ hồn.
Chương 404, tam vạn quỷ hồn.
Ta nhìn xem đột nhiên dừng lại Đông Giao, không biết lúc nào, trên trán của nàng đã bị mồ hôi lạnh bao trùm, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh.
"Ngươi không sao chứ?"
Ta đối nàng thấp giọng hỏi.
Đông Giao lắc đầu, làm mấy cái hít sâu phía sau,
trên mặt mới khôi phục một điểm huyết sắc, không có việc gì, chờ một lúc liền tốt. Hắn có lẽ liền tại phụ cận trong vòng trăm thước. Chú ý xung quanh, cây bên này hẳn là sẽ ẩn tàng hắn phái ra tuần tra tiểu quỷ, nếu như bị những cái kia tiểu quỷ phát hiện, tên kia tuyệt đối lại muốn chạy trốn, ta có thể không muốn để ta cái kia 100 vạn đổ xuống sông xuống biển. Đông Dao âm thanh có chút run rẩy, không biết có phải hay không là ảo giác, ta từ trong thanh âm của nàng cảm giác được một tia hoảng hốt. Nàng đang sợ. Các ngươi tại cái này a? Ta đối Đông Dao nói. Ngươi có ý tứ gì? Ta hoa hơn 100 vạn tìm tới nơi này, ngươi là tính toán đoạt đầu người sao? Ta chẳng qua là cảm thấy tình trạng của ngươi không quá tốt, cảm thấy ta sợ hãi. Ta căn bản không có nói sợ hãi cái từ này, chính nàng liền mẫn cảm nói ra, đừng nói giỡn, liền xem như đứng ở trước mặt hắn, ta ngươi sẽ như thế nào? Một cái trống rồng âm thanh tại phía sau chúng ta vang lên. Ta cùng Đông Dao vội vàng chuyển người qua đi, cả người bên trên hất lên to lớn áo choàng người không biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau chúng ta. Người này là một người đầu trọc, gương mặt khô quắt trắng xám, hắn vô cùng cao lớn, gần cao 4 mét giống như một cái cự nhân, cũ nát phai màu áo choàng màu đỏ, thoạt nhìn càng giống là từ trong đống rác nhặt về màn cửa đổi thành, từ cái kia run run áo choàng khe hở có thể thấy được, tại hắn áo choàng bên dưới cũng không phải là người thân thể, mà là vô số quỷ hồn. Đông Dao thân thể giống như run rẩy đồng dạng run rẩy lên, hai cái đùi phảng phất mất đi lực lượng đồng dạng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nàng nhìn xem Marcus ánh mắt mang theo hoảng hốt mang theo cừu hận, tay cầm thành quả đấm không ngừng gõ chính mình đứng không lên chân, hô hấp của nàng cũng bởi vì hoảng hốt thay đổi đến càng gấp gáp hơn. Marcus ánh mắt rơi vào Đông Dao trên thân, ta còn tưởng rằng là người nào tìm tới đây rồi, nguyên lai là ngươi a Phó Đông Dao. Phó Đông Dao? Đây không phải là Phó Gia huynh muội 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 sao? Chắc không được nàng hiểu như vậy Marcus, lúc trước nàng cùng Phó Đông Thăng bị Marcus tại viện mồ côi nhận nuôi, hẳn là đi theo Marcus chạy trốn tới nước ngoài. Nàng không có chết đồng thời từ Marcus trong tay trốn, như vậy ca ca của nàng đâu? Dương Lăng thật chẳng lẽ chính là Phó Đông Thăng? Chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới a ta vậy mà lại nhìn thấy ngươi, lúc trước chạy trốn, ta còn vẫn muốn tìm ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi lại trở về. Marcus nói xong ánh mắt dừng lại ở trên người ta, ngươi còn mang theo giúp đỡ tới, ta nói nha. Cái này nhỏ thôn rách bên trong làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái lợi hại ra hỏa. Lá gan của ngươi biến lớn đâu? Phó Đông Dao nhìn xem Marcus nói, trước đây có người tới gần, ngươi liền như là chuột đồng dạng nhanh như chớp trốn không còn hình bóng. Lấy trước kia là vì tránh né linh đội đuổi bắt, nhắc tới, nếu như không phải hắn đi cùng với ngươi, nhìn xem trên người hắn đặc tập tổ tiêu chí ta cũng đã sớm chạy. Thế nhưng hắn cũng không phải thật sự là linh đội thành viên, á chỉ là ngươi lừa gạt ta, loại này tiểu hài tử thủ đoạn, thật sự cho rằng có thể lừa gạt đến ta sao? Ta không cắt đứt bọn họ đối thoại, mà gật trên thân quỷ khí quá nặng đi, dù cho chẳng hề làm gì, đứng trước mặt ta ta liền có một loại ngạt thở cảm giác. Ta tại bọn họ nói chuyện thời điểm, đã dùng giày bên trong hệ thống đối tổng cục phát ra chi viện tình cầu, nhắc tới, ta còn hận không được người này nói nhảm biến nhiều điểm, kéo tới linh đội người đều tới đâu. Bất quá, mà gật cùng Phó Đông Dao ôn chuyện lời nói, nhưng cũng liền đến nơi này, trên người hắn áo bào đen đột nhiên mở ra, tuôn ra quỷ hồn hướng về chúng ta đánh tới. Phó Đông Dao hiện tại cái này một bộ bộ dáng, căn bản là không có cách tránh né, ta vội vàng đem nàng ôm lấy, hai chân đạp lên mặt đất, hướng về sau nhảy xuống, né qua những này quỷ hồn tập kích. Quỷ hồn bổ nhào chúng ta vừa rồi vị trí, nào chống không về sau, lại lùi về đến cái kia áo choàng đen bên trong, thế nhưng chúng ta vừa rồi vị trí, trên mặt đất nguyên bản xanh biếc thực vật, lúc này lại thay đổi đến khô héo tàn lụi, bùn đất cũng biến thành màu đen. Đừng nói quỷ hồn bổ nhào vào thân thể bên trên, chính là cái này quỷ khí dính vào thân thể bên trên, cũng sẽ để cho trong đám người bẩn cấp tốc suy kiệt mà chết. Phó Đông Dao thân thể thật lạnh, giống như là khối băng đồng dạng, nếu như không phải là bởi vì thân thể của nàng còn tại phát run, ta thậm chí muốn hoài nghi trong ngực ôm có phải là một người chết. Ta đem nàng thả xuống, nộ diệm toàn bộ triển khai, phía sau thủy thiên dược mở ra, đem Phó Đông Dao ngăn ở phía sau. Vừa rồi giao thủ một cái này mà cớ hiển nhiên không có đem hết toàn lực, thế nhưng uy lực lại so ta phía trước đối mặt cái kia người giấy phân thân thực lực toàn bộ triển khai ít nhất mạnh hơn 10 lần không chỉ. Nếu như hắn nghiêm túc lời nói, dù cho ta có thể tự vệ, ta cũng không có biện pháp bảo vệ Phó Đông Dao. Hiện tại chỉ có thể hy vọng linh đội người có thể đến nhanh một chút. Marcus trên thân áo choàng lại lần nữa mở ra, lần này tất cả quỷ hồn đều từ hắn áo choàng bên trong chui ra, tại hắn xung quanh xoay quanh. Tam vạn quỷ hồn, đó là khái niệm gì? Liếc mắt nhìn qua, vô biên vô hạn, dù cho không có mở rộng công kích, thế nhưng cái kia thật lớn thanh thế cũng đủ làm cho người cảm thấy run chân. Ta nuốt nước miếng một cái. Cái này Marcus bất an xáo lộ ra bài à, một màn này tay liền bật hết hỏa lực, cái này chẳng phải như đùa đấu địa chủ trực tiếp ném bom đồng dạng sao? Cái này tam vạn quỷ hồn mới ra, hiển nhiên ta là chờ không bằng linh đội chi viện. Gào thét gió lạnh lay động xung quanh lá cây vang lên ào ào, âm lãnh quỷ khí trực tiếp để xung quanh cây cối lá cây tàn lụi, thay đổi đến khô héo. Trên tảng cây xây tổ không biết tên chim cũng cảm nhận được uy hiếp, nhộn nhịp bay lên, muốn chạy trốn, thế nhưng cánh của bọn nó vừa vặn mở ra, liền rối rít từ không trung rơi xuống. Liên ẩn nút tại bụi cỏ bên trong côn trùng cũng đều mất đi sinh cơ. Tam vạn quỷ hồn, thậm chí không cần dựa đi tới, cái kia quỷ khí là đủ cấp đi xung quanh trăm bước phạm vi bên trong tất cả sinh mệnh. Nhìn xem cái kia quỷ khí quyết tán tới, sau lưng ta thủy thiên dựng một cái, một đạo sóng lửa liền hướng về mã cất nào tới. Bất quá cái này sóng lửa tại tới gần những quỷ hồn kia thời điểm, liền bị cái kia nồng đậm quỷ khí tách ra. Theo sóng lửa tiêu tán, những quỷ hồn kia bắt đầu hướng ta đánh tới, tiếng quỷ khóc vang lên. Quỷ khóc âm thanh vốn là sẽ để cho tâm thần người hoảng hốt, tam vạn quỷ hồn đồng thời quỷ khóc, thanh âm kia kém chút không cho ta linh hồn nhỏ bé cho khóc đi ra, tốt tại ta vượt qua tầng 6 quỷ kiếp, linh hồn so với thường nhân muốn vững chắc nhiều. Thế nhưng Phó Đông Dao cũng đã con mắt trắng dã, phản phất muốn ngất đi đồng dạng. Ta vội vàng xoay người đem nàng ôm, hướng về kia chút quỷ hồn phương hướng ngược nhau chạy đi. Cái này Mạc Ứt cũng quá mạnh, ta thật có chút hoài nghi, lúc trước linh đội người là thế nào cho hắn truy trốn đến nước ngoài. Phó Đông Giao, ta một bên chạy, liền dùng ngón cái bóp lấy Phó Đông Giao người bên trong, nàng đối Mạc Ứt hiểu rõ nhất, có lẽ nàng sẽ biết Mạc Ứt có nhược điểm gì. Chương 405, cổ vật cùng hồ quang điện. Chương 405, cổ vật cùng hồ quang điện. Phó Đông Giao bị ta bóp lấy người trung hậu, từ cái kia quỷ khóc ảnh hưởng bên trong khôi phục lại. Ngươi truy tung cái này Mạc Ứt, hẳn là có biện pháp đối phó hắn a. Ta vội vàng đối Phó Đông Giao hỏi. Phó Đông Giao nhìn thoáng qua truy tại chúng ta phía sau càng ngày càng gần quỷ hồn, tay run rẩy từ trong túi móc ra một cái chứa màu vàng bột phấn bình thủy tinh nhỏ, ta làm tới kim tiền cổ, tuyệt đối có thể giết chết hắn. Bất quá nàng vừa mới dứt lời, cái kia chứa kim tiền cổ bình nhỏ liền từ nàng cái kia tay run rẩy bên trong rơi xuống đất. Có cái gì so đang bị người đuổi theo chạy thời điểm cùng khổ cực, sợ rằng cũng chỉ có tại chạy trốn thời điểm đem khắc địch vũ khí làm mất loại này nhất cả chứng sự tình a. Những quỷ hồn kia đuổi theo tốc độ cực nhanh, muốn đi nhặt cái kia kim tiền cổ hiển nhiên là không làm được. Ta nhìn xem Phó Đông Giao, chỉ thấy nàng biểu lộ đều muốn khóc đồng dạng. Ngươi sẽ không phải chỉ có một cái kim tiền cổ a? Ta đối Phó Đông Giao hỏi. Phó Đông Giao nhẹ gật đầu, kim tiền cổ muốn hơn 100 vạn đâu. Người này hiện tại còn cân nhắc kim tiền cổ hoa bao nhiêu tiền làm gì? Những quỷ hồn kia đuổi theo tốc độ nhưng so với ta nhanh hơn một điểm, nếu như không nhanh chút nghĩ biện pháp giải quyết cái kia Mạc Ứt lời nói, ta cùng nàng đều phải tán thân ở chỗ này. Đúng, phía trước Mạc Ứt bị linh đội người truy trốn ra nước ngoài, về nước về sau ta nhìn hắn cũng rất sợ linh đội người, lúc trước linh đội người là dùng cái gì biện pháp đối phó hắn? Ta đối Phó Đông Giao hỏi. Thuật hữu chuyên công, so với linh đội, ta đối phó phục hồn nhân bất luận là thủ đoạn vẫn là kinh nghiệm đều quá mức đơn nhất. Tại linh đội bên trong, sợ rằng liền yếu nhất linh đội thành viên, đối phó phục hồn nhân đều sẽ so ta thuật tay. Là quỷ văn, thế nhưng ta không hiểu quỷ văn a. Phó Đông Giao nhíu mày nói. Ta hiểu a. Ta một mặt hưng phấn nói. Nguyên lai đối phó Mạc Ứt dùng quỷ văn là được rồi, bất quá. Quỷ văn tạo thành sử dụng không thể tính toán, có lẽ dùng loại nào quỷ văn mới có thể ứng phó nhiều như vậy quỷ hồn a. Phó Đông Giao cũng không hiểu quỷ văn, muốn hỏi nàng là vô dụng. Ta hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Ác Linh Tinh Hoa chi thức bảo khố. Nhằm vào quỷ hồn quỷ văn trong lòng ta không ngừng lẩm nhẩm, hy vọng Ác Linh Tinh Hoa có thể có đáp lại. Quỷ phía sau hồn tới gần, ta không dám quay đầu nhìn hướng sau lưng sợ kéo chậm tốc độ bị bọn họ đuổi kịp, thế nhưng ta lại có thể cảm nhận được một luồng hơi lạnh bò lên trên sau lưng của ta, liền nộ diệm hỏa cũng không có cách nào đem cái này hàn ý hoàn toàn xua tan. Quỷ hồn cũng đã hoàn toàn tới gần đi. Như xe bị tuột xích Ác Linh Tinh Hoa. Trong lòng ta thầm mắng, nếu như có thể mở ra Ác Linh Tinh Hoa chi thức bảo khố, tuyệt đối có thể tìm tới ứng đối loại này nguy cơ phương pháp, thế nhưng nào biết nhận thức bảo khố lại cùng nộ diệm khác biệt, hoàn toàn không đối ta làm ra đáp lại. Tất nhiên không có cách nào, vậy liền liệu mạng một phen tốt. Trong lòng ta nghĩ như vậy, dùng sức ném đi đem trong ngực Phó Đông Giao cho ném ra ngoài, sau đó đột nhiên xoay người lại, toàn thân bọc lấy nộ diệm hướng về kia tam vạn quỷ hồn mà tới. Dạng này công kích, dù cho hướng không đến cái kia trốn tại cái này quỷ hồn phía sau Mạc Ứt trước mặt, cũng có thể tiêu diệt một chút quỷ hồn. A, trong lòng ta cười khổ, chính mình thật muốn mua cái hoàng lịch, gần nhất làm sao như thế xui xẻo, mới vừa phục sinh, cái này lại muốn đưa mệnh, hơn nữa còn muốn bị những này quỷ hồn ăn sạch linh hồn. Những quỷ hồn kia nhìn thấy ta phản xung trở về, phản phất giật nảy mình, cũng bắt đầu lui lại. Nhìn thấy một màn này trong lòng ta đốt lên hy vọng, xem ra những này quỷ hồn vẫn là e ngại trên người ta nộ diệm, đã như vậy, vậy liền nhất cổ tác khí tiến lên, trước đem cái kia Mạc Ứt cho tiêu diệt. Nhưng ngay sau đó, ta liền phát hiện ta sai lầm, những này quỷ hồn cũng không phải là bởi vì sợ mà lùi về sau. Rút lui quỷ hồn xếp hàng hợp thành một cái ma trận vòng, ngay sau đó bọn họ đồng thời há miệng đến, lần này không phải quỷ khóc, cũng không có chu lên, những này quỷ đang hấp khí. Phu cận đã khô héo thực vật, tại bọn họ lúc hít vào thời điểm, đều hóa thành bột phấn bay đến trong miệng của bọn nó, mà ta cũng kinh ngạc phát hiện, da của mình một nháy mắt biến thành màu xám trắng, đây là làn da chất dinh dưỡng bị một nháy mắt hút đi mới sẽ sinh ra sát thái. Những này quỷ hồn, đây là tính toán trực tiếp hút đi ta sinh cơ. Ta cảm thấy toàn thân một trận không còn chút sức lực nào, hai chân căn bản đứng không vững, trực tiếp té nhào vào trên mặt đất. Trên thân nộ diệm cũng vô pháp duy trì, biến mất không thấy. Âm lãnh quỷ khí, như là tử thần bàn tay lạnh như băng phất qua thân thể của ta, ta cảm giác được trái tim của mình tại cái này một khắc ngừng đập, mặc dù đại não còn không có lập tức rơi vào bị choáng, thế nhưng tử vong rất nhanh liền sẽ giáng lâm đi. Mà tại lúc này, trong cơ thể ta cái kia trầm mặc thật lâu hồ quang điện lại lần nữa có phản ứng. Đôn đốt. Ta có thể rõ ràng nghe đến tại trái tim của ta xung quanh, cái kia hồ quang điện đập nện ta trái tim âm thanh. Cái này hồ quang điện là tại đối ta tiến hành trái tim sống lại điều trị. Nếu là như vậy, vậy thật đúng là phí công á, thân thể sinh cơ đang bị thần tốc cắt đoạn, cái này hồ quang điện hiệu quả trị liệu mạnh hơn cũng đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Trước mắt ta đã hoàn toàn xa vào đến hắc ám bên trong, thế nhưng mơ hồ bên trong, ta hình như nhìn thấy trong tay hình như có một cái thứ gì ngay tại tản ra kim quang. Cái kia tựa như là một cái nho nhỏ lọ thủy tinh, bên trong có một cái màu vàng be, cái kia kim thiền thân thể là từ vô số màu vàng hạt tròn tạo thành, nhẹ nhàng chấn động cánh. Kim thiền cổ sao? Làm sao tại cái này? Trong lòng ta thầm nghĩ, có lẽ là huyễn tượng a, mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng ta vẫn là theo bản năng dùng ngón tay tại cái kia lọ thủy tinh bên trên điểm dưới mặt đất. Ngón tay từ cái kia lọ thủy tinh xuyên qua, quả nhiên là huyễn tượng đâu. Bất quá ngay sau đó, ta lại phát hiện cái kia lọ thủy tinh phía trên hình như xuất hiện một vết nứt, răng rắc, thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên, cái kia kim thiền từ cái bình trong vết nứt chui ra ngoài, sau đó hướng về nơi xa bay đi. Nơi đó có một đoàn hắc ám, so đêm tối còn muốn đen hắc ám, giống như hình người lỗ đen. trong đầu của ta hiện lên một ý nghĩ, đó là mặt đất. Thật sự là cảm giác kỳ quái, rõ ràng trước mắt đã tối hẳn, thế nhưng ta phảng phất là dùng một loại khác thị giác đang quan sát xung quanh đồng dạng. Cái kia nho nhỏ kim tiền hướng về mặt đất bay đi, rơi xuống mặt đất trên đầu. Đại biểu cho mặt đất hắc ám run lên, màu vàng chỉ từ đỉnh đầu của hắn bắt đầu, hướng về thân thể khuyết tán ra đến, ta nhìn thấy đoàn kia hình người hắc ám nâng lên hai tay ôm lấy đầu của mình, thống khổ nằm rạp trên mặt đất thân thể cuộn rúc thành một đoàn. Mà đồng thời, cái kia âm lãnh quỷ khí phảng phất đột nhiên giảm bớt, trái tim của ta tại thể nội hồ quang điện kích thích phía dưới lại lần nữa nhảy lên, trước mắt hắc ám cũng dần dần rút đi. Đến cùng phát sinh cái gì? Ta lung lay đứng dậy, thống khổ tiếng rên rỉ truyền vào trong tai, bất quá thanh âm này lại không phải thanh âm của ta. Ta nhìn về phía trước, chỉ thấy mặt đất thật thân thể cuộn tròn nằm trên mặt đất, mà tại xung quanh hắn, những cái kia nguyên bản bị hắn khống chế quỷ hồn, chính bao quanh đem quanh hắn ở, từng cái dùng đến ánh mắt tham lam nhìn xem hắn. Chương 406, lại đến Miêu Cương. Chương 406, lại đến Miêu Cương. Nuôi quỷ rất tại nuôi hổ, nếu như chủ nhân không đủ mạnh, liền sẽ gặp phải phản vệ uy hiếp. Hiện tại mặt đất liền đang ở vào gặp phải phản vệ biên giới. Thân thể của hắn cuộn rút thành một đoàn, phản phất rất thống khổ bộ dáng, ở trước mặt của hắn có một cái vỡ vụn bình thủy tinh, chính là phía trước bị Phó Đông Dao làm rơi chứa kim tiền cổ. Ta không biết vừa rồi ta nhìn thấy có phải hay không là huyết tượng, cái bình này là vì ta nát, vẫn là vốn là bị ném nát, thế nhưng ta biết, Mạc Ất trúng kim tiền cổ. Kim tiền cổ danh xưng là tối cường cổ độc, người chúng hẳn phải chết. Chỉ thấy Mạc Ất nằm trên mặt đất, thân thể bởi vì thống khổ mà thay đổi đến có chút vặn mèo, da mặt của hắn từ trắng xám biến thành vàng như nến, thoạt nhìn giống như là độ một tầng kim đồng dạng. Thế nhưng ngay sau đó, da mặt hắn, còn có da trên người đều từng khúc chóc từng mảng, lộ ra phía dưới huyết đục cũng là hiện ra quỷ dị màu vàng kim. Cứu ta không muốn chết. Mạc Ất run rẩy hướng ta vươn tay ra cầu cứu. Tại Mạc Cất xung quanh quỷ hồn phát ra âm lãnh tiếng cười chói tai, phản phất là đang cười nhạo Mạc Cất đồng dạng. Không muốn chết. Trên thế giới này lại có ai là thật muốn chết? Những này bị luyện thành quỷ hồn người cũng đều không muốn chết. Một cái quỷ hồn hướng về Mạc Cất nhào đi xuống. Lan đi. Mạc Cất gào thét lớn, tay run rẩy từ áo choàng bên trong cầm ra một cái màu trắng bột phấn bung hướng cái kia nhào về phía hắn quỷ hồn. Cái kia quỷ hồn đụng một cái đến cái này bột màu trắng, trên thân liền giấy lên màu xanh quỷ hỏa. Quỷ hồn đang thống khổ trong tiếng thét chói tai hồn phi phách tán. Thế nhưng một màn này cũng không có hù đến những quỷ hồn. Những quỷ hồn đều theo sát cái thứ nhất quỷ hồn, cùng nhau tiến lên, hướng về Mạc Ất nào tới. Mạc Ất tay run rẩy lại lần nữa tiến vào áo choàng bên trong. Bất quá lần này không đợi hắn đem tay từ áo choàng bên trong lấy ra, các quỷ hồn liền đã rơi xuống trên người hắn. Thống khổ tiếng thét chói tai truyền đến, kéo kẹt tan thịt tiếng vang lên. Bị quỷ hồn phản phệ người, chẳng những linh hồn sẽ bị chính mình chăn nuôi quỷ hồn ăn sạch, liền trên thân thể mỗi một tấc thịt cũng đều sẽ bị ăn sạch sẽ. Ngắn ngủi mấy giây, Mạc Ất liền bị ăn không còn một mảnh, thậm chí liền xương đều không có còn lại. Quỷ hồn cùng phục hồn nhân là thuộc về song sinh. Phục hồn nhân chết, quỷ hồn cũng không thể tại tồn tại ở trên thế giới này. Tại đem Mạc Ất ăn sạch về sau, tất cả quỷ hồn đều ngửa đầu hướng về bầu trời gào lên, đây là bọn họ trên thế giới này lưu lại sau cùng âm thanh, một loại mang theo giải thoát cảm giác gọi tiếng. Mạc Ất chết, ta thở dài một hơi quay đầu nhìn hướng Phó Đông Dao phương hướng, lúc này mới phát hiện, vừa rồi vội vàng ném đi, cũng không có đem nàng ném lên mặt đất, ngược lại để nàng treo ở một cây đại thụ trên nhánh cây. Treo ở cây này bên trên Phó Đông Dao, cắn răng nghiến lợi chúng ta, còn nhìn, nhanh thả xuống cho ta. Nàng còn có chút suy yếu, mặc dù là muốn gầm thét, thế nhưng phát ra âm thanh nhưng là yếu ớt. Ta khống chế ác linh tinh hoa đem nhánh cây kia cắt đứt, đem nàng sau khi nhận được đặt ở trên mặt đất. Phó Đông Dao đi tới Mạc Ất áo choàng chỗ, hướng về cái kia áo choàng hung hăng gắt một cái. Thế nhưng ngay sau đó, nàng liền run rẩy ngã ngồi trên mặt đất. Người không sao chứ? Ta vội vàng chạy tới, đem Phó Đông Dao nâng lên hỏi. Phía trước ta cùng Phó Đông Dao giao thủ qua, dù cho đối mặt với ta khống chế nộ diệm cự thủ, nàng cũng không có lộ ra một điểm nhát gan thần sắc, thế nhưng hiện tại Phó Đông Dao đều đã chết, nàng nhìn xem Mạc Ất áo choàng, trong mắt còn có chút hoảng hốt, không biết nàng đã từng chịu đựng Mạc Ất cái dạng gì ngược đãi, trong tiềm thức vậy mà đối Mạc Ất e ngại đến loại này trình độ. Không có việc gì. Phó Đông Dao lắc đầu nói. Thế nhưng thân thể của nàng lại run rẩy lợi hại. Tay ta vung lên, nộ diệm đem Mạc Ất áo choàng đốt thành tro, Phó Đông Dao cảm xúc mới thoáng ổn định lại. Chúng ta Phó Đông Dao không tại run run, đối nàng đưa ra vấn đề của ta, ngươi có một cái ca ca Phó Đông Thăng đúng không? Phó Đông Dao nhìn ta một cái, sau đó con mắt trắng dã cả người ngất đi. Uy, ngươi thế nào? Ta vội vàng đè lại Phó Đông Dao người bên trong, thế nhưng nàng nhưng như cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, sẽ không phải là ta nói lên Phó Đông Thăng để nàng nhớ tới đi qua cái gì không tốt gặp phải, bị kích thích đã hôn mê à? Ta sờ lên Phó Đông Dao mạch đập, tim đập có chút rối loạn, ta vội vàng ôm nàng hướng về ngoài núi chạy đi. Hiện tại lúc này cũng đừng chờ lấy đặc tật tổ, trước cho nàng đưa đến bệnh viện mới là chủ yếu. Chạy ra ngoài núi, ta đem Phó Đông Dao thả tới chỗ ngồi phía sau xe bên trên, sau đó lái xe tiến về phụ cận thành phố bệnh viện thành phố. Thế nhưng chờ đến trước cửa bệnh viện, ta chuẩn bị đem Phó Đông Dao đỡ lúc đi ra lại phát hiện chỗ ngồi phía sau xe đi đâu có bóng người của nàng. Nữ nhân này chạy. Ta cái này mới kịp phản ứng, vừa rồi nàng đó là giả hôn mê. Mà cất chết, Phó Đông Dao trốn, liên quan tới Phó Đông Thăng có phải là Dương Lăng manh mối lại chặt đứt. Bất quá bởi vì giết chết đặc tập tổ truy na thật lâu mà cất, ta nhận lấy khen ngợi còn bị khen thưởng 100 bản nguyên. Làm phó cục hỏi ta còn muốn có cái gì yêu cầu thời điểm, ta cùng phó cục xin phép nghỉ chuẩn bị lại đi một lần Miêu Cương. Lần này phản sát mà cất, rất có thể là trong cơ thể ta cái kia hồ quang điện công lao. Cái này hồ quang điện đến từ Miêu Cương, muốn biết cái này hồ quang điện đến tột cùng là cái gì, sợ rằng đáp án cũng chỉ có thể đến Miêu Cương bên trong đi tìm. Vào lúc ban đêm, ta liền ngồi trước phi cơ hướng Miêu Cương. Thời gian qua đi hơn nửa năm, ta lại lần nữa đi tới Miêu Cương Tháp Đồ Mã trại. Ta vừa tới đến trại, thôn trưởng bà liền mang theo đông đảo người Miêu ra đón. Thôn trưởng bà, càng sống càng trẻ nha. Ta đi lên phía trước, đối thôn trưởng bà nói. Thôn trưởng bà cười cười, ngươi cũng là càng ngày càng xoáy khí. Mau vào trại a, ta đã để người chuẩn bị tiệc rượu, vì ngươi đón tiếp. Không cần phiền phức như vậy. Ta vội vàng nói, ta tới đây trên thực tế là có chuyện muốn hỏi thăm một cái bà. Chuyện gì? Vào nhà nói đi, thôn trưởng bà đem ta mang vào nhà mình viện tử bên trong. Ngồi xuống về sau, một bên người cho ta cùng thôn trưởng rót trà. Ta uống một ngụm trà, sau đó đem trong cơ thể mình hồ quang điện sự tình nói cho thôn trưởng bà, hỏi thăm nàng có biết hay không cái này hồ quang điện đến tột cùng là cái gì. Hãy nghe ta nói hết về sau, thôn trưởng bà nhíu mày nói, cái kia mộ sơn bên trên biến dị cổ quá nhiều, cho dù là ta cũng nhận không được đầy đủ, như lời ngươi nói cái kia hồ quang điện ta trước đây cũng chưa từng nghe nói qua. Bất quá nghe như lời ngươi nói, cái kia hồ quang điện ta cảm thấy càng giống là một loại nào đó hồ quang điện hình thái cổ vật. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, trong cơ thể ngươi cổ vật đối ngươi hẳn là không có cái gì chỗ hại. Mấy ngày nay ngươi trước ở lại, ta đi tìm đọc một điểm điện tịch, thực tế không được ta liền mời mặt khác trong trại trưởng giả đều tới giúp ngươi nhìn xem. Vậy liền làm phiền ngươi. Ta đối thôn trưởng bà nói, ngươi cứu chúng ta Miêu Cương, là chúng ta toàn bộ Miêu Cương ân nhân, chút chuyện này không tính là cái gì. Thôn trưởng bà dùng 3 ngày thời gian tìm đọc xong tất cả điện tịch, lại không thu hoạch được gì, vì vậy nàng liền mời tới mặt khác trong trại trưởng giả. Lại qua 5 ngày, tất cả trại trưởng giả tụ tập Tháp Đồ Mã trại. Chương 407, Hồ Quang Điện. Cổ vật. Chương 407, Hồ Quang Điện. Cổ vật. Miêu Cương trừ Miêu Cương đại hội bên ngoài, lúc khác từng cái trại người bình thường sẽ không tập hợp một chỗ. Lần này bởi vì ta sự tình, thôn trưởng bà mời mặt khác trại trưởng giả trước đến, vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất. Mà mặt khác trong trại trưởng giả cũng đều đáp ứng tới. Trên thực tế, theo thời đại biến thiên, mặc dù sinh hoạt tại Miêu Cương Hắc Miêu tộc nhân không có xây dựng nhà cao tầng, thế nhưng bọn họ cũng tại thay đổi. Đi qua thôn trại lẫn nhau ở giữa đều tồn tại nghi ngờ, lo lắng đến người khác địa bàn bên trên sẽ bị an toán, thế nhưng hiện tại, từng cái trại người cũng sớm đã buông xuống lẫn nhau trong lòng kết đế. Tại nghe thôn trưởng bà nói trong cơ thể ta hồ quang điện sự tình về sau, tất cả đi tới trưởng giả đều suy tư. Mộ sơn bên trên, biến dị cổ nhiều, bất quá hồ quang điện đồng dạng đồ vật, ta nhưng xưa nay chưa nghe nói qua một cái mang theo kính lao nhân nói, bất quá ta đồng ý suy đoán của ngươi, cái kia hồ quang điện ta đoán chừng cũng hẳn là một loại cổ vật. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu, nhưng có một cái giữ lại râu quai nón lao nhân lại có chút đứng ngồi không yên bộ dạng. Thôn trưởng bà có chút kỳ quái hỏi, Nô Đạt thôn trưởng, thân thể ngươi không thoải mái sao? Nô Đạt thôn trưởng lắc đầu, không phải ta, là ta vừa mới bắt đầu luyện chế trùng vương cổ, từ Tần Dương lúc tiến vào bắt đầu, vật nhỏ này cũng không biết thế nào táo động. A, đem cái kia trùng vương cổ thả ra nhìn xem làm sao? Thôn trưởng bà đề nghị nói, tất nhiên là tại Tần Dương lúc tiến vào cái kia trùng vương cổ có phản ứng, đoán chừng là đối Tần Dương trong cơ thể cái kia hồ quang điện có phản ứng a. Có thể là ta cái này trùng vương cổ vừa bạn luyện chế, cái này nếu để cho nó thấy gió, liền phế đi a. Nô Đạt có chút do dự nói. Trùng vương cổ phế đi trùng luyện chính là, thiếu tài liệu gì chúng ta đưa cho ngươi? Những trưởng giả đều nhẹ gật đầu. Nhìn thấy tất cả mọi người đáp ứng xuống, Nô Đạt thôn trưởng nhẹ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đem bên hông mang theo một cái cẩm nang giải ra, cửa ra vào hướng xuống, tay nắm lấy cái kia cẩm nang ngọn nguồn run lên, cái kia cẩm nang cửa ra vào liền buông lỏng ra. Một cái cổ vật từ cái kia cẩm nang bên trong bò đi ra, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bán thành phẩm trùng vương cổ, chỉ thấy cái này trùng vương cổ giống như dạy đồng dạng bên ngoài, thế nhưng trên mông nhưng lại ba đầu dài độc câu cái đuôi, từ đầu tới đuôi có ngón tay dài độ. Một đôi ngao lớn phía trên mọc đầy mang kịch độc gai ngược đâm ngược lại. Cái này trùng vương cổ mới từ trong cẩm nang bò ra ngoài, trên mông ba đầu cái đuôi liền lập tức dựng đứng lên, mấy chân hướng về trên mặt đất đạp một cái, vậy mà hướng ta đánh tới. Ấy, trở về, nhìn thấy cái kia trùng vương cổ nhào về phía ta, Nô Đạt thôn trang vội vàng kêu lên, đồng thời đưa ra hai tay, muốn đem cái kia trùng vương cổ bắt được. Thế nhưng cái kia trùng vương cổ nhưng từ hắn khe hở xuyên qua, lập tức rơi xuống trên vai của ta, phía sau ba cây vẫy đuôi một cái, độc châm hướng về cổ của ta cùng cái cằm ngủ đông đi qua. Giang giác. Trong cơ thể ta hồ quang điện lên phản ứng, cũng không có bay ra ngoài, chỉ là vặn bẹo một cái. Thế nhưng cái kia trùng vương cổ nhưng thật giống như là bị dọa cho phát sợ đồng dạng, đứng lên cái đuôi vội vàng cuốn thành một đoàn, từ trên người ta dùng so nhảy lên tốc độ nhanh hơn nhảy xuống, xem một cái hướng về ngoài phòng chui vào. Bất quá lần này Nô Đạt thôn trưởng lại đem cái này trùng vương cổ bắt được. Nô Đạt, với cổ là thế nào nuôi? Nô Đạt bên cạnh những thôn khác trưởng giả hướng về phía hắn cả giận nói, vừa rồi kém chút đả thương người. Người này trước đây không phải như vậy a? Nô Đạt nhìn xem trong tay trùng vương cổ nhíu mày nói. Đừng trách Nô Đạt thôn trưởng, các ngươi nhìn cái kia trùng vương cổ, hình như đang sợ thôn trưởng bà nói. Chúng ta hướng về Nô Đạt thôn trưởng trong tay nhìn, chỉ thấy tại Nô Đạt trong lòng bàn tay trùng vương cổ thân thể quận rút thành một đoàn, thân thể run không ngừng, sắc thực tựa như là đang sợ run đồng dạng. Không có khả năng, mặc dù là bán thành phẩm trùng vương cổ, thế nhưng dù sao cũng là trùng vương cổ a, trời sinh tính hiếu chiến, làm sao có thể sợ hãi? Nô Đạt nhìn xem trong tay cổ vật đầy mặt không hiểu nói. Lúc này, thôn trưởng bà cũng từ trong tay áo lấy ra một cái hộp mở ra, hướng về trên mặt đất khẽ đảo, một cái trái bóng bàn lớn nhỏ. Lông đoàn đồng dạng cổ vật bị đổ ra. Cái này cổ vật hướng về ta bò hai bước, sau đó đột nhiên dừng lại, trên thân lông đều nổ, bèo một cái lại nhảy về tới trong cái hộp kia. Những thôn trưởng cũng đều nhộn nhịp lấy ra một cái cổ vật đi ra, đều không ngoại lệ, những này cổ vật tại nhìn thấy ta về sau, đều giống như nhận lấy kinh hãi đồng dạng trốn đi. Tần Dương, trên người ngươi đồ vật quả nhiên không bình thường a. Thôn trưởng bà nhìn ta nói, cho dù là trùng vương cổ, cũng không thể để tất cả cổ vật sợ hãi. Trong cơ thể ngươi cái kia, chỉ sợ là so trùng vương cổ cao cấp hơn cổ vật. Ta nhìn hướng thôn trưởng bà hỏi, đó là cái gì cổ? Thôn trưởng bà lắc đầu, không rõ ràng, chưa từng có nghe nói qua trên thế giới này có dạng này đồ vật. Chúng ta muốn hay không, thông báo một chút lao tổ tông, hỏi thăm hắn một cái. Nô Đạt thôn trưởng đề nghị nói. Ta đồng ý. Thôn trưởng bà gật đầu nói, sau đó vừa nhìn về phía những người khác. Tất cả mọi người lớn lên tay đến, bày tỏ đồng ý. Ta có chút không hiểu nhìn hướng thôn trưởng bà hỏi, lão tổ tông là ai? Ở đây đều là từng cái trại trưởng giả thôn trưởng, trại vương giả, trong trại chuyện lớn chuyện nhỏ đều là bọn họ nói tính toán, không nghĩ tới muốn gặp một người, vậy mà còn muốn những người này một mặt nghiêm túc bỏ phiếu lựa chọn có đồng ý hay không, ta không khỏi hoài nghi, đến tột cùng là ai, lại có mặt mũi lớn như vậy. Thôn trưởng bà giải thích nói, lão tổ tông chính là lão tổ tông. Hắn là chúng ta Miêu Cương trưởng thọ nhất người, đã sống hơn 300 tuổi, cũng là chúng ta Miêu Cương đối cổ vật hiểu rõ nhiều nhất người. Lão tổ tông lúc còn trẻ, từng tại Mộ Sơn ở qua 3 năm, nếu như nói Miêu Cương có người sẽ biết trong cơ thể ngươi cái kia hồ quang điện đến cùng là gì đó lời nói, sợ rằng hiện tại cũng chỉ có lão tổ tông sẽ rõ ràng. Hơn 300 tuổi. Nếu như không phải giải hắc miêu tộc nhân, ta tuyệt đối cho là bọn họ là đang khoác lác. Người nào có thể sống 300 tuổi thời gian dài như vậy, dù cho không nhiễm bệnh, thân thể các hạng cơ năng cũng vô pháp duy trì lâu như vậy à? Vậy chúng ta bây giờ liền đi gặp hắn một chút. Ta đối thôn trưởng bà hỏi, đừng có gấp, lão tổ tông cũng không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Nô Đạt thôn trưởng nói, cho dù là chúng ta những trưởng giả này yêu cầu gặp lão tổ tông, lão tổ tông cũng không nhất định chịu lộ diện. Nói như vậy, ta có thể hay không nhìn thấy cái kia lão tổ tông còn nói không chừng. Lúc này thôn trưởng bà nói, bất quá lão tổ tông đã từng nói, tất cả trưởng giả giống như đồng thời cầu kiến hắn lời nói, hắn nhất định sẽ gặp. Cho nên ngươi không cần lo lắng, lão tổ tông nhất định sẽ gặp ngươi, chỉ là lão tổ tông không ở tại chúng ta trong trại. Ta một hồi để người chuẩn bị xe ngựa, ăn cơm trưa xong chúng ta liền lên đường. Đoán chừng hậu thiên giữa chưa có thể đến giả tổ tông chỗ ở. Ăn xong rồi cơm trưa, chúng ta ngồi xe ngựa rời đi tháp đồ ma thôn, ngồi một ngày xe, chúng ta cuối cùng đã tới lao tổ tông vị trí tổ tiên cốc bên trong. Chương 408, Cổ Vương. Chương 408, Cổ Vương. Hoạt nhân cốc là Miêu Cương bên trong, không thuộc về bất kỳ một cái nào trại độc lập chi địa. Cũng là Miêu Cương cấm địa một trong, bình thường trừ mỗi tháng đầu tháng từng cái trại trưởng giả sẽ phân biệt tới đây bái kiến một cái lao tổ tông bên ngoài, lúc khác liền trại trưởng giả đều không bị cho phép đi tới nơi này. Bởi vì ít có người vào cốc nguyên nhân, duy nhất một đầu thông hướng trong cốc đường núi cũng là cỏ dại rậm rạp, nếu như không phải có người mang theo, chỉ sợ ta liền xem như tại cái này ngoại sơn cốc chuyển một năm cũng tìm không được vào cốc đường. Đi theo mấy cái hắc miêu trưởng giả tiến vào sơn cốc, cùng phía ngoài cỏ dại rậm rạp khác biệt, trong sơn cốc thực vật đều rất giống trải qua tỉ mỉ cắt sửa, cỏ đều vừa vặn có thể tới mu bàn chân độ cao, dẫm lên giống như là đi tại cấp cao cựu nhung trên mặt thảm đồng dạng. Nơi xa một mảnh hồ nhỏ bên cạnh có một tòa nho nhỏ nhà gỗ, hẳn là thôn trưởng bà trong miệng lao tổ tông chô ở. Ta cùng đại gia hướng về nhà gỗ nhỏ đi đến. Tại khoảng cách cái kia nhà gỗ nhỏ trước cửa có khoảng 100 mét khoảng cách thời điểm, tất cả mọi người dừng bước, ta cũng đi theo ngừng lại. Hắc miêu chúng trại mang theo hắc miêu anh hùng Tần Dương cầu kiến lao tổ tông nhiều tuổi nhất một cái trưởng giả đại biểu đại gia lớn tiếng nói. Nhà gỗ nhỏ cửa gỗ mở rộng, một cái tướng mạo đại khái chỉ có hơn 20 tuổi nam nhân đi ra. Nhìn xem cái này nam nhân ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nguyên bản cho rằng lao tổ tông kia sống hơn 300 tuổi, làm sao cũng có thể là một cái khô héo lao nhân, lại không có nghĩ đến vậy mà như thế tuổi trẻ. Chẳng lẽ có cái gì cổ vật đã có thể đạt tới để người trường sinh bất lao hoàn cảnh? Lão tổ tông cho phép Tần Dương đi vào. Nghe đến nam nhân này nói như vậy, ta mới kịp phản ứng, nguyên lai người này cũng không phải là lão tổ tông. Thôn trưởng bà đối ta nhẹ gật đầu, ra hiệu ta đi vào. Ta đi tới, nam nhân kia nhìn ta một cái phía sau, liền mang ta vào nhà. Trong phòng tràn ngập một cỗ thảo dược mùi thơm, một tấm trên ghế mây nằm một cái tóc trắng xóa lão nhân, lão nhân rất gầy, lỏng lẻo trên da mặt tràn đầy nhăn nheo, hắn nhắm mắt lại, tựa như là tại đi ngủ, thế nhưng ta lại có một loại bị hắn nhìn chằm chằm cảm giác. Ta nghe nói qua ngươi, lão nhân nói. Thanh âm của hắn khàn khàn, có lẽ là vì rất ít nói chuyện nguyên nhân cái lưỡi phát cứng rắn, đọc nhấn rõ từng chữ có chút không rõ rệt. Xin ra mắt tiền bối. Ta đối lao nhân nói. Đều lão tổ tông, một bên nam nhân có chút tức giận hướng về phía ta hô. Lão nhân lắc lắc tay, hắn cũng không phải là chúng ta hắc miêu huyết mạch, mà là chúng ta hắc miêu tộc bằng hữu, không cần cứ gọi ta lão tổ tông, liền kêu tiền bối tốt. Nam nhân túi đầu lui tại một bên. Lao nhân đối ta hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Ta lúc đầu tại Mộ Sơn thời điểm, trong cơ thể chui vào một vật, muốn thỉnh giáo tiền bối đây rốt cuộc là cái gì? Mộ Sơn bên trên đồ vật. Mộ Sơn bên trên có không ít thứ ta cũng không biết, bất quá nhìn xem cũng không sao, ngươi lại tới. Lão nhân đối ta xua tay. Ta đi tới. Đem vươn tay ra đến. Ta vươn tay ra, lão nhân giống như trung y bắt mạch đồng dạng đem để tay tại ta trên mạch môn. Một lát sau phía sau, lão nhân tay giơ lên nói, ngươi thật sự là gặp may mắn à. Gặp may mắn. Ta gần nhất khoảng thời gian này đều là xui xẻo đấu, nghe người ta nói ta gặp may mắn ta không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Trong cơ thể ta chính là đồ tốt. Ta đối lão nhân hỏi. Nào chỉ là đồ tốt? Là 100 năm có gặp đồ vật, trên thế giới sẽ chỉ có một cái cổ vương. Lão nhân nói, cái này cổ vương có thể khống chế thế gian tất cả cổ vật, còn có chữa thương công hiệu, nếu như ngươi giỏi về sử dụng, liền xem như tại 100.000 mét bên ngoài cổ vật, ngươi cũng có thể điều khiển để nó nghe theo ngươi mệnh lệnh. Nghe lão nhân kiểu nói này, ta nhớ tới Mạc Cất Chết. Nói như vậy, Mạc Ức đích thật là bởi vì ta khống chế kim tiền cổ cho nên mới bị giết chết. Bất quá ta đối cổ vật lại cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, tốt tại cái này cổ vương vô hại. Lão nhân nói tiếp, chỉ là trong cơ thể ngươi cổ vương vẫn là ở vào trường thành kỳ, nếu như không thể cho nó cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, thời gian dài lời nói, nó sợ rằng liền muốn phản vệ ngươi. Dựa vào, ta liền biết ta không có vận tốt như vậy, cái này cổ vương quả nhiên vẫn là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc cần hình bom a. Không biết nó cần cái gì xem như dinh dưỡng. Ta đối lão nhân hỏi. Ta đây cũng nói không rõ, dù sao cổ vương loại này đồ vật mười phần cái ăn, nếu qua một lần đồ vật thường thường liền sẽ không ăn lần thứ hai. Lão nhân nói. Nghe lão nhân kiểu nói này, ta nhớ tới phía trước cái này cổ vương đem một cái quỷ thai vương nuốt một cái trống không, lại lần nữa gặp phải quỷ thai vương thời điểm lại không có phản ứng sự tình. Lần thứ hai không có phản ứng, nguyên lai là cái này cổ vương đang chọn ăn. Bất quá, nghe đến câu này bất quá, ta vội vàng nhìn hướng lão nhân. Ta nghe, cổ vương thích ăn nhất âm khí nặng đồ vật, cũng có thể trực tiếp hấp thu âm khí cùng quỷ khí loại hình, nếu như tìm không được thích hợp nó đồ ăn, ngươi liền mỗi tuần làm hai cỗ hư thối thi thể thả tới trên giường cùng một chỗ ngủ một giấc, cũng có thể để cổ vương ăn no. Cùng hai cái thi thể đi ngủ, vẫn là muốn hư thối thi thể. Chứ đừng nói hiện tại cũng thực hiện hỏa táng, ta không có chỗ tìm thi thể đi, liền tính thật sự có đồ chơi kia, ta cũng sẽ không thu lên giường cùng một chỗ ngủ, đừng nói làm như vậy, liền xem như nghĩ một hồi, ta đều cảm giác tê cả da đầu. Không phải liền là quỷ khí cùng âm khí sao? Ta thân là linh đội thành viên, chẳng lẽ một tuần ta còn không gặp được một cái quỷ? Lão nhân nói tiếp, trong cơ thể ngươi cổ vương hình như gần nhất ăn no một lần, ta đoán chừng còn có 3 ngày tả hữu, trong cơ thể ngươi cổ vương mới sẽ cảm thấy đói bụng. Còn có 3 ngày, thời gian vẫn là thật dài nha. Không đối, chỉ có 3 ngày. Ta hiện tại còn tại cái này miêu cương, trở lại tổng cục cần tiếp cận thời gian 1 ngày, 2 ngày rưỡi bên trong tìm kiếm được quỷ hồn. Thời gian này cũng quá gấp gáp đi. Bất quá lão nhân lại không có cảm giác được ta hiện tại cái này tâm tình hỏng bét đồng dạng, nói với ta, ta nghe nói miêu cương bên ngoài, người chết đều tiến hành hỏa táng, khó mà tìm tới hư thối thi thể. Ta sẽ để cho người mỗi tuần đưa cho ngươi một đôi thi thể, ngươi có thể an tâm ở chỗ này, mãi đến trong cơ thể cổ vương thành thục lại rời đi. Đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá người chết nhập thổ vi an, thi thể này thì miễn đi. Quỷ khí âm khí loại hình đồ vật, ta có khác biện pháp. Ta vội vàng nói, ta thả rằng bị trong cơ thể cổ vương phản vệ, ta cũng không muốn cùng sát tối ngủ chung. Kia tuyệt đối sẽ để cho ta có bóng ma tâm lý. Thời gian cấp bách, ta cùng lão nhân tạm biệt về sau, liền vội vàng rời đi cái này nhà gỗ nhỏ. Sau khi ra ngoài, thôn trưởng bà bọn họ vội vàng hỏi thăm trong cơ thể ta đồ vật. Ta đem lão nhân nói với ta lời nói về sau, liền cùng bọn họ cáo từ, sau đó gọi điện thoại liên hệ tổng cục, để bọn họ phái máy bay tới đón ta, đồng thời còn nói cho phó cục trưởng ta nghỉ ngơi kết thúc, tùy thời cấp bách chờ đợi nhiệm vụ. Chỉ là có đôi khi, càng là cấp bách muốn cái gì, vận mệnh lại thường thường càng sẽ không cho ngươi cái gì. Chương 409, Chu Toàn Thiên. Chương 409, Chu Toàn Thiên. Trở lại tổng cục hơn một ngày, mắt thấy còn có ngày cuối cùng thời gian đã đến cổ vương phản vệ thời điểm, nhưng lại cũng không có bất luận cái gì khôi phục hồn giả hoặc là quỷ hồn xuất hiện. Như vậy yên ổn thời gian, ta thật không biết chính mình là nên cảm thấy phiền muộn vẫn là phải cảm thấy cao hứng. Không thể lại như vậy ngồi bất động chờ đợi, muốn chủ động đi tìm mới được. Ta từ tổng cục bên trong đi ra, giống như không có đầu con rồi đồng dạng, lái xe tại phố lớn ngõ nhỏ loạn chuyển, nhưng lại vẫn như cũ không phát hiện chút gì, ngược lại là chạy đến cuối cùng xe của ta đã hết dầu. Ta lái xe đến trạm xăng dầu cho đổ xăng xe, nhìn thoáng qua lặn về tây mặt trời, cuối cùng này một ngày lại muốn đi qua. Trong lòng ta an ủi mình, quỷ hồn gì đó ban ngày rất khó thấy. Đồng dạng đều là tại buổi tối mới có thể xuất hiện, đến buổi tối nhất định sẽ có phát hiện. Thế nhưng dạng này bản thân lời an ủi, liền chính ta cũng không tin. Trên thực tế, vừa trở về cùng ngày hôm qua, ta buổi tối đều ở bên ngoài tìm kiếm quỷ hồn vết tích, nhưng lại vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Đoán mệnh sao? Đột nhiên một người xuất hiện ở trước mặt ta, đưa tay tại trước mắt ta lung lay. Ta hướng về phía trước xem xét, phát hiện trước mặt ta đứng một cái mập mạp nam nhân. Nam nhân mặc một thân trang phục bình thường, một cái trên lỗ tai còn mang theo tai nghe, từ một những rũ xuống trước ngực hắn trong tai nghe truyền ra tới âm thanh. Đối phương hẳn là ngay tại nghe ca khúc lưu hành, thân thể còn theo cái kia âm nhạc tiết tấu chậm rãi đông đưa, trừ cầm trong tay một cái viết thầy bói lá cờ bên ngoài, trên thân căn bản tìm không được một điểm giống như là thầy bói bộ dạng. Không tính, nam nhân này thấy thế nào đều không giống như là một cái thầy bói, làm lừa đảo đều làm như thế không chuyên nghiệp, cũng thật sự là không có người nào. Bất quá nam nhân này cũng không có biết khó mà lui, vẫn như cũ tự mình đánh giá mặt của ta nói, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần nhất có họa sát thân a. Nghe đến hắn lời nói, ta kém chút không có bật cười. Cái này đều niên đại gì? Vậy mà còn nói cũ kỹ như vậy lời kịch. Nếu như không phải ta hiện tại ngay tại phiền não cổ vương phản vệ sự tình, ta tuyệt đối phải thật tốt đùa nghịch một cái gia hỏa này, bất quá bây giờ ta lại không có cái tâm tình này. Ta từ trong ngực lấy ra nhân viên cảnh sát chứng nhận, ngươi lại đến phiền ta có tin ta hay không cho ngươi bắt. Bắt a nam nhân một điểm không sợ, cười nói, ta một ngày chưa ăn cơm, đang lo cơm tối không có tin tức đâu. Hắn vừa dứt lời, bụng liền phối hợp cùng ngục kêu lên. Thật là một cái tên kỳ quái, ta từ trong túi móc ra 10 đồng tiền đưa cho hắn, đói bụng đi mua ngay đồ ăn, đừng đến phiền ta. Nam nhân tiếp nhận ta đưa qua 10 đồng tiền nói, ta có thể là dựa vào bản lĩnh ăn cơm, cũng không phải tên ăn mày. Sư phụ nói qua lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Ta tất nhiên thu ngươi tiền, mạng này ngươi là không cho ta tính toán, ta cũng muốn tính toán, đồng thời có thai gặp nạn ta còn muốn giúp ngươi phá thai. Ta cau mày, người này có chút được voi đòi tiền a, ta nhìn hắn đáng thương cho hắn 10 đồng tiền để hắn mua đồ ăn, đây là đem ta trở thành ngốc nhỡ bảo. Ta mặc dù không có đi coi số mạng, bất quá ta lại hiểu đến thầy tướng số quý củ, không quản là thật là giả, chỉ cần cho ngươi nói muốn tiêu thai giải nạn, chính là muốn tiền. Ta vừa muốn nói chuyện, nam nhân nhìn ta một cái, đưa tay bấm đốt ngón tay một cái nói, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi tháng gần nhất bên trong trải qua một lần, không đối, ba lần sinh tử đại kiếp. Ông trời của ta, ngươi mệnh thật đúng là cứng rắn a. Này, người này mặc dù nhìn xem có chút không đáng tin cậy, bất quá còn giống như thật có chút tài năng. Phía trước tại biệt thự bên trong bị những quỷ hồn kia lôi ra ta linh hồn, xem như là một lần tự kiếp, về sau vượt qua cái kia tầng 6 quỷ kiếp lại là một lần tự kiếp, còn có mà gất một lần kia, ta thiếu chút nữa cũng bị cái kia tam vạn quỷ hồn giết chết. Ta nhìn xem nam nhân, muốn nhìn một chút hắn còn có thể nhìn ra cái gì đến. Nam nhân đem cổ tay của ta bắt lấy nói, cho ta xem một chút tướng tay. Ta để hắn vươn ra bàn tay, hắn nhìn một chút nói, ngươi vận khí này thật sự là tốt đến bạo a. Vậy mà lại có một lần tự kiếp. Nghe đến hắn lời nói, ta kém chút không có một chân cho hắn đạp bay đi ra, người nào vận khí tốt luôn là gặp phải tự kiếp a. Phản phất phát giác được mình nói sai, nam nhân ngượng ngùng cười một tiếng, nói với ta, ta nói ngươi vận khí tốt, là chỉ ngươi lần này gặp ta, ta có thể giúp ngươi vượt qua lần này tự kiếp. Một tháng gặp phải 4 lần tự kiếp đều có thể vượt qua, đây có phải hay không là vận khí tốt đến bạo? Là cái đầu. Ta lườm hắn một cái nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Chứ không quản hắn có thể hay không giúp ta giải quyết lần này vấn đề, chỉ bằng hắn có thể nhìn ra ta trải qua 3 lần tự kiếp điểm này, liền có thể chứng minh hắn không phải người bình thường. Dù sao ta cái này 3 lần kinh lịch cũng không phải người bình thường có thể biết rõ. Tiền ta đã thu. Liền cái kia 10 đồng tiền nam nhân cười nói, sư phụ nói qua, làm người không thể quá tham lam, không phải vậy bị tiền che đậy con mắt, đoán mệnh liền tính không cho phép. Nghe nam nhân kiểu nói này, ta đối hắn có hảo cảm hơn, ngươi gọi cái gì? Ta gọi Chu Toán Thiên. Nam nhân cười nói, huynh đệ, hai chúng ta rất hợp ý, ngươi gọi cái gì? Gia hỏa này vẫn là một cái như quen thuộc. Bất quá ta đối loại này như quen thuộc người cũng không ghét, nói cho tên của hắn về sau, ta liền hỏi thăm hắn có cái gì phương pháp giúp ta ứng phó lần này thử tiếp. Chu Thiên tính toán nhìn ta một cái tướng tay, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời, tay trái nâng lên, năm ngón tay bấm đốt ngón tay, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì khẩu quyết. Sau một lát, hắn đối với ta nói, tất cả hai nạn bắt đầu chỗ, chính là vượt qua ngươi lần này tiếp nạn địa phương. Hai nạn bắt đầu chỗ, chẳng lẽ nói là biệt thự kia tiểu khu? Chỉ là nơi đó linh đội nhân tạo đều đi qua, quỷ hồn gì đó hẳn là cũng đều đã tiêu diệt mới đối. Ta lại đi cái kia lại có thể gặp phải cái gì? Chu Toán Tiên lại bấm đốt ngón tay một trận nói, canh giờ hẳn là tại giờ tí, ngươi 12 giờ khuya đi, không đối, tốt nhất trước thời hạn một điểm đi. Bất quá nơi đó mặc dù có thể giúp ngươi vượt qua lần này kiếp nạn, lại có khả năng để ngươi rơi vào một những nguy cơ. Mặt của ngươi hướng tướng tay rất kỳ lạ, là chỉ ở cổ tịch bên trên có nói qua xoán ngày chi tướng, chỉ có bóp méo thiên ý nhân tài sẽ có dạng này tướng mạo. Cái này ta tạm thời không có cách nào giúp ngươi phá giải. Nếu như ngươi có thể vượt qua cửa này, về sau hữu duyên chúng ta sẽ còn gặp lại. Chu Toán Thiên nói xong, liền khiêng cái kia phá lá cờ quay người đi, trong miệng còn lẩm bẩm, 10 đồng tiền, là ăn bánh bao đâu? Vẫn là ăn cơm đâu? Có tiền thật sự là thống khổ. Xoán ngày chi tướng, hẳn là chỉ ta dùng phục hồn thuật phục sinh sự tình a, bất quá tất nhiên sống lại, ta liền không thể tùy tiện đi chết. Người kia thật kỳ quái, đâu lúc này, Nhã Kỳ đột nhiên xuất hiện. Những ngày này, không quản ta là tại thôn kia thời điểm, vẫn là tại Miêu Cương, Nhã Kỳ đều sẽ đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, đối với ta hiện tại tình hình nàng cũng biết. Đem ánh mắt từ Chu Toán Thiên trên thân thu hồi, Nhã Kỳ nhìn ta nói, bất quá lời hắn nói hẳn là thật. Ta mấy ngày nay cũng khắp nơi tìm kiếm quỷ hồn cùng âm khí nặng địa phương, người phía trước đi qua căn biệt thự kia khu, gần nhất xác thực có quỷ khí, tựa như là dưới mặt đất có đồ vật gì muốn đi ra. Chương 410, lại tìm hiểu khu biệt thự. Chương 410, lại tìm hiểu khu biệt thự. Mặc dù Chu Toán Tiên nói để ta 12 giờ khuya đi tới khu biệt thự liền được, bất quá ta vẫn là tại xe thêm xong dầu về sau, liền đi tới nơi này. Nhà ma vấn đề đã giải quyết, liên quan tới nhà ma sự tình, đặt tập tổ cuối cùng cho nghiệp chủ kết luận là, phòng ở trên đất bùn đất thổ chất đặc thù, cùng nguyên lai mai táng tại chỗ này thi thể sinh ra phản ứng hóa học, để bùn đất mang theo đến huyễn độc tố năng lực, dùng lời nói dối như vậy qua loa tắc trách nghiệp chủ một nhà. Mặc dù theo những quỷ hồn kia bị giải quyết, đặc tập tổ cũng đã cùng nghiệp chủ nói nhà này bên trong độc tố rõ ràng, thế nhưng nghiệp chủ còn là bởi vì cái này tiểu khu nguyên lai là bãi tha ma, yêu cầu nhà đầu tư lui khoản. Mặc dù nói hai phe đội ngũ bây giờ còn chưa có thương lượng xong, bất quá nghiệp chủ đều đã từ biệt thự này bên trong dọn ra ngoài, mà biệt thự này tiểu khu cũng triệt để biến thành không người ở quỷ lâu khu. Ta lái xe tiến vào tiểu khu thời điểm, thậm chí bảo an đều không có ngăn đón ta. Tiến vào tiểu khu về sau, ta phát hiện cái này tiểu khu bên trong quả nhiên còn có yếu ớt âm khí, những này âm khí không nhiều, yếu ớt phảng phất một trận gió mát đều có thể đem nơi này âm khí xua tan đồng dạng. Thế nhưng nếu như cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện, nơi này âm khí mặc dù mỏng manh, nhưng lại đều một mực sát mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như là một cái nằm dạp trên mặt đất trên mặt dã thu trên sống lưng màu đen lông tơ đồng dạng. Lại đi vào biệt thự này tiểu khu về sau, ta còn đặc biệt lưu ý một cái trong cơ thể cổ vương tình huống, lại phát hiện cổ vương đối với nơi này âm khí căn bản một điểm phản ứng đều không có. Xem ra là ghét bỏ nơi này âm khí quá ít đi. Ta từ trên xe bước xuống, cùng Nhã Kỳ cùng nhau hướng về phía trước đi qua căn biệt thự kia đi đến. Chu Toán Thiên nói tất cả bắt đầu địa phương, ta không biết là chỉ biệt thự này tiểu khu, vẫn là đơn chỉ cái kia một tòa biệt thự. Biệt thự cửa đang khóa, ta dùng ác linh tinh hoa đem khóa cho mở ra. Mới vừa mở cửa, một luồng hơi lạnh liền từ trong môn bừng lên, để ta không khỏi đánh run một cái. Mà trong cơ thể ta cổ vương lúc này có phản ứng, hồ quang điện đồng dạng thân thể giãy giụa, Trên người ta hàn ý dọc theo tứ chi tràn vào đến chỗ ngực, sau đó biến mất. Biệt thự này bên trong thật là lớn âm khí. Rõ ràng quỷ hồn đều đã bị tiêu diệt, thế nhưng biệt thự này bên trong âm khí lộ ra lại so trước đó càng thêm nồng nặc. Ta đứng tại cửa ra vào, đem một phần dẫn quỷ dùng quỷ văn điểm về sau vứt xuống trong phòng, sau đó cảnh giác chú ý đến xung quanh. Phía trước tại cái này biệt thự bên trong cắm qua một lần té ngã, ta tuyệt đối sẽ lại không phạm lần thứ hai đồng dạng sai lầm. Lần này quỷ văn đốt xong cũng không có quỷ hồn xuất hiện, bất quá ta lại cảm giác được trong phòng này không khí liên tục 3 lần đột nhiên chợt hạ xuống, sau đó lại khôi phục bình thường hâm nóng, cho ta cảm giác thật giống như có đồ vật gì muốn đi ra, nhưng thủy chung nhẫn nhịn đồng dạng. Nhã Kỳ, ngươi phát hiện thứ đặc biệt gì sao? Ta đối Nhã Kỳ hỏi. Linh thể thị giác cùng nhân loại thị giác là khác biệt, vừa rồi 3 lần nhiệt độ không khí đột biến, ta không nhìn thấy đồ vật, có lẽ Nhã Kỳ có khả năng nhìn thấy. Nhã Kỳ nhẹ gật đầu, nhìn dưới mặt đất nói, ta mới vừa nhìn thấy cái này, dưới đất có một đoàn màu đen đồ vật xuất hiện 3 lần, hiện tại không có. Vật kia cái dạng gì? Ta đối Nhã Kỳ hỏi. Nhã Kỳ nhìn thấy đồ vật, hẳn là ta hôm nay buổi tối phải đối mặt, dựa theo Chu Toán Thiên nói tới, thứ này có lẽ 10 phần nguy hiểm, hiện tại có thể được đến một điểm liên quan tới vật kia tình báo dù sao cũng so cái gì cũng không biết hiếu thắng. Vật kia tựa như là một cái bóng, bất quá phía trên có rất nhiều nô lên. Nhã Kỳ suy nghĩ một chút nói. Nghe Nhã Kỳ nói xong về sau, ta đi vào biệt thự này bên trong, Nhã Kỳ một mực chú ý đến mặt đất, bằng vào nàng linh thể con mắt, mặc dù không thể hoàn toàn thấu thị nhìn thấy dưới mặt đất tình huống, thế nhưng nếu có quỷ hồn từ dưới mặt đất tới gần nàng cũng có thể nhìn thấy. Biệt thự bên trong mặc dù thời gian rất lâu không có người ở, nhưng lại lạ thường sạch sẽ, trên mặt đất không nhiễm trần thế, liền như là thường xuyên có người đến quét dọn đồng dạng. Biệt thự này ta lần đầu tiên tới đã cảm thấy có chút kỳ quái, không giống như là cái kia nhà đầu tư nói đơn giản như vậy, nhưng nếu như chỉ là đơn thuần đem phòng ở xây ở bãi tha ma bên trên, dù cho sẽ có quỷ hồn, thế nhưng cũng sẽ không có như vậy nhiều. Mà bây giờ xem ra, phía trước ta gặp phải những quỷ hồn kia, cũng không phải là biệt thự này bên trong uy hiếp lớn nhất. Tại cái này biệt thự bên trong, còn ẩn giấu càng thêm nguy hiểm đồ vật. Nhưng kỳ quái là, ta đem chính mình đi ngược chiều phát thương hoài nghi báo cáo qua tổng cục về sau, tổng cục cũng không có tra đến vấn đề gì, mảnh đất này cũng liền giống như nhà đầu tư nói tới, nguyên lai chỉ là một cái bãi tha ma mà thôi. Linh đội điều tra sẽ không có vấn đề, cái kia vấn đề đến tột cùng xảy ra ở địa phương nào đâu. Ta cùng Nhã Kỳ cùng nhau đi vào trong biệt thự, sau đó đem viết quỷ văn giấy bản dán tại trên vách tường, không quản Chu Toán Thiên nói tới địa phương có phải là cái này trong biệt thự, ta đều muốn tại cái này tiểu khu bên trong bố trí một cái thuộc về ta trận địa. Dùng một buổi chiều, ta tại cái này biệt thự bên trong bố trí xong sát trận, sẽ chờ màn đêm buông xuống. Tới gần nửa đêm, ta từ biệt thự bên trong đi ra, trên mặt đất âm khí biến mất, bất quá ta lại cũng không cho rằng đây là điểm tốt gì. Quả nhiên, biệt thự bên trong nửa đêm tiếng chuông chuyển tới, nguyên bản sạch sẽ mặt đất liền đã tuôn ra đại lượng âm khí cùng quỷ khí, cái này màu đen khí tức, giống như băng lánh như vũ bùn, để ta có một loại thân thể tại chìm xuống phía dưới hào giác. Bất quá đối với cái này đầy đất âm khí, trong cơ thể ta cổ vương lại có vẻ mười phần hưng phấn, giống như cùng là gặp cái gì khó khăn mỹ vị đồng dạng, ta có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia một cổ âm khí ngay tại cổ vương lực lượng lôi kéo dưới từ lòng bàn chân của ta chui vào. Theo hai chân của ta tiến vào trong cơ thể ta, cuối cùng bị cổ vương hấp thu. Cổ vương mặc dù ăn thông khoái, thế nhưng ta lại cảm thấy vô cùng khó chịu, hai chân giống như là bị ném đến hầm băng khối băng bên trong, lạnh để ta hai cái chân đều chết lặng. Những này tuôn ra mặt đất âm khí hướng về biệt thự phương hướng dũng mãnh lao tới, đến lúc cuối cùng một sợi âm khí cũng biến mất tại biệt thự kia trong khe cửa phía sau, phình một tiếng, biệt thự cửa đột nhiên mở ra, phòng khách bên trong nguyên bản giam giữ đèn cũng đột nhiên sáng lên, lóe lên lóe lên. Theo cái kia lắc lư ánh đèn, ta mơ hồ nhìn thấy có một đoàn bóng đen tại trong phòng kia phiêu đãng. Đồng thời bên thai phản phất còn truyền đến từng đợt khóc nỉ non âm thanh. Cái kia bóng tối đến cùng là cái gì đồ vật? Quỷ hồn đồng dạng đều sẽ duy trì người hình tượng, thế nhưng gian phòng bên trong đồ vật nhưng là một cái hình tròn. Đối mặt loại này chưa biết đồ vật, ta vốn định trước quan sát một trận, thế nhưng lúc này, ta lại nhìn thấy có người hướng về biệt thự kia đi đến. Nhưng là cái này tiểu khu bảo an. Uy, trong biệt thự nguy hiểm, đừng đi. Ta vội vàng đối với nhân viên an ninh kêu hô, nhưng người an ninh kia nhưng thật giống như căn bản không có nghe thấy đồng dạng, tự mình đi vào trong biệt thự. Tại hắn tiến vào biệt thự thời điểm, còn quay đầu nhìn ta một cái. Ánh mắt kia trống rỗng, không có thần thái. Hắn là bị quỷ cho mê hoặc.